Chương 811, dạy dỗ có ý tứ nhất. Tội nghiệp cầu xin tha thứ. Chương 811, dạy dỗ có ý tứ nhất. Tội nghiệp cầu xin tha thứ. Hứa Hạo cùng Tiêu Linh Khê đi vào phòng ăn, tại phục vụ viên dẫn đầu xuống, đi tới một chỗ gần cửa sổ châu ngồi xuống. Sau đó đem hai phần menu đưa tới Hứa Hạo trước mặt hai người. Đây là một nhà hải sản phòng ăn. Ai bảo Hứa Hạo thích hải sản đâu? Nhất là thích bảo ngư. Hứa Hạo tiếp nhận menu là xem, phối hợp bắt đầu gọi món ăn, hoàn toàn không có hỏi một bên Tiêu Linh Khê ý nghĩ. Tiêu Linh Khê trong lòng nổi giận. Hứa Hạo chính là không đem hắn làm không khí, hoàn toàn không có đem nàng để vào mắt. Nàng lại không dám ở trước mặt phát tác, cắn môi một cái, trên mặt còn phải cường giả trang ra một bộ bình tĩnh bộ dạng. Lúc này, Hứa Ngạo Thiên đi đến, ánh mắt liền tại phòng ngăn bên trong quét mắt một vòng, rất nhanh liền thấy ngồi tại bên cửa sổ Hứa Hạo cùng Tiêu Linh Khê. Đi đến cách hai người cách đó không xa một cái chỗ trống ngồi xuống, còn gọi tới một cái phục vụ viên gọi món ăn. Dư quang lại rơi tại trên thân hai người. Đột nhiên, Hứa Ngạo Thiên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy Hứa Hạo một cái tay rời khỏi Tiêu Linh Khê trên chân. Tiêu Linh Khê thân thể run lên, nàng trừng to mắt, trong mắt tràn đầy xấu hổ giận dữ. Hứa Hạo làm sao dám a? Nơi này chính là phòng ăn, như thế nhiều người, liền không sợ bị người phát hiện sao? Hứa Hạo đối nàng nháy mắt mấy cái. Tiêu Linh Khê vừa tức vừa sợ, vội vàng hết nhìn đông tới nhìn tây, tâm phanh phanh chực nhảy. Gặp không có người chú ý tới bên này, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng lại lần nữa nhìn hướng Hứa Hạo, ánh mắt lộ ra cầu khẩn màu sắc. Hứa tổng, đừng như vậy, nếu như bị người khác nhìn thấy, ta liền không mặt mũi thấy người. Hứa Hạo nhưng là không để ý tới nàng nữa, tay còn bắt đầu vuốt ve, biết bao hài lòng. Tiêu Linh Khê không có cách, chỉ có thể hướng bên trong nhích lại gần, tận lực lợi dụng khăn trải bàn che kín phía dưới ánh mắt. Hứa Ngạo Thiên thấy cảnh này kinh hãi, hắn cho rằng Tiêu Linh Khê chỉ là cùng Hứa Hạo ăn bữa cơm, không nghĩ tới vậy mà đến trình độ này. Có thể nhìn kỹ, Tiêu Linh Khê vẻ mặt kia rõ ràng là rất không tình nguyện, nhưng lại không dám phản kháng bộ dạng. Hứa Ngạo Thiên tỉnh ngộ lại, khẳng định là có nhược điểm gì rơi xuống Hứa Hạo trong tay. Nghĩ đến cái này, Hứa Ngạo Thiên liền nghĩ đứng ra ngăn cản. Hứa Hạo giống như là phát giác cái gì, một ánh mắt nhìn lại. Cùng lúc đó, một tia khí thế cường đại từ trên người hắn thả ra ngoài, ý uy hiếp rất rõ ràng. Hứa Ngạo Thiên sửng sốt, hắn có thể cảm giác được Hứa Hạo thực lực, thân cảnh trung kỳ. Hứa Hạo vậy mà lại đột phá. Phía trước hắn còn tại sơ kỳ thời điểm, chính mình liền không phải là đối thủ, chớ nói chi là hiện tại hắn đột phá. Hứa Ngạo Thiên lại chán nản ngồi xuống, trong lòng tràn đầy đắm chát. Hắn ngược lại là không quan tâm sinh tử của mình. Hiện tại hắn không phải một người, còn có Huyền Vũ cùng Bạch Hổ hai cái hảo huynh đệ. Hắn sợ Hứa Hạo sẽ giận chó đánh mèo bọn họ, cho nên dù cho lên cơn giận dữ, cũng chỉ có thể cố nén. Hứa Hạo nhìn xem Hứa Ngạo Thiên bộ kia giận mà không dám nói gì dáng dấp, khóe miệng hơi dương lên, trong mắt bộc lộ khinh miệt màu sắc. Hứa Ngạo Thiên bị ánh mắt kia sâu sắc đau nhói, hai tay nắm chặt thành quyền, hoa mấu chốt đều dùng là dùng lớn đinh. Tiêu Linh Khê tâm hoảng ý loạn, cảm xúc giá trị 999. Đinh. Tiêu Linh Khê lửa giận trùng thiên, cảm xúc giá trị 1001. Đinh. Không bao lâu, đồ ăn lần lượt đưa lên cái bàn. Hứa Hạo đối Tiêu Linh Khê nói một tiếng, liền phối hợp bắt đầu ăn cơm. Tiêu Linh Khê lúc này đang bị Hứa Hạo tra tấn, cái kia còn có cái gì khẩu vị, chỉ là ngồi tại chỗ ấy mà người. Hứa Hạo nhíu mày, trêu chọc nói: "Ta nói ngươi tốt nhất vẫn là ăn chút, dù sao buổi tối có thể là cá thể lực sống, sợ ngươi đến lúc đó không chịu đựng nổi." Tiêu Linh Khê lập tức liền nghĩ đến cái gì, mặt lập tức hồng đến bên hai, vừa thẹn vừa xấu hổ. Hận hận trừng mắt liếc hắn một cái. Chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao? Người bình thường liền mấy phút, nhiều lắm là mười mấy 20 phút sự tỉnh. Hứa Hạo niên kỷ lớn như vậy, có thể bao lâu? Mặc dù trong lòng kinh thường, nàng lại sợ Hứa Hạo lại làm chuyện gì xấu, bất đắc dĩ cầm lấy bữa. Hứa Hạo một bên ăn, còn vừa cảm thụ Tiêu Linh Khê trên chân cái kia tơ lụa xúc cảm, rất là hưởng thụ. Ăn một hồi, Tiêu Linh Khê thực sự là không tâm tư ăn, liền để đũa xuống. Hứa Hạo nhìn nàng một cái, thế nào, không hợp khẩu vị? Tiêu Linh Khê tức giận trả lời một tiếng, ăn no, không ăn được. Hứa Hạo con mắt hơi chuyển động, cười nói, cái kia tốt, ta còn không có ăn no, ngươi đút ta đi, ta nghĩ ăn bảo ngư. Tiêu Linh Khê thân thể cứng đờ, hối hận không thôi, chán nản chính mình làm gì sớm như vậy để đũa xuống. Hứa Hạo là không buộc nàng ăn cơm, lại muốn để nàng gấp thức ăn. Nàng thăm dò tính nói, ta kỳ thật còn không có ăn no đâu, ta nghĩ ăn thêm chút nữa. Hứa Hạo ừ một tiếng, trên tay hơi phát lực, Tiêu Linh Khê chỉ cảm thấy trên chân một trận bị đau, ánh mắt lóe lên một tia thống khổ. Nàng biết chính mình không lay chuyển được Hứa Hạo, đành phải bất đắc dĩ cầm lấy đũa, kẹp lấy bào ngư, chuẩn bị thả tới Hứa Hạo trong bát. Hứa Hạo lại đưa ra tay chặt bát, há to miệng, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ, muốn nàng trực tiếp đút vào trong miệng. Tiêu Linh Khê tức giận đến cực kỳ, nàng cắn môi, lại không dám chống lại, đành phải cắn răng làm theo, đem bào ngư đút tới Hứa Hạo trong miệng. Hứa Hạo há mồm ăn, còn chẹp chẹp miệng, hài lòng nói hán, em, hương vị không tệ. Tiếp tục, ta còn muốn ăn tôm, giúp cho ta lột một cái. Tiếp xuống, Hứa Hạo muốn ăn cái gì đồ ăn liền trực tiếp điểm danh. Tiêu Linh Khê liền sẽ kẹp cho hắn ăn. Nàng một bên hầu hạ Hứa Hạo, một bên chịu đựng lấy hắn tra tấn, đều sắp bị bức điên. Mà Hứa Ngạo Thiên ở bên cạnh mắt thấy tất cả những thứ này, lại bất lực ngăn cản, chỉ cảm thấy tim như bị lao cắt. Chương 812, nhà hát, xem kịch vui. Tiêu Linh Khê xấu hổ đến bạo tạc. Chương 812, nhà hát, xem kịch vui. Tiêu Linh Khê xấu hổ đến bạo tạc. Một bữa cơm cuối cùng tại Tiêu Linh Khê dậy vỏ bên trong kết thúc. Để đua xuống, Tiêu Linh Khê thở phào một khẩu khí. Nếu là lại tiếp tục như thế, nàng nhất định muốn điên mất không thể. Hứa Hạo hướng cách đó không xa phục vụ viên vẫy tay. Cái kia phục vụ viên bước nhanh tới, trên mặt vẫn như cũ mang theo lễ phép mỉm cười. "Tiên sinh, xin hỏi có cần gì không?" Hứa Hạo thản nhiên nói. "Tính tiền." Phục vụ viên gật đầu lên tiếng, quay người rất nhanh liền lấy ra hết nợ đơn, đưa tới Hứa Hạo trước mặt. "Tiên sinh, tổng cộng là 46.300, ngài nhìn một chút giấy tờ rõ ràng chi tiết." Hứa Hạo lại không có tiếp giấy tờ, mà là quay đầu nhìn hướng Tiêu Linh Khê. Tiêu Linh Khê không rõ ràng cho lắm. "Thất thần làm cái gì? Đưa tiền a." Tiêu Linh Khê cái này mới kịp phản ứng, trong lòng một trận phát điên. Những này đồ ăn đều là Hứa Hạo điểm, nàng cũng chưa ăn mấy cái, thế mà còn muốn nàng đưa tiền, cái này cũng quá ức hiếp người. Mặc dù đủ tiểu không tình nguyện, nàng lại không dám chống lại Hứa Hạo. Ai bảo Hứa Hạo có thể quyết định nàng tặng tổ an ủi đâu? Nàng bận rộn từ túi sách bên trong lấy ra một tấm thẻ, đưa cho phục vụ viên. "Quét thẻ đi." Trả hóa đơn xong về sau, Hứa Hạo không đứng lên, mang theo Tiêu Linh Khê hướng phòng ăn bên ngoài đi đến. Đi qua Hứa Ngạo Thiên bàn kia lúc, Hứa Hạo liếc qua. Hứa Ngạo Thiên điểm không ít đồ ăn, sửng sốt một điểm không ăn, bị Hứa Hạo cho khí no bụng. Tiêu Linh Khê rất xấu hổ. Tốt xấu Hứa Ngạo Thiên cũng coi là người quen. Hôm nay ở ngay trước mặt hắn, bị Hứa Hạo như vậy ức hiếp, nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Nàng cúi đầu, mong đợi nhanh lên rời đi cái này. Liên tại sắp đi ra phòng ăn thời điểm, Tiêu Linh Khê cùng Hứa Hạo nói một tiếng. Ta đi một cái nhà vệ sinh. Vừa rồi một mực bị Hứa Hạo quấy rối, phải đi sửa sang một chút mới được. Ta chờ ngươi ở ngoài. Nói xong, Hứa Hạo một người trước ra phòng ăn. Tiêu Linh Khê vội vàng đi vào nhà vệ sinh. Đối với tấm gương chỉnh sửa lại một chút có chút xốc xếch sợi tóc cùng ấy, nhìn xem trong gương chính mình, trong lòng một trận mọi nhừ. Lúc trước từ nhà vệ sinh đi ra, đối diện đụng phải Hứa Ngạo Thiên. Hứa Ngạo Thiên một mặt ân cần nhìn xem nàng. "Linh Khê, ngươi làm sao sẽ cùng Hứa Hạo cùng một chỗ?" Tiêu Linh Khê há hốc mồm, không biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ muốn nói cho hắn biết, chính mình là vì Hứa Hạo không tại tổn thương tăng tổ, mới làm như vậy sao? Hứa Ngạo Thiên nhìn nàng muốn nói lại thôi, trên mặt lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Nàng là thân bất do kỷ, khẳng định là Hứa Hạo giở trò quỷ. Hứa Ngạo Thiên chân thành nhìn xem Tiêu Linh Khê. "Linh Khê, có phải là Hứa Hạo nắm giữ ngươi nhược điểm gì, ngươi gặp phải phiền toái gì nói với ta?" Hứa Hạo người này âm hiểm ác độc, ngươi tuyệt đối không cần tin tưởng hắn lời nói. Tiêu Linh Khê mặt không hề cảm xúc. "Ngươi so ta tặng tổ lợi hại sao?" Hứa Ngạo Thiên bị hỏi đến có chút xấu hổ. Thời điểm đó lão gia tử thực lực rất mạnh, chính mình so ra kém. Gặp hắn không nói lời nào, Tiêu Linh Khê cau mày nói, "Cái kia còn có cái gì dễ nói? Liên tăng tổ đều cắm đến Hứa Hạo trong tay, tìm hắn thì có ích lợi gì?" Hứa Ngạo Thiên vội vàng nói, "Linh Khê, mặc dù ta không có lao ra tử lợi hại, nhưng trên thế giới lợi hại hơn ta cũng không nhiều. Ngươi nếu là gặp phải cái gì phiền phức, cứ nói với ta, ta nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Ngươi đừng có lại chịu Hứa Hạo uy hiếp." Hắn nghĩ thầm chỉ cần có thể giúp Tiêu Linh Khê giải quyết phiền phức, nàng cũng không cần lại chịu Hứa Hạo bức hiếp. Tiêu Linh Khê nhưng là không kiên nhẫn được nữa. "Ta sự tình không cần ngươi quan tâm." Hứa Ngạo Thiên vội vàng nói. "Linh Khê, ta là thật muốn giúp ngươi." Tiêu Linh Khê tức giận, không khách khí nói. "Vậy ngươi có thể đánh được Hứa Hạo sao?" Hứa Ngạo Thiên bị nghẹn lời. Tiêu Linh Khê hừ lạnh một tiếng, nhìn đều không lại nhìn hắn một cái, trực tiếp từ bên cạnh hắn chạy qua. Đi ra phòng ăn, Tiêu Linh Khê nhìn thấy Hứa Hạo đang đứng tại cái kia, nàng đè xuống trong lòng cảm xúc, bước nhanh tới. Hứa Hạo liếc nàng một cái. "Đại kịch viện muốn mở màn, mau chóng tới, đừng bỏ qua trò hay." Tiêu Linh Khê yên lặng đi theo Hứa Hạo tiến về đại kịch viện. Hứa Ngạo Thiên thất hồn lạc phách, hắn lại không cam tâm nhìn xem Tiêu Linh Khê bị Hứa Hạo ức hiếp, vẫn là quyết định theo sau, nếu là có cơ hội, liền cho Hứa Hạo đập cái rối. Hứa Hạo cùng Tiêu Linh Khê đi tới đại kịch viện. Đại kịch viện kiến trúc to lớn, vẻ ngoài trang trí cực kỳ lộng lẫy, cửa ra vào người người tới hướng, đều là chút mặc vừa vặn, trước đến thưởng thức diễn xuất khán giả. Đi vào nhà hát, bên trong kim bích huy hoàng, ánh đèn nóng ánh, tạo nên một loại cao nhã bầu không khí. Theo lối đi nhỏ đi tới chỗ ngồi phía trước ngồi xuống. Xung quanh các khán giả đều tại nhỏ giọng trò chuyện với nhau, hoặc là thảo luận sắp diễn ra tên vở kịch, hoặc là chia sẻ chính mình quá khứ xem trò vui cảm thụ. Vừa mới ngồi xuống, Hứa Hạo liền bắt đầu không đứng yên. Một cái cầm Tiêu Linh Khê tay. Tiêu Linh Khê cứng đờ, nghĩ đem tay rút trở về, Hứa Hạo lại cầm thật chặt. Nàng lại không dám động tác quá lớn, sợ làm cho người xung quanh chú ý, nhịn không được cầu xin tha thứ nhìn hướng Hứa Hạo. Hứa Ngô nói một tiếng, "Xem kịch, cho hay mở màn." Chỉ thấy sân khấu bên trên đại mạc chậm rãi kéo ra, ánh đèn tập trung tại chính giữa sân khấu, các diễn viên mặc đồ hóa trang, bắt đầu biểu diễn. Du dương tiếng âm nhạc vang lên, phối hợp với các diễn viên tinh xảo diễn kỹ, rất nhanh liền đem các khán giả đưa vào kịch bản. Hứa Hạo một bên xem kịch, một bên ước hiếp Tiêu Linh Khê. Tiêu Linh Khê là sợ mất mật, mỗi khi xung quanh xem chúng chiều bên này nhìn qua, Tiêu Linh Khê liền ngồi nghiêm chỉnh, giả vờ tại nghiêm túc xem kịch, trong lòng kỳ thật hoảng sợ. Tới đây đều là chút nhân vật nổi tiếng nhân sĩ, nếu là nhìn thấy nàng cùng Hứa Hạo thân mật, còn không biết muốn bị chuyển thành cái dạng gì. Hứa Hạo nhưng là làm trầm trọng thêm, không ngừng bày rối, để nàng như ngồi bàn trông. Chương 813, thiếu nữ khuê phòng. Ôm làm gì? Khuất nhục. Chương 813, thiếu nữ khuê phòng. Ôm làm gì? Khuất nhục. Trong rạp hát ánh đèn sáng tỏ, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi đàn hương. Trên đài ngay tại diễn ra kinh điển Hoa Mộc Lan hí khúc. Du dương giọng hát, huyền chuyển làn điệu, phản phất mang theo mọi người xuyên việt về cái kia thay cha nhập ngũ, bảo vệ quốc gia niên đại. Đóng vai Hoa Mộc Lan diễn viên dáng người thướt tha, lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Chỉ thấy nàng bước liên tục nhẹ nhàng, thủy tụ vung vẩy ở giữa, đem Hoa Mộc Lan thẹn thùng, quả cảm, kiên nghị các loại thần thái suy diễn đến phát huy vô cùng tinh tế. Lưu đại ca nói chuyện lý quá lệch, ai nói nữ tử hưởng thụ thanh nhàn. Trong suốt giọng nói quanh quẩn tại nhà hát mỗi một cái góc, dẫn tới dưới đài khán giả như si như say, nhộn nhịp đắm chìm tại cái này đặc sắc biểu diễn bên trong. Tiêu Linh Khê nhưng là nửa điểm không nghe lọt ai, đừng nhìn nàng ngồi nghiêm chỉnh, nhìn chằm chằm trên đài diễn viên. Trên thực tế trong lòng cực kỳ sợ, bởi vì liên tại nàng váy phía dưới có một cái tay ngay tại không an phận du tẩu. Nàng vừa thẹn lại giận, cũng không dám có hành động lớn, sợ bị người xung quanh phát hiện. Lúc này, Hứa Ngạo Thiên cùng đi theo đến nhà hát, vừa tiến đến liền nhìn thấy màn này, lập tức trên trán nổi gân xanh, giận không nhịn nổi. Quả thực khinh người quá đáng, hung tợn trừng Hứa Hạo, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Hứa Hạo cảm nhận được ánh mắt quay đầu nhìn lại, lộ ra một cái khiêu khích ánh mắt. Hứa Ngạo Thiên phát điên. Đinh. Tiêu Linh Khê tâm thần sụp đổ, cảm xúc giá trị 999. Đinh. Hứa Ngạo Thiên hận giận muốn điên, cảm xúc giá trị 1001. Khí khúc vẫn còn tiếp tục. Hoa Mộc Lan đã đến chiến trường, sục sôi nhịp trống vang lên, phối hợp với các diễn viên giống ý như thật đánh nhau động tác. Phản phất thật sự là thiên quân vạn mã trên chiến trường chém giết. Giết. Trên đài tiếng kêu to, để dưới đài các khán giả nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, thỉnh thoảng bạo phát ra trận trận tiếng khen cùng tiếng vỗ tay. Theo một trận nhạc khí tiếng vang, Hoa Mộc Lan cảnh này cuối cùng kết thúc. Trên đài các diễn viên chỉnh tề không lưng chào cảm ơn. Ba ba ba. Dưới đài lập tức vang lên như sấm tiếng vỗ tay. Một bên vỗ tay, một bên nghị luận. Hoa Mộc Lan diễn thật tốt ta, cái kia giọng hát, cái kia tư thái, tuyệt. Không sai, không hổ là kinh điển tên vợ kịch, mỗi lần nhìn đều có cảm giác không giống nhau. Tại cái này một mảnh náo nhiệt tiếng nghị luận bên trong, kế tiếp tiết mục là Cẩm Tú Lê Biên. Sân khấu bên trên bố cảnh rất nhanh liền thay đổi xong xuôi, ánh đèn cũng theo đó thay đổi. Cẩm Tú Lê Biên các diễn viên lần lượt đăng tràng. Vừa mở tràng, chính là một đoạn bầy múa. Nhẹ nhàng dáng người đều nhịp, phản phất từ trong tranh đi ra, để người hai mắt tỏa sáng. Hứa Hạo tay từ đầu đến cuối không hề rời đi qua Tiêu Linh Khê. Trong khoảng thời gian ngắn, liền để hắn thu hoạch không ít cảm xúc giá trị, đương nhiên trong đó cũng có Hứa Ngạo Thiên công hiến. Đã có thể xem kịch, còn có thể đùa giỡn Tiêu Linh Khê, còn có thể thu hoạch cảm xúc giá trị. Một mũi tên trúng ba con chim, chịu khổ chỉ có Tiêu Linh Khê. Khí khúc biểu diễn dần vào giai cảnh, các diễn viên đơn ca, song ca phân đoạn càng đem toàn bộ bầu không khí đẩy hướng cao trào, các khán giả đều đắm chìm trong đó. Bất quá tất cả những thứ này đối Tiêu Linh Khê đến nói lại vô cùng dày vò. Cuối cùng, theo cái cuối cùng âm phụ rơi xuống, Cẩm Tú Lê Viên cũng kết thúc. Khí kịch kết thúc. Các khán giả nhộn nhịp đứng dậy, rời đi nhà hát. Tiêu Linh Khê chậm rãi đứng lên hai chân có chút như nhũn ra, hướng bên cạnh Hứa Hạo ngã xuống. Hứa Hạo một cái đỡ nàng. "Ngươi không sao chứ?" Tiêu Linh Khê trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Trong lòng thầm mắng, còn không đều là ngươi dở trò quỷ. Ngoài miệng nhưng là mạnh miệng nói, "Không có việc gì, chính là vừa vặn ngồi lâu, chân đã tê dần một cái mà thôi." Nàng tính toán từ Hứa Hạo trong ngực tránh ra. Hứa Hạo lại gấp lôi kéo tay của nàng không thả. "Nhìn ngươi đứng cũng không vững, ta vẫn là đỡ ngươi đi, vạn nhất ngã sẽ không tốt." Tiêu Linh Khê có chút cú lên. "Không cần, thật không cần, chúng ta có thể đi." Hứa Hạo một mặt vô lại, hắn nhíu mày. "Không, ngươi dùng." Tiêu Linh Khê ngẩng đầu, đối đầu Hứa Hạo ánh mắt hài hước, không nói gì nữa. Tranh thủ thời gian túi đầu, trong lòng suy nghĩ tuyệt đối đừng bị người nhận ra. Nếu là bị người phát hiện chính mình cùng Hứa Hạo cùng một chỗ, còn không biết muốn truyền ra lời gì. Hứa Hạo không thèm để ý chút nào, trên mặt mang cười, cứ như vậy lôi kéo Tiêu Linh Khê đi ra nhà hát. Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm Hứa Hạo, "Chúng ta muốn đi đâu?" Hứa Hạo đương nhiên trả lời, "Đương nhiên là về nhà ngươi." Tiêu Linh Khê mờ ngơ. Hứa Hạo tìm nàng tới, không phải liền là muốn nàng sao? Hiện tại lại còn nói muốn về nhà nàng. Chẳng lẽ Hứa Hạo lương tâm phát hiện, không có ý định xuống tay với nàng? Trong lòng nàng nghi hoặc, nhịn không được hỏi, "Ngươi thả qua ta?" Hứa Hạo kinh ngạc, "Đi nhà ngươi, cùng muốn ngươi xung đột sao?" Tiêu Linh Khê lập tức hiểu được, thua thiệt nàng còn ngây thơ cho rằng Hứa Hạo lương tâm phát hiện, nguyên lai là muốn đi trong nhà đối nàng như thế, quá đáng ghét. Nàng rất là không tình nguyện, mí môi do dự nói, "Chúng ta đi khách sạn đi." Hứa Hạo ngữ khí kiên quyết, "Ta lại muốn đi nhà ngươi đâu?" Tiêu Linh Khê nhận mệnh, biết chính mình không lay chuyển được Hứa Hạo, đành phải không nói. Tất cả những thứ này đều bị cách đó không xa Hứa Ngạo Thiên nhìn ở trong mắt. Nghe đến hai người đối thoại, hắn căng thẳng trong lòng. Hứa Hạo quả nhiên tính toán tối nay liền thu Tiêu Linh Khê. Không được, hắn không thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Linh Khê rơi vào gan bàn tay, phải làm chút gì đó ngăn cản mới được. Hứa Ngạo Thiên cau mày, vắt hết óc nghĩ đến biện pháp. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên. Mặc dù hắn đánh không lại Hứa Hạo, thế nhưng quay rối vẫn là không có vấn đề. Mắt thấy xung quanh như thế nhiều người, Hứa Ngạo Thiên cảm thấy chính là cái thời cơ tốt, lúc này là lớn. "Hứa Hạo!" Cái này một cuống họng trung khí mười phần. Người xung quanh nghe đến, đồng loạt hướng hắn nhìn lại. Thương kia ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Thương Hải nhà giàu nhất Hứa Hạo có thể là đại nhân vật, là thần tượng của vô số người. Thật chẳng lẽ xuất hiện ở đây? Hứa tổng ở chỗ nào? Hứa tổng có thể là thần tượng của ta? Mọi người không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Hứa Ngạo Thiên nhìn xem bọn họ đầu trâu mặt ngựa, lại nửa ngày cũng không có tìm tới Hứa Hạo, không khỏi không còn gì để nói. "Hứa Hạo chẳng phải tại trước mắt các ngươi nhà, các ngươi mắt mù a?" Thực tế không chịu nổi, hắn đưa tay hướng về Hứa Hạo cùng Tiêu Linh Khê vị trí chỉ một cái, lớn tiếng hỏi, "Hứa Hạo, bên cạnh ngươi nữ nhân kia là ai?" Lời kia vừa thốt ra, lập tức đưa tới mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc. "Cái gì? Hứa tổng còn cùng một cái nữ nhân cùng một chỗ? Đây thật là đại tân văn a. Nhanh nhanh nhanh, nhìn xem ở chỗ nào. Đại gia vội vàng theo ngón tay hắn phương hướng nhìn. Có thể nhìn hồi lâu, nhưng là cái gì cũng không có nhìn thấy. Từng cái trên mặt đều lộ ra nghi hoặc lại vẻ mặt thất vọng. Có ít người liền khó chịu. Người ở đâu đâu? Người nhà đuổi nghịch chúng ta đây. Đại gia nhìn hướng Hướng Ngạo Tiên ánh mắt cũng biến thành bất thiện. Có người càng là trực tiếp mắng. Tiểu tử này đùa chúng ta, hại ta cao hứng hụt một tràng, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy thần tượng. Bị điên rồi, Khôi Hải chơi rất vui sao? Ngốc thiếu một cái. Hướng Ngạo Tiên bị mắng thành chó, đứng tại cái kia sững sờ. Hắn chỗ nào nói dối, Hứa Hạo không ngay ở phía trước sao, là những người này mắt mù. Bọn họ đương nhiên không nhìn thấy Hứa Hạo. Hứa Hạo sớm đã đem pháp ngoại cuồng đồ năng lực mở đến cực hạn, sẽ bị tự động xem nhẹ. Tiêu Linh Khê không biết Hứa Hạo năng lực. Nghe đến Hứa Ngạo Tiên như thế một đều, tim đều nhảy đến cổ rồi. Nàng cúi đầu, thật không thể tìm kẽ đất tiến vào bên trong, trong lòng hoảng sợ. Nếu như bị người nhìn thấy chính mình cùng Hứa Hạo cùng một chỗ, còn không biết sẽ làm sao bố trí. Tiểu Tam, Tình Nhân, nghĩ đi nghĩ lại, nàng mặt mũi trắng bệnh. Nhìn xem Hứa Ngạo Tiên ngu bê bộ dạng, Hứa Hạo đối hắn cười một tiếng, sau đó đột nhiên vươn tay, bước lên Tiêu Linh Khê cái cằm. Không đợi Tiêu Linh Khê kịp phản ứng, trực tiếp cửa ra vào chờ tới. Tiêu Linh Khê trợn tròn mắt, trong đầu trống rỗng. Hứa Hạo vậy mà trước mặt mọi người hôn nàng, hắn là điên rồi sao? Chẳng lẽ liền không sợ gây nên rộng rãi dư luận? Đến lúc đó có thể kết thúc như thế nào? Nàng vô ý thức là muốn dây dưa, Hứa Hạo lại gắt gao ôm lấy nàng, để nàng không thể động đậy. Hứa Ngạo Tiên thấy cảnh này, như gặp phải lôi kích. Mọi người gặp Hứa Ngạo Tiên sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày không có phản ứng, lập tức bừng tỉnh. Nguyên lai là cái kẻ ngu a, ta liền nói Hứa tổng làm sao có thể tại chỗ này? Có bị bệnh không? Đùa nghịch chúng ta chơi rất vui sao? Mới lên mặt trời, lãng phí chúng ta thời gian, ngươi sao không đi chết đi? Đại gia hướng Hứa Ngạo Tiên hừ một cái, đều nhộn nhịp tản đi. Tiêu Linh Khê bị Hứa Hạo hôn đến đều nhanh hô hấp không khoái. Hứa Hạo cái này mới buông nàng ra. Nàng vừa thẹn vừa xấu hổ dáng dấp, có một phong vị khác. Sau đó, Hứa Hạo liếc qua còn tại cái kia ngẩn người Hướng Ngạo Tiên, lôi kéo Tiêu Linh Khê ngồi lên xe, hướng Tiêu gia mà đi. Đinh. Tiêu Linh Khê tâm loạn như ma, cảm xúc giá trị 999. Đinh. Xe chậm rãi lái vào Tiêu Linh Khê chỗ ở tiểu khu, cuối cùng dừng ở Tiêu gia cửa ra vào. Tiêu Linh Khê mặc dù không tình nguyện, việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp. Dây lưng Hứa Hạo bên dưới theo kẹt kẹt một tiếng, phòng cửa bị mở ra, lại chậm rãi đóng lại. Tiêu Linh Khê tâm nhấc lên, càng thêm khẩn trương. Hứa Hạo ngược lại là giống một người không có chuyện gì giống như đánh giá xung quanh. Có chút hăng hái bắt đầu tham quan lên phòng ở chỉnh thể bố trí đến rất giản lược, nhưng lại không mất ấm áp. Sau đó cười đối Tiêu Linh Khê nói: "Ngươi nhà này bố trí đến không sai, bất quá, ta càng hiếu kỳ phòng ngủ của ngươi là dạng gì, mang ta đi xem một chút." Tiêu Linh Khê trong lòng lộ bộ một cái, nàng không tiện cự tuyệt, đành phải yên lặng ở phía trước dẫn đường. Đẩy cửa phòng ngủ ra, thiếu nữ khí tức đập vào mặt. Hồng nhạt màn cửa, trưng bày các loại đáng yêu bút bê giường. Còn có trên tường dán vào tràn đầy thanh xuân hương vị áp phích. Tiêu Linh Khê khẩn trương đến tay cũng không biết hướng cái kia thả. Hứa Hạo ánh mắt rơi ở trên người nàng. Chịu không được loại này ánh mắt, nàng lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi nhìn ta làm gì?" Hứa Hạo khỏe miệng hơi dương lên: "Thật muốn đem ngươi ôm?" Tiêu Linh Khê nghi hoặc là hỏi: "Đem ta ôm lấy tới làm gì?" 2.0 Hứa Hạo nói thẳng âm thanh: "Làm." Tiêu Linh Khê sững sờ, lập tức kịp phản ứng, đỏ mặt đến có thể nhỏ máu ra: "Ngươi, ngươi vô sỉ." Hứa Hạo cánh tay dài duỗi một cái, đem Tiêu Linh Khê ôm vào trong ngực. Tiêu Linh Khê thân thể run nhẹ nhẹ. Suối mặc dù đã sớm biết sẽ có như thế một khắc, nhưng làm chân chính tiến đến thời điểm, vẫn là cực kỳ sợ. Lòng bàn tay của nàng tại Hứa Hạo trên lồng ngực, tính toán đẩy hắn ra, âm thanh mang theo một tia giọng nghẹn ngào: "Ngươi đừng như vậy, ta còn chưa chuẩn bị xong." Hứa Hạo nắm chặt tay của nàng: "Không sao, chúng ta ngày sau ngươi chậm rãi chuẩn bị." Liền trong phòng ngủ khí thế ngất trời thời điểm, Hứa Ngạo Thiên chạy tới Tiêu gia. Trong đầu tất cả đều là Tiêu Linh Khê có thể gặp phải đủ loại không chịu nổi hình ảnh, lúc này liền định trực tiếp xông vào ngăn cản Hứa Hạo. Nhưng còn chưa tới Tiêu gia cửa lớn, mấy thân ảnh như quỷ mị thoáng hiện mà ra, ngăn cản đường đi của hắn. Hứa Ngạo Thiên giật mình, định thân nhìn lại, ngăn lại hắn chính là mấy cái nữ nhân. Các nàng dáng người hiểu điệu thức tha, lộ ra một cố để người sợ hãi ý lạnh, tỏa ra khủng bố khí tức. Hứa Ngạo Thiên đồng tử đột nhiên co vào, hắn cảm giác được mấy người thực lực, tất cả đều là thần cảnh trung kỳ. Mấy người bên trong còn có một cái khí tức càng thêm cường đại, rõ ràng là thần cảnh hậu kỳ. Trong lòng hắn nhấc lên kinh đào hãi lãng, Hứa Hạo đến cùng còn có bao nhiêu con bài chưa lật? Một cỗ sâu sắc cảm giác bất lực xông lên đầu. Chương 814, Hứa Ngạo Thiên trợn tròn mắt. Nữ nhi muốn tu luyện. Xấu hổ bạo dạn thần hy xuyên thấu qua khinh bạc màn cửa, vẩy vào trong phòng trên giường, một ngày mới bắt đầu. Chương 814, Hứa Ngạo Thiên trợn tròn mắt. Nữ nhi muốn tu luyện. Xấu hổ bạo dạn thần hy xuyên thấu qua khinh bạc màn cửa, vẩy vào trong phòng trên giường, một ngày mới bắt đầu. Hứa Hạo thong thả tỉnh lại, duỗi lưng một cái, ánh mắt rơi vào bên cạnh Tiêu Linh Khê trên thân, đóng kiện khinh bạc chăn mền, bị thật cao chống lên. Lúc này nàng lông mày hơi nhíu, biểu hiện trên mặt phức tạp, ngượng ngùng, khuất nhục, xấu hổ. Không biết có phải hay không là mơ tới tối hôm qua tình cảnh. Nha đầu này sợ là đến ngủ một giấc đến giữa trưa. Hứa Hạo sao có thể để nàng tiếp tục ngủ? Tâm niệm vừa động, cầm lấy nàng một sợi tóc tơ, tại Tiêu Linh Khê chóp mũi du tẩu. Tiêu Linh Khê dần dần có cảm giác, nhíu nhíu mày, ư một tiếng, chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt là Hứa Hạo tấm kia mang theo trêu tức mặt. Trong chốc lát, tối hôm qua tình cảnh giống như thủy triều tràn vào trong đầu. Nàng không khỏi trở nên thất thần. Mắt cả Mị Xạ Tổ tràn đầy bối rối cùng không biết làm sao. Hứa Hạo âm thanh vang lên. Làm gì mà ra, ta đói, nhanh đi cho ta làm điểm tâm. Tiêu Linh Khê trừng to mắt, một mặt một bước. Hứa Hạo tối hôm qua dậy vò nàng muộn như vậy, vừa sáng sớm đem nàng đánh thức, vậy mà để nàng đi làm bữa sáng. Căn bản cũng không phải là người. Ta chưa từng thấy ngươi người vô sỉ như vậy. Hứa Hạo cười một tiếng. Hiện tại ngươi liền gặp được. Tiêu Linh Khê im lặng. Mặc dù nàng lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng lại không dám chống lại Hứa Hạo, chỉ có thể cắn răng, thở phì phò đứng dậy đi phòng bếp. Phòng bếp bên trong truyền đến một trận binh binh bang bang tiếng vang. Tiêu Linh Khê một bên làm bữa sáng, một bên ở trong lòng đem Hứa Hạo mắng trăm ngàn lần. Đại khái qua nửa giờ, nàng mặt đen thui, tức giận hướng trong phòng hô. Bữa sáng làm tốt. Hứa Hạo đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, không quan tâm Tiêu Linh Khê ý nghĩ, phối hợp bắt đầu ăn. Bộ kia đương nhiên bộ dạng, nhìn đến Tiêu Linh Khê nghiến răng. Xem nàng như cái gì? Đinh. Tiêu Linh Khê giận không nhịn nổi, cảm xúc giá trị 888. Chờ ăn cơm xong, Hứa Hạo thuận miệng nói một tiếng, liền rời đi Tiêu ra. Tiêu Linh Khê cũng không có tâm tư ngủ tiếp. Nàng dáng chống đỡ mệt mỏi thân thể, tiến về bệnh viện nhìn tầng tổ. Chỉ là trên đường đi đều cao mày. Không nghĩ tới, Tiêu Linh Khê đi tới cửa bệnh viện, vừa lúc gặp Hứa Ngạo Thiên. Nhìn thấy Tiêu Linh Khê, Hứa Ngạo Thiên ánh mắt phức tạp. Hắn há to miệng, muốn đánh chào hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, nửa ngày mới gạt ra một câu. Linh Khê buổi sáng tốt lành. Tiêu Linh Khê lúc đầu tâm tình liền không tốt, nhìn thấy Hứa Ngạo Thiên, càng là không vui. Tức giận hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng còn nhớ chuyện ngày hôm qua. Người này vậy mà muốn hại nàng. Tại trên đường phố để người xung quanh nhìn nàng cùng Hứa Hạo cùng một chỗ. Nàng cũng không dám tưởng tượng nếu như bị người nhận ra, cái kia phải nhiều khó xử. Hứa Ngạo Thiên có chút xấu hổ mà nói, ta đến xem lão gia tử. Tiêu Linh Khê hừ lạnh một tiếng, lười lại phản ứng hắn, trực tiếp hướng phòng bệnh đi đến. Hứa Ngạo Thiên vội vàng đi theo. Trong phòng bệnh Tiêu Mạc Phong trời vừa sáng liền tỉnh, tựa vào đầu giường nghĩ đến sự tình. Gặp Tiêu Linh Khê đi vào, hắn tùy ý quét qua, lập tức ánh mắt ngưng lại. Mặc dù hắn bây giờ bị phế đi, nhưng nhãn lực vẫn còn ở đó. Liếc mắt liền nhìn ra đến Tiêu Linh Khê tư thế đi không thích hợp. Hai đầu lông mày còn nhiều thêm cỗ thiếu phụ phong tình. Tiêu Mạc Phong chính nghi hoặc đâu, sau đó liền thấy cùng một chỗ đi vào Hứa Ngạo Thiên, lập tức trong lòng liền có không tốt suy đoán. Nàng sầm mặt lại, hỏi: "Các ngươi hai cái là chuyện gì xảy ra?" Hứa Ngạo Thiên cùng Tiêu Linh Khê đều là sững sờ, không hiểu ý tứ trong lời của hắn. Tiêu Mạc Phong nhấn mạnh: "Đừng nghĩ giấu ta, ta đã nhìn ra, các ngươi lúc nào thành tựu chuyện tốt." Hắn kỳ thật vẫn là rất coi trọng Hứa Ngạo Thiên cái này hậu bối, cảm thấy tiểu tử này thực lực mạnh, tâm tính lại trung trạng. Nếu có thể cùng nhà mình chắt gái cùng một chỗ, cũng không tệ. Hai người lần này hiểu được lão gia tử là hiểu lầm. Tiêu Linh Khê mặt một cái liền hồng đến bên hai, đội vàng xua tay nói: "Tàng tổ, ngài hiểu lầm." Tiêu Mạc Phong tức giận nói: "Ta còn không có mắt mở, Linh Khê ngươi đã không phải là hoàn mỹ đi." Tiêu Linh Khê xấu hổ không được. Hứa Ngạo Thiên lòng như dao cắt: "Lão gia tử ngươi thật hiểu lầm." Tiêu Mạc Phong nhìn hai người bộ dạng không giống nói dối, trong lòng nghi hoặc càng lớn, mày nhíu lại đến sâu hơn, hỏi: "Cái kia là chuyện gì xảy ra?" Tiêu Linh Khê đáp đúng, nửa ngày cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Tiêu Mạc Phong lại nhìn về phía Hứa Ngạo Thiên. Hứa Ngạo Thiên do dự một chút, vẫn là đem ngày hôm qua gặp phải Hứa Hạo cùng Tiêu Linh Khê sự tình nói ra. Ngày hôm qua trên đường đụng phải Linh Khê cùng Hứa Hạo, sau đó cùng nhau ăn cơm, sau khi cơm nước xong lại đi xem trò vui, lại về sau liền cùng nhau về nhà. Cái gì? Tiêu Mạc Phong kinh hãi, đột nhiên quay đầu nhìn hướng Tiêu Linh Khê, giọng nói mang vẻ mấy phần sốt ruột cùng trách cứ. Linh Khê, ta không phải đều cùng ngươi nói, đừng đi tìm Hứa Hạo sao? Ngươi làm sao sẽ còn đi cùng với hắn? Tiêu Linh Khê cúi đầu, trầm mặc không nói. Nàng không biết nên nói thế nào. Tiêu Mạc Phong nhìn nàng cái bộ dáng này, càng gấp hơn, lớn tiếng nói: "Ngươi ngược lại là nói a?" Khả năng là cảm xúc quá kích động, hắn một khẩu khí không có nâng lên, ho khan không ngừng. Tiêu Linh Khê thấy thế, vội vàng tiến lên vỗ Tiêu Mạc Phong sau lưng, gấp gáp hỏi: "Tăng tổ ngài đừng nóng giận, ngài trước chậm rãi, ta cùng ngài nói chính là..." Hứa Ngạo Thiên dựng lên lỗ tai, hắn cũng muốn nghe một chút Tiêu Linh Khê có nhược điểm gì tại Hứa Hạo trong tay. Chờ Tiêu Mạc Phong chỉ hoãn tới một chút, Tiêu Linh Khê mở miệng nói: "Tăng tổ ngài trúng độc chính là Hứa Hạo làm, hắn uy hiếp ta, nếu là ta không khuất phục, liền sẽ dùng thủ đoạn để ngài sống không bằng chết." Tiêu Mạc Phong nghe vậy như gặp phải lôi kích, cả người đều sửng sốt, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lòng tràn đầy tự trách. Vậy mà là hắn hại chắc gái, đều tại ta. Nói xong, hắn liền nghĩ tới Hứa Hạo, mắng to: "Hứa Hạo cái này hỗn đản, lật lọng. Lúc trước nói tốt chỉ cần hắn không nói ra đi, Hứa Hạo liền sẽ không tìm chắc gái phiền phức, kết quả vẫn là hạ thủ. Thật là đáng chết." Có lẽ là tức giận công tâm, hắn há miệng ra, phun ra một ngụm máu tươi. Đinh. Tiêu Mạc Phong tâm tính bạo tạc, cảm xúc giá trị 1001. Đinh. Tàng tổ. Tiêu Linh Khê bị hù dọa, luôn cuống tay chân chiếu cố lên Tiêu Mạc Phong, lại là cầm khăn mặt lau máu, lại là đập sau lưng. Qua một hồi lâu, Tiêu Mạc Phong áy náy nhìn hướng Tiêu Linh Khê, đầy mặt áy náy: "Linh Khê, đều tại ta, là ta không có bảo vệ tốt ngươi." Tiêu Linh Khê miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, phản tới an ủi nói: "Tăng tổ, không có chuyện gì, Hứa Hạo thế lớn, liền tính không có ngài sự tình, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta, ngài không cần tự trách." Tiêu Mạc Phong bất đắc dĩ thở dài, đối Hứa Hạo hận ý càng thêm nồng đậm. Hứa Ngạo Thiên ở một bên nghe lấy bọn họ đối thoại, rất là khiếp sợ. Hắn phía trước không biết Tiêu Mạc Phong cùng Hứa Hạo ở giữa còn có dạng này xích mích. Nghe Tiêu Mạc Phong nói cùng Hứa Hạo nhận biết, nhịn không được hỏi: "Lão gia tử, ngươi cùng Hứa Hạo nhận biết?" Tiêu Mạc Phong tự rêu cười cười. Tất nhiên Hứa Hạo đều đã đối chắc gái hạ thủ, hắn cũng cảm thấy không cần thiết lại giấu giếm, liền nói ra cùng Hứa Hạo trải qua. Lúc trước Hứa Hạo uy hiếp Linh Khê, ta tức không nhịn nổi, vốn nghĩ đi tìm hắn, cho hắn một bài học, kết quả bất quá là tự rước lấy nhục. Hứa Ngạo Thiên bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, không thể tin chừng vào mắt. Lao gia tử, ngươi thương thế này, chẳng lẽ là Hứa Hạo làm? Nói xong, hắn lại lắc đầu, cảm thấy không có khả năng. Lao gia tử có thể là quy nguyên cảnh cường giả, Hứa Hạo bất quá mới thần cảnh, thế nào lại là đối thủ? Tiêu lão gia thủ thường, hắn tình nguyện tin tưởng hắn là tu luyện ra đường rẽ, cũng không có nghĩ đến Hứa Hạo trên thân. Tiêu Mạc Phong đắng chát cười cười, ngươi không tin a? Kỳ thật ta đến bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng, ta đến cùng là thế nào bị thương? Hắn lại lâm vào hồi ức, chậm rãi nói ra lúc ấy trải qua. Lúc ấy ta đi tìm Hứa Hạo, kết quả không đợi ta động thủ, đột nhiên liền cảm giác toàn thân kinh mạch đứt đoạn, không có dấu hiệu nào. Hứa Ngạo Thiên nghe xong, lâm vào hồi lâu trầm mặc. Tiêu Mạc Phong nhìn xem Hứa Ngạo Thiên, lời nói thâm tiếng nói, Ngạo Thiên, ngươi vẫn là thả xuống cửu hận a, về sau đừng đi tìm Hứa Hạo phiền phức. Hứa Ngạo Thiên lần này không có lại giống phía trước xúc động như vậy phản bác, trong lòng của hắn rất rõ ràng, quy nguyên cảnh Tiêu Mạc Phong đều không phải Hứa Hạo đối thủ, hắn muốn báo thù, hy vọng thực tế xa vời. Lại nói Hứa Hạo mới vừa về đến nhà, liền thấy trong nhà chúng nữ tập hợp một chỗ, náo nhiệt thương lượng muốn đi ra ngoài dạ phố. Hứa Hạo ý linh động lớn trước mắt, nhảy nhảy nhót nhót đi tới Hứa Hạo bên cạnh, lôi kéo cánh tay của hắn, làm nũng cước cơ, tiểu nói nói, ba ba, ngươi cùng chúng ta cùng đi dạo phố nha, rất lâu đều không có cùng đi ra nha. Hứa Hạo cười sờ lên đầu của nàng, lắc đầu, cự tuyệt nói, ta liền không đi nữa, các ngươi cố gắng chơi. Chúng nữ thật cũng không lại nhiều cưỡng cầu, cười cười nói nói ra ngoài. Vừa đi đến cửa ra vào, Hứa Phi Yên giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bước chân dừng lại, có chút áy náy nhìn xem các tỷ muội. Ai nha, ta đột nhiên nghĩ đến công ty còn có một số việc phải đi xử lý, sợ là không thể cùng các ngươi cùng đi dạo phố. Hứa Hạo ý nghe xong, nhỏ truy quyệt, hoán giận nói, ngũ tỷ, ngươi làm sao cùng tứ tỷ một dạng, đại tỷ thật vất vả trở về một chuyến, chúng ta khó được có thể cùng đi dạo phố, ngươi cái này lại muốn đi công tác, quá mất hứng đi. Nàng cười vô vô Hứa Hạo ý bà bay, nhìn hướng Hứa Phi Yên nói, Phi Yên, ngươi đi đi, dạo phố nha, về sau nhiều cơ hội chính là, chính sự quan trọng hơn, có thể đừng chậm trễ công tác. Hứa Phi Yên cảm kích nhìn Hứa Minh không một cái, vội vàng nói, ta tranh thủ buổi sáng liền đem sự tình xử lý xong, buổi chiều liền đi cùng các ngươi. Hứa Hạo ý trên mặt lại lần nữa triển lộ nét mặt tươi cười, nói tốt ta, vũ tỷ ngươi nhưng không cho phép chơi xấu, chúng ta đợi ngươi. Yên tâm, nhất định không muốn lại, ta trước trở về lấy chút đồ vật. Hứa Phi Yên lên tiếng, liền cùng chúng nữ tạm biệt, quay người trở về nhà. Hứa Phi Yên trở lại biệt tử, dạo bước một hồi, cuối cùng lấy rút khí, có chút xấu hổ đi tới Hứa Hạo trước mặt. Ba ba, chúng ta cùng một chỗ tu tiên a, đã lâu lắm không có tu luyện. Từ khi tiếp nhận Hứa Ngạo Thiên công ty châu đáo phía sau, nàng liên bận rộn, đều không có thời gian tu luyện, mà còn trong nhà tỷ muội lại nhiều, nàng cũng không tiện đến tìm Hứa Hạo. Chính mình một cá nhân tu luyện, tốc độ quá chậm, liền cùng rùa đen bỏ giống như. Nàng thực tế nhẫn nhịn không được, cho nên vẫn là nghĩ đến tìm Hứa Hạo. Hứa Hạo nhíu nhíu mày, trên dưới đánh giá đến nàng. Hứa Phi Yên mặc một thân trang phục bình thường, đem dáng người của nàng chèn ép có lồi có lõm. Bởi vì ngày bình thường thường luyện võ nguyên nhân, dáng người của nàng căng mịn lại có loại hình, mơ hồ còn có thể nhìn thấy dây áo lót. Hứa Phi Yên bị Hứa Hạo như thế nhìn chằm chằm, có chút ngượng ngùng. Thấy nàng thẹn thùng dáng dấp, Hứa Hạo cười cười, sảng khoái nói, "Tốt, tất nhiên ngươi muốn tu luyện, chúng ta liền bắt đầu đi." Nói xong, Hứa Hạo liền đứng dậy, cùng Hứa Phi Yên cùng một chỗ tiến về gian phòng quầy. Thời gian chậm rãi trôi qua, tới gần buổi trưa, viện tử bên trong truyền đến xe âm thanh. Hai người cái này mới dừng lại tu luyện. Hứa Phi Yên tại gian phòng 8, Hứa Hạo trước xuống lầu. Trở về là tứ nữ nhi Hứa Tình Tuyết. Biết các tỷ muội đi dạo phố, nàng không thấy được người cũng không ngoài ý muốn, vào biệt thự nhìn thấy Hứa Hạo, lúc này mừng rỡ hô, "Ba ba." Chương 815, bại lộ. Thất sủng cảm giác. Đến từ tỷ muội chất vấn chương 815, bại lộ. Thất sủng cảm giác. Đến từ tỷ muội chất vấn Hứa Hạo nhìn xem vào nhà nữ nhi, trên mặt tươi cười. "Tình Tuyết, làm sao không cùng các tỷ muội đi ra dạo phố a?" Hứa Tình Tuyết đi đến Hứa Hạo ngồi xuống bên người. "Ba ba, ngươi cũng không phải không biết, sư tỷ bây giờ đang mang thai, sư phụ lại vội vàng mang hải tử. Thần nông đường người bên kia keo kiệt trương, ta cái này không nhiều lắm tại cái kia ngồi xem bệnh nha." Hứa Hạo nhẹ gật đầu, lại hỏi tiếp, "Thần nông đường gần nhất thế nào?" Hứa Tình Tuyết trên mặt lộ ra vui mừng màu sắc. "Rất tốt. Các nàng khoảng thời gian này cố gắng không phí công, đã bồi dưỡng được một nhóm trung y, tuy nói so với các nàng ba đại thần y, nhưng điều trị đơn giản một chút chứng bệnh, vẫn là không có vấn đề." Nói đến đây, Hứa Tình Tuyết dừng một chút, giống như là hạ quyết tâm rất lớn, mong đợi nhìn hướng Hứa Hạo. "Ba ba, ta có một ý tưởng, ta nghĩ xử lý bị chúng đại học y y khoa học. Ngài nhìn à, chúng ta cố gắng để trung y lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, có thể người này bên trong cuối cùng vẫn là người chuyên nghiệp quá ít. Không chỉ là những vấn đề này, còn có không ít lạm gậy che cho đủ số ra hỏa. Nếu không phải Hứa Hạo một mực đang giúp đỡ đả kích những cái kia không tốt bầu không khí, sợ rằng trung y góp nhặt lên thanh danh lại phải hư mất. Ta nghĩ xử lý cái đại học, tuyển chọn chút trung y nhân tài, để trung y có thể càng tốt truyền thừa tiếp." Hứa Hạo ánh mắt tán thưởng. "Tình Tuyết, ngươi chủ ý này không sai, chờ ngươi chọn tốt địa chỉ liền cùng ta nói, xây dựng sự tình giao cho ta, mở trường thủ tục ta cũng cho ngươi làm thỏa đáng." Hứa Tình Tuyết kích động ôm lấy Hứa Hạo cánh tay, thân mật nói, "Cảm ơn ba ba, có ngài lời này, trong lòng ta liền an tâm nhiều." Hứa Hạo cười sờ lên đầu của nàng. Một lát sau, Hứa Tình Tuyết giống như là nhớ tới cái gì, mí môi. "Ba ba, sư phụ cùng sư tỷ đều rất muốn ngài, ngài có thời gian đi nhìn một chút các nàng à?" "Ừ, ta sẽ nhìn các nàng." Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến. Hứa Phi Yên từ trên lầu đi xuống. Vừa rồi nàng tắm rửa một cái, lúc này mặc một thân giản lược trang phục bình thường, lộ ra rất khô luyện. Hứa Tình Tuyết nghe tiếng nhìn, đầu tiên là sửng sở, biểu hiện trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Nàng lại cẩn thận nhìn lên, lập tức sắc mặt đại biến, phảng phất phát hiện cái gì không được sự tình. Thân là thân y đi, nàng một cái liền nhìn ra khác thường. Ngũ muội vậy mà thất thân. Chú ý tới Hứa Tình Tuyết khó có thể tin biểu lộ, Hứa Hạo lông mày nhíu lại, thật cũng không tính toán còn nhiều. Mấy đứa con gái bên trong liền nàng một cái không có tu tiên. Vừa vặn mượn cơ hội này dạy nàng. Đến mức cái này thất thân sự tình, vẫn là để Hứa Phi Yên tự mình xử lý đi. Hứa Phi Yên còn không biết Hứa Tình Tuyết đã phát hiện bí mật của nàng. Nàng đi xuống lầu, trên mặt mang nụ cười, nhiệt tình chào hỏi. "Tứ tỷ, người trở về á?" Hứa Tình Tuyết lại còn đắm chìm đang khiếp sợ bên trong, sững sờ nhìn xem Hứa Phi Yên. Hứa Phi Yên gặp Hứa Tình Tuyết không có phản ứng, liền ở trước mắt nàng phất phất tay, hô: tứ tỷ, ngươi thế nào?" Hứa Tình Tuyết lấy lại tinh thần, đội vàng che giấu một cái sự khác thường của mình, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. "Nha, không có việc gì, vừa rồi đang suy nghĩ thần nông đường sự tình." Hứa Phi Yên liếc mắt. "Chúng ta có thể là nói xong, đừng đem công tác mang về nhà a." Hứa Tình Tuyết không tâm tư nghe nàng nói chuyện, trong lòng nhớ Hứa Phi Yên sự tình, liền nói: "Ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi." Về sau, cũng không đợi Hứa Phi Yên nghi hoặc, bị lôi kéo đi, nàng hỏi: "Thân thân bí bí, có cái gì không thể nói thẳng nha?" Hứa Tình Tuyết không có về nàng, lôi kéo Hứa Phi Yên đi tới phòng ngủ, phanh một tiếng đóng cửa lại. Hứa Phi Yên càng kỳ quái: "Tứ tỷ, đến cùng chuyện gì a?" Hứa Tình Tuyết lại hướng nàng từng bước tới gần, trừng lên nhìn chằm chằm Hứa Phi Yên, mắt cả mị xạ tố lộ ra dò xét. Hứa Phi Yên bắt đầu luống cuống, lui về sau hai bước, lắp bắp hỏi nói: "Tứ tỷ, ngươi nhìn ta làm gì?" Hứa Tình Tuyết một mặt nghiêm túc hỏi: "Ta hỏi ngươi vừa rồi làm cái gì?" Hứa Phi Yên không khỏi nhớ tới vừa rồi tại gian phòng sự tình, ánh mắt bắt đầu trốn tránh, tâm hoảng ý loạn, ngoài miệng lại không thừa nhận nói: "Không có, không có làm cái gì nha, tứ tỷ ngươi làm sao đột nhiên hỏi như vậy?" Hứa Tình Tuyết hừ lạnh một tiếng: "Ngươi quên, ta có thể là thần y đi, ngươi hai đầu lông mày phong tình còn có thể lừa gạt được ta." Quét, Hứa Phi Yên như gặp phải lôi kích, trong lòng thầm kêu không tốt. Nàng sớm nên nghĩ tới, tứ tỷ cái này thần y nhãn lực, sao có thể nhìn không ra? Chỉ là thời gian dài như vậy, Hứa Tình Tuyết một mực cũng không phát hiện, nàng chủ quan. Đinh. Hứa Phi Yên tâm thần bất ổn, cảm xúc giá trị 999. Mắt thấy Hứa Tình Tuyết trong mắt loạn chuyển, sắc mặt âm tình bất định, Hứa Phi Yên càng sợ hãi. Đội vàng đánh gãy nàng, không cho nàng tiếp tục liên tưởng đi xuống. Hứa Phi Yên nao nhất chuyện, nghĩ đến cái cớ, ra vẻ thở dài. Vẫn là bị ngươi phát hiện, kỳ thật ta là tại cùng ba bà tu tiên. Tu tiên? Hứa Tình Tuyết nghe xong 10 phần kinh ngạc. Hứa Phi Yên nói tiếp: "Đúng vậy à, kỳ thật ba bà đã có thể dạy cho chúng ta tu tiên, ngươi nhìn ta cho ngươi biểu diễn một cái." Nàng vươn tay, lòng bàn tay đối với phía trước, lại vô căn cứ kết ra một cột nước. Sau đó còn khống chế dòng nước biến thành một đóa hoa hồng. "Ta học được tạm được." Hứa Tình Tuyết nhìn đến ngạc nhiên không thôi. Nàng nhìn kỹ một chút, xác định không phải cái gì ma thuật. Loại này năng lực chỉ có ba ba Hứa Hạ mới sẽ. Trong lúc nhất thời liền chất vấn Hứa Phi Yên sự tình đều quên, khiếp sợ nhìn xem. Ngay sau đó, trên mặt nàng liền hiện ra một tia thất lạc. Ba ba dạy ngũ muội tu tiên, vậy mà không dạy chính mình, không khỏi sinh ra một loại thất sủng cảm giác. Chiều. Chương 816, nữ nhi biết được chân tướng. Tâm tính sập. Không thể báo đáp chương 816, nữ nhi biết được chân tướng. Tâm tính sập. Không thể báo đáp nhìn ra Hứa Tình Tuyết thất lạc, Hứa Phi Yên vội vàng giải thích nói: "Tứ tỷ, không phải ba ba không dạy ngươi, là ba ba dạy ta công pháp có chút vấn đề. Ba ba lúc đầu cũng không có ý định dạy ta, là ta nhất định muốn hắn dạy." Hứa Tình Tuyết ánh mắt khôi phục chút hào quang, tùy theo mà đến chính là nồng đậm nghi hoặc, nàng hiếu kỳ hỏi: "Vấn đề gì?" Hứa Phi Yên do dự một chút mới nói: "Cái này liền dính đến ngươi kéo ta tới nguyên nhân. Công pháp này, đến hai người cùng một chỗ tu luyện mới được, mà còn lúc tu luyện còn có chút tình huống đặc biệt, cho nên ngươi mới phát hiện ta cái kia kỳ quái biểu lộ." Hứa Tình Tuyết lập tức hiểu rõ ra. Có thể ngay sau đó, nàng liền khiếp sợ nhìn xem Hứa Phi Yên, khó có thể tin là hỏi nói: "Ngươi, các ngươi tại song tu?" Hứa Tình Tuyết nghĩ thầm muốn hai người cùng một chỗ tu luyện, kết hợp với Hứa Phi Yên thất thân là sự tình, không phải liền là song tu công pháp nha. Bọn họ làm sao có thể như thế? Hứa Phi Yên nhìn nàng biểu lộ liền biết là hiểu lầm. "Không phải như ngươi nghĩ, tứ tỷ, chúng ta tu luyện chính là hai người ngồi xếp bằng, sau đó hướng dẫn trong cơ thể khí tức lưu chuyển, lẫn nhau giao hòa phối hợp." Hứa Tình Tuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không lâu lắm, nàng lại hoài nghi nhìn xem Hứa Phi Yên. Như thế tu luyện sẽ dẫn đến nàng bộ kia thỏa mãn biểu lộ. Cái này cũng quá kỳ quái đi. Hứa Phi Yên trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, có chút ngượng ngùng nói: "Chính là loại này phương thức tu luyện, chỉ là lúc tu luyện có chút khó mà mở miệng." Hứa Tình Tuyết như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nếu là như vậy, liền không khó lý giải Hứa Hạo vì cái gì không nói cho các nàng biết tỉ muội. Đột nhiên, Hứa Tình Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Phi Yên. "Ngươi đang gạt ta?" Hứa Phi Yên trong lòng cực kỳ sợ, trên mặt ra vẻ bình tĩnh, một mặt vô tội mà nói: "Ta không có lừa ngươi, tứ tỷ, ta nói đều là thật." Hứa Tình Tuyết ánh mắt nhìn gần, ánh mắt kia phảng phất muốn đem nàng xem thấu, ngữ khí nghiêm túc nói: "Vậy ngươi vì sao lại thất thân?" Hứa Phi Yên trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng, không thả càng là kinh hoàng, trên mặt nàng ngược lại càng là tỉnh táo. Nào đang nhanh chóng vận chuyển, nghĩ đến ứng đối như thế nào. Cuối cùng, nàng đỏ mặt, cúi đầu xuống, ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Là chính ta làm." Hứa Tình Tuyết con mắt chậm rãi trừng lớn: "Ngươi nói cái gì?" Hứa Phi Yên xấu hổ mà nói: "Tứ tỷ, ngươi là thần y, biết nữ nhân chúng ta cũng là có nhu cầu." Hứa Tình Tuyết bừng tỉnh ngộ lại, mặt lập tức đỏ đến giống quả táo chín. Nàng lắp ba lắp bắp hỏi nói: "Làm sao có thể như thế? Ngươi trước đây cũng không phải." "Làm sao sẽ?" Hứa Phi Yên đã nghĩ đến biện pháp ứng đối. "Ta cùng ngươi thử qua, ta cùng ba lúc tu luyện, mặc dù không có phát sinh cái gì loại chuyện đó, lại có chút xấu hổ. Thời gian tu luyện lâu dài, loại cảm giác này liền sẽ càng ngày càng mãnh liệt, có đôi khi liền sẽ nhịn không được." Hứa Tình Tuyết thần sắc thay đổi đến nghiêm túc lên. Tuy nói hình như cùng chính mình tưởng tượng bên trong loại kia song tu có chút sai lệch, nhưng như thế cũng không được a. Tu luyện sẽ ảnh hưởng đến phương diện kia. Liền tính hiện tại không ra vấn đề, về sau cũng là chuyện sớm hay muộn. Tất nhiên ngươi biết có vấn đề, vậy ngươi làm sao còn cùng một chỗ tu luyện? Ngươi không hiểu chuyện, chẳng lẽ ba bà còn không hiểu không? Ta cái này liền đi cùng hắn nói. Nói xong, Hứa Tình Tuyết quay người liền muốn đi. Hứa Phi Yên trợn tròn mắt. Thì ba bà. Như vậy sao được? Nàng đội vàng giữ chặt Hứa Tình Tuyết cánh tay. Hứa Tình Tuyết lúc này là thật sự tức giận, dùng sức muốn dùng mở Hứa Phi Yên tay. Ngươi thả ra ta, việc này nhất định phải biết rõ ràng. Hứa Phi Yên biết giấu không nổi nữa, quyết định chắc chắn, đem dấu ở đấy lòng bí mật nói ra. Tứ tỷ, kỳ thật chúng ta không phải bà thân sinh. Quét Hứa Tình Tuyết như gặp phải lôi kích, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, không vui nhìn hướng Hứa Phi Yên. Nói mỏ gì đâu, làm sao có thể? Bất quá, gặp Hứa Phi Yên vẻ mặt nghiêm túc, Hứa Tình Tuyết trong lòng cũng bắt đầu có chút thấp thỏm. Chẳng lẽ đây là thật? Hứa Phi Yên nhìn xem Hứa Tình Tuyết, thở dài nói: "Tứ tỷ, ta cũng là mới biết được không lâu. Mới đầu là Hứa Ngạo Thiên nói cho ta biết, ta lúc ấy cũng không tin, liền đi hỏi ba bà. Ba bà cũng thừa nhận, chúng ta đều là ba bà nhặt về, không phải vậy ta cũng sẽ không đa nghi bên trong cửa kia cùng ba bà tu luyện." Hứa Tình Tuyết sững sờ ngay tại chỗ. Tất nhiên Hứa Hạo đều nói như vậy, chắc chắn sẽ không có giả. Nghĩ đến trước đây, chính mình cũng bởi vì các loại việc nhỏ sinh Hứa Hạo khí, bây giờ nghĩ lại căn bản là không có lý do. Hứa Hạo nhặt các nàng trở về, cho các nàng một cái nhà, đã là vinh hạnh của các nàng. Chính mình cái kia còn có tư cách đi sinh khí. Mà còn nhiều năm như vậy, Hứa Hạo vì các nàng làm nhiều chuyện như vậy, có cọc kiện kiện đều hiện lên ở trước mắt. Hứa Tình Tuyết trong lòng ngũ vị tạp trần, các loại cảm xúc đan vào, cực kỳ khó chịu. Đinh. Hứa Tình Tuyết tâm tính sập, cảm xúc giá trị 999. Hứa Phi Yên biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Thấy thế kéo tay của nàng, an ủi: "Tứ tỷ, chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều, ba ba hiện tại không phải là đem chúng ta ra chủ sao? Chúng ta về sau thật tốt báo đáp hắn chính là." Hứa Tình Tuyết còn đắm chìm tại cái này không phải Hứa Hạo thân sinh trong chuyện này, vừa bạn cái kia muốn đi tìm Hứa Hạo chất vấn dũng khí, đã sớm biến mất đến vô ảnh vô tung. Lúc này, dưới lầu truyền đến Tô Vãn Thu âm thanh: "Tình Tuyết, Phi Yên, xuống lầu ăn cơm." Hứa Phi Yên lại tiếp tục an ủi Hứa Tình Tuyết vài câu. Hai người cái này mới cùng một chỗ chậm rãi xuống lầu. Đi tới nhà ăn, người một nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn cơm. Lúc ăn cơm, Hứa Tình Tuyết một mực trầm mặc, thỉnh thoảng lén lút nhìn hướng Hứa Hạo, ánh mắt phức tạp. Hứa Hạo phát giác được nàng ánh mắt, ra vẻ quan tâm hỏi thăm: "Tình Tuyết làm sao vậy? Là đồ ăn không hợp khẩu vị sao?" Hứa Tình Tuyết giống như là làm cái gì chuyện sai bị phát hiện, bối rối là xua tay nữa: "Không có, không có gì, ba ba, ta chính là đang suy nghĩ chút sự tình, không có chuyện gì." Nói xong liền cúi đầu xuống yên lặng ăn lên cơm. Hứa Hạo cười cười, kẹp một đũa đồ ăn thả tới trong bát của nàng: "Đừng chỉ ăn cơm, cũng muốn ăn nhiều thức ăn một chút, ngươi bình thường cứ như vậy bận rộn, phải chú ý dinh dưỡng." Cảm nhận được Hứa Hạo hoàn toàn như trước đây quan tâm, Hứa Tình Tuyết trong lòng nhất thời nón loãn. Hứa Phi Yên nói không sai, liền tính không phải thân sinh, Hứa Hạo cũng vẫn như cũ đem các nàng làm thân nhân. Phần ân tình này, so cái gì đều chân quý. Chương 817, nghịch tử tức giận công tâm. Các nữ nhi một ngày. Không đội trời chung chương 817, nghịch tử tức giận công tâm. Các nữ nhi một ngày. Không đội trời chung bữa trưa sau đó, Hứa Phi Yên đi tới Hứa Hạo trước mặt, có chút chột dạ nói tiếng: "Ba ba, ta cùng tứ tỷ đi tìm các tỷ muội chơi a." Hứa Hạo nghe vậy ngẩng đầu, phất phất tay: "Đi thôi, chơi đến vui vẻ lên chút." Hứa Phi Yên đi đến Hứa Tình Tuyết bên cạnh, lôi kéo tay của nàng liền hướng bên ngoài đi. Đi tới trên xe, Hứa Phi Yên nhìn xem Hứa Tình Tuyết còn có chút hoảng hốt bộ dáng, lo lắng hỏi: "Tứ tỷ, người không sao chứ?" Hứa Tình Tuyết sâu hút một khẩu khí, giờ phút này nàng đã khôi phục rất nhiều, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười: "Không có việc gì." Hứa Phi Yên vô vô Hứa Tình Tuyết tay: "Ta hiểu, tứ tỷ, vừa mới bắt đầu xác thực rất khó khăn tiếp thu, bất quá chậm rãi liền sẽ tốt. Tứ tỷ ngươi buổi chiều không cần đi công tác a, chúng ta đi tìm họa ý các nàng, cùng một chỗ buông lỏng một chút." Hứa Tình Tuyết lúc này xác thực cũng thất nghiệp tâm tư, liền gật đầu. Hứa Phi Yên tuần thủ khởi động xe, hướng Thịnh Thế quảng trường chạy đi. Hứa Hoài Ý, Hứa Thanh Tuyền chờ các tỷ muội đều ở nơi này, liên biểu tỷ Chu Tức cũng tới. Tám cái vô cùng 753 chủng loại mỹ nữ đứng chung một chỗ, dẫn tới xung quanh không ít người ghé mắt. Hứa Hoài Ý nhìn thấy hai nàng đồng thời đến, trên mặt tách ra nụ cười sán lạ, một đường chạy chậm đến tiến lên đón: "Tứ tỷ, ngũ tỷ, các ngươi rốt cuộc đã đến, quá tốt rồi." Hứa Phi Yên cười sờ lên đầu của nàng: "Trên đường chậm trễ một lát, không có để các ngươi đợi lâu đi." Hứa Thi Tình cũng đi tới, tiểu ý doanh doanh mà nói: chúng ta ngay tại thảo luận xế chiều đi cái kia đi dạo, tứ tỷ, ngũ tỷ các ngươi hỗ trợ nghị kế. Hứa Họa Ý lập tức hưng phấn đề nghị. Đi công viên trò chơi a, rất lâu không có đi chơi. Hứa Thanh Tuyền nhếch miệng. Đều bao lớn, còn đi công viên trò chơi, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Hứa Họa Ý tức giận bĩu môi phản bác. Cái gì đó? Đi công viên trò chơi cùng niên kỷ có quan hệ gì, chỉ cần vui vẻ không phải tốt. Chúng nữ ngươi một lời ta một câu thảo luận. Cuối cùng vẫn là quyết định, hôm nay trước đi dạo phố. Vì vậy, một đoàn người đi vào từng nhà tiệm bán quần áo, túi sách cửa hàng, nhìn xem rực rỡ muôn màu thương phẩm, các nàng chọn quên cả trời đất. Tám cái cực phẩm mỹ nữ, những nơi đi qua, xuất chúng dung mạo và khí chất, đều gây nên toàn trường chú ý, chúng nữ sớm đã thành thói quen loại này chúng tinh phùng nguyệt ánh mắt. Đều không có làm sao để ý đắm chìm tại mua sắm vui vẻ bên trong. Tiệm bán quần áo các phục vụ viên đang chiêu đãi các nàng thời điểm, con mắt đều nhìn hoa, trong lòng không ngừng hâm mộ. Liên tại chúng nữ một lần từ trong cửa hàng lúc đi ra, trùng hợp gặp đi qua Hứa Ngạo Thiên. Lúc này Hứa Ngạo Thiên thất hồn lạc phách, cả người tựa như mất hồn đồng dạng. Biết được Tiêu lão gia tổn thương là Hứa Hạo cách làm phía sau, hắn chỉ cảm thấy sâu sắc bất lực, cùng cái cô hồn dã quỷ giống như tại trên đường phố dạo chơi. Vừa quay đầu, Hứa Ngạo Thiên nhìn thấy tám cái thân ảnh quen thuộc, không khỏi khẽ giật mình. Theo bản năng há hốc mồm, vừa định chào hỏi, Hứa Họa Ý mắt sắc chú ý tới hắn, trên mặt nguyên bản nụ cười biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đầy mặt ghét bỏ. Cao mày nói, ngươi có phiền hay không à, làm sao cái kia đều có ngươi, có tin ta hay không? Bởi vì Hứa Ngạo Thiên mấy lần muốn hại ba ba Hứa Hạo, Hứa Họa Ý đôi hắn chán ghét đến cực điểm. Lúc này nhìn thấy hắn, đã cảm thấy hắn là đang theo dõi. Hứa Ngạo Thiên mở miệng giải thích, ta không theo dõi các ngươi, chỉ là trùng hợp gặp ta. Hứa Họa Ý lại căn bản không muốn nghe hắn giải thích. Âm Dương Quái khi đánh gây hắn lời nói, đó là ngẫu nhiên rồi, thật đúng là đúng gì đâu. Thử. Nói xong, liền lôi kéo chúng nữ bước nhanh rời đi, tựa như là tại trốn cái gì ô thần. Hứa Ngạo Thiên tiến lên một bước, muốn lại giải thích một chút, có thể nhìn các tỷ tỷ lạnh lùng thân sắc, lại dừng lại bước chân. Không chỉ là Hứa Họa Ý một người chán ghét hắn, còn lại các tỷ tỷ trong lòng sao lại không phải đâu? Chỉ là không có Hứa Họa Ý rõ ràng biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nhờ vào Hứa Hạo, hắn tại đông đảo tỷ tỷ trong lòng ấn tượng đã hủy sạch. Nhìn xem các tỷ tỷ đi xa bối ảnh, Hứa Ngạo Thiên siết chặt nắm đấm, móng tay đều đâm vào lòng bàn tay. Trong lòng vừa tức vừa hận, lửa giận trùng thiên. Hứa Hạo, bút chứng này, ta nhất định muốn tính với ngươi rõ ràng. Đinh. Hứa Ngạo Thiên tức giận công tâm, cảm xúc giá trị 1001. Đinh. Sau đó hắn dứt khoát quay đầu trở về. Hứa Ngạo Thiên trở lại chỗ ở Huyền Vũ, nhìn thấy thần sắc hắn bộ dáng tiểu tụy, biến sắc, vội vàng tiến lên đón hỏi. Lão đại, ngươi cái này là thế nào? Làm sao đi ra ngoài một chuyến thành dạng này? Bạch Hổ trên mặt cũng lộ ra quan tâm biểu lộ. Hứa Ngạo Thiên chán nản ngồi đến trên ghế sofa, trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra tại bệnh viện sự tình. Âm thanh rất là âm u, tràn đầy cảm giác bị thất bại. Hai người nghe xong cực kỳ hoảng sợ. Cái gì? Bạch Hổ khó có thể tin. Hứa Hạo vậy mà đem vị kia Quy Nguyên cảnh cường giả đều giải quyết. Cái này, hắn lập tức như rơi vào hầm băng. Đây chính là Quy Nguyên cảnh cường giả, Hứa Hạo lại lợi hại như thế, bọn họ còn lấy cái gì cùng Hứa Hạo đấu? Bạch Hổ lại nghĩ tới đã làm phản Huyền Vũ, còn có người nhà của mình bị uy hiếp. Cái này nếu là lại tiếp tục đối phó Hứa Hạo, không có phần thắng chút nào. Bạch Hổ do dự một chút, khuyên bảo: "Lão đại, nếu không, ngươi vẫn là từ bỏ cửu hận đi. Hứa Hạo hiện tại quá mạnh, chúng ta căn bản đấu không lại hắn, lại tiếp tục như vậy, sợ rằng..." Hứa Ngạo Thiên nghe xong, đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt. "Không có khả năng, làm sao có thể cứ tính như vậy, ta liền tính liều lên cái mạng này, cũng để cho hắn chết không có chỗ chôn." Trong phòng trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Bạch Hổ phảng phất đã thấy Hứa Ngạo Thiên thảm trạng. Chương 818, các nữ nhi cuốn lại. Bệnh viện phòng bệnh đợi lên chương 818, các nữ nhi cuốn lại. Bệnh viện phòng bệnh đợi lay lúc chạm vạng tối, chúng nữ kết thúc một ngày vui sướng lữ đồ. Mỗi người trên tay đều xách theo bao lớn bao nhỏ, đây là cho xung quanh người qua đường nhìn thấy, lên xe liền thu vào trong nhận chứa đồ. Hôm nay quá vui vẻ, chúng ta rất lâu đều không có cùng một chỗ vui vẻ như vậy đi dạo qua phố. Hứa Họa Ý nụ cười sáng lạ. Đúng vậy à, đây chính là chúng ta lớn lên về sau, lần thứ nhất tỷ muội cùng một chỗ dạo phố. Hứa Hồng Trang phụ hòa nói. Liên đối mua sắm không có hứng thú chu tước, cũng bị đại gia lôi kéo mua không ít thứ, khóe miệng hơi dương lên. Mọi người đi vào biệt thự, liền thấy Hứa Hạo chính nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, giống như là đang chờ các nàng trở về. Hứa Họa Ý con mắt lập tức liền sáng lên, bước nhanh tới, cầm lấy mới vừa mua đồ vật. Hiện ra cho Hứa Hạo nhìn, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói: "Ba ba, đây đều là đại tỷ mua cho ta, xin a." Hứa Hạo cười gật đầu nói: "Đẹp mắt, xem ra các ngươi một ngày này chơi đến không tệ lắm, đều đã làm những gì 27 nha." Hứa Họa Ý nghe vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo, mặt mày hớn hở nói về một ngày kinh lịch. "Buổi sáng chúng ta liền mang theo đại tỷ tại Thượng Hải khắp nơi dạo chơi, buổi chiều nha, chúng ta liền cùng đi dạo phố, mua thật nhiều đồ vật, đều là đại tỷ tiêu tiền." Hứa Hạo ánh mắt đảo qua ngay tại một bên thu dọn đồ đạc chúng nữ, thoáng nhìn những cái kia quần áo nhãn hiệu, từng kiện đều có giá trị không nhỏ, ít nhất đều hoa hơn nữa. Tiền chỉ là việc nhỏ, chút tiền này hắn cũng không để vào mắt. Hứa Minh không vẫn còn có chút thủ đoạn, cùng đông đảo các muội muội bởi vì cái này lâu dài không thấy, mà sinh ra một điểm ngăn cách biến mất không thấy. Tỷ muội ở giữa tình cảm thay đổi đến càng sâu. Hắn nhạc kiến kỳ thành. Đúng lúc này, Hứa Thi Tình trong tay xách theo một cái y phục túi, đi tới Hứa Hạo trước mặt. "Ba ba, đây là ta cho ngươi dựa theo dáng người của ngươi mua, đưa cho ngươi." Quét Hứa Họa Ý đột nhiên quay đầu nhìn hướng tỷ tỷ, trừng to mắt, kinh ngạc hỏi: "Ngươi trừng nào thì mua?" Hứa Thi Tình ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn muội muội ánh mắt. Hứa Hạo cười tiếp nhận túi, mở ra xem, là một bộ đặt trước trang phục, tinh xảo làm công cùng khảo cứu sợi tổng hợp xem xét liền không bình thường. Hắn cười nói, Thi Tình ngươi có lòng, y phục này ta rất thích. Nghe đến ba ba khen ngợi, Hứa Thi Tình lập tức vui dạo dực, rất vui vẻ. Hứa Hạo ý thấy thế không làm, la ầm lên, ta đã biết, ngươi nói đi chuyến nhà vệ sinh, nửa ngày mới trở về, nguyên lai chính là đi mua cái này. Hứa Thi Tình ngươi quá lừa dối, nói tốt chỉ là chúng ta chính mình mua sắm, ngươi vậy mà cho ba ba chuẩn bị lễ vật. Kỳ thật hắn cũng nghĩ đến cho ba ba cùng mụ mụ mua lễ vật, kết quả toàn bộ đều muốn cho đại gia mua lễ vật. Đại tỷ Hứa Minh không nói tất cả mọi người mua lời nói sợ thời gian không đủ, mà còn trong nhà cái gì cũng không thiếu, lần sau sẽ cùng đi ra ngoài đến mua. Tất cả mọi người đồng ý không nghĩ tới Hứa Thi Tình vậy mà lén lút cho ba ba mua lễ vật. Bị muội muội kiểu nói này, Hứa Thi Tình trên mặt có chút phát nhiệt, đội vàng giải thích nói, ta chỉ là nhìn y phục này cùng ba ba rất vừa vặn mới mua, mụ mụ, tiểu muội cùng tô mụ lễ vật ta đều không có mua. Nàng cũng là sợ chúng tỷ muội nói ta mới không có mua. Cho Hứa Hạ mua, cũng là bởi vì nàng lập tức liền có thể tu luyện thuật pháp, nghĩ cảm tạm một cái ba ba. Hứa Hạ ý thở phì phò hừ một tiếng, sau đó liền đem sự tình nói cho mấy cái các tỷ tỷ. Chúng nữ nghe xong, cũng đều nhộn nhịp đối Hứa Thi Tình quăng tới ánh mắt bất thiện. Nói xong cùng một chỗ vui vẻ dạo phố, ngươi vậy mà lén lút quét ba ba hảo cảm, quá không có suy nghĩ. Chính là, còn có hay không đem chúng ta làm tỷ muội? Ta một tháng ý phục nhất định phải ngươi đến thầy. Hứa Thi Tình bị nói đến chỗ dạng, cúi đầu, bày tỏ lần sau cũng không dám nữa. Chúng nữ lại là một trận cãi nhau ầm ĩ. Hứa Hạo ở một bên nhìn xem, lắc đầu cười một tiếng. Cũng không lâu lắm, Tô Vãn Thu đám người trở về, người một nhà vô cùng náo nhiệt tập hợp một chỗ ăn cơm tối. Ngày thứ hai buổi chiều, Hứa Hạo xử lý xong công việc của công ty, liền rời đi công ty, trực tiếp đi tới đệ nhất bệnh viện. Tiêu Mạc Phong chính là ở tại bệnh viện này. Giờ phút này, Tiêu Mạc Phong trong phòng bệnh, Tiêu Linh Khê đang ngồi ở bên giường, cầm trong tay một cái quả táo tại gọn. Tiêu Mạc Phong nhìn xem nhu thuận nghe lời chắc gái, trong lòng nhưng là một trận áy náy. Liên là bởi vì chính mình bất lực, làm hại nàng bị Hứa Hạo cái kia hỗn đản trả đạp. Hắn càng nghĩ, càng là tự trách, trong lòng đối Hứa Hạo hận ý liền càng thêm nồng đậm. Đột nhiên, Tiêu Mạc Phong ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy một thân ảnh đi vào phòng bệnh, không phải Hứa Hạo còn có gì người. Lập tức 357 gắt gao nhìn chằm chằm hắn, mắt cả mị xạ tổ phảng phất muốn phun ra lửa, đem hắn đốt thành cho bụi. Tiêu Linh Khê lúc này vừa vặn gọt xong quả táo, cười đem quả táo đưa cho Tiêu Mạc Phong. Tăng tổ, quả táo gọt xong, ngươi nếm thử. Tiêu Mạc Phong ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Hứa Hạo trên thân. Tiêu Linh Khê lúc này mới phát hiện không thích hợp, nghi hoặc ở giữa, một cái tay từ phía sau đưa quả đến, lấy qua quả táo. Giang giác. Hứa Hạo cắn một quả táo, hương vị không tệ. Tiêu Linh Khê quay đầu nhìn thấy Hứa Hạo, phảng phất sủ lông lên mèo nhảy lên. Nàng chỉ vào Hứa Hạo, một mặt tức giận nói, ngươi tới nơi này làm gì? Nhớ tới phía trước Hứa Hạo cầm tàng tổ đến uy hiếp nàng sự tình, nàng liền tràn đầy cảnh giác, tưởng rằng hắn lần này tới là muốn đối tàng tổ bất lợi. Hứa Hạo mỉm cười mở miệng, ngươi bây giờ cũng là nữ nhân của ta, đây là trưởng bối của ngươi, ta nên tới xem một chút nha. Chính là hôm nay ra ngoài gấp, quên mang lễ vật, bất quá đều là người một nhà, tin tưởng lão già hẳn là sẽ không để ý những này a. Hắn tới đây, đương nhiên là vì thu hoạch cảm xúc giá trị, giết người muốn chú tâm. Chương 819, nhìn ngươi biểu hiện. Thỏa hiệp. Khuất đủ. Ngươi cũng không muốn chương 819, nhìn ngươi biểu hiện. Thỏa hiệp. Khuất đủ. Ngươi cũng không muốn Tiêu Linh Khê sắc mặt một trận xanh một trận trắng. Hứa Hạo ngươi không nên quá đáng. Hứa Hạo thần sắc không vui. Ta làm sao lại quá đáng, đến thăm ngươi trưởng bối ngươi không chào đón ta coi như xong, đây là cái gì ngữ khí? Tiêu Linh Khê sâu hút một khẩu khí, cưỡng chế lửa giận, ngữ khí lạnh như băng nói, nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi rời đi. Hứa Hạo gặp thở dài một tiếng. Tiêu tiểu thư khó tránh cũng quá vô tình, đều nói một ngày phu thê bách nhật ân, chúng ta cũng không chỉ một ngày đâu. Ngươi vô sỉ. Tiêu Linh Khê bị hắn lời này tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ không thôi. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Hứa Hạo vậy mà tại tầng tổ trước mặt nói lên loại này sự tình, cũng quá không thể diện à, chỗ nào như cái vạn ước nhà giàu nhất. Tiêu Mạc Phong mắt thấy Hứa Hạo như vậy ức hiếp chắc gái, cũng nhịn không được nữa, phẫn nộ quát, Hứa Hạo ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Có cái gì hướng ta đến, đừng ức hiếp Linh Khê. Hứa Hạo liếc nhìn Tiêu Mạc Phong một cái, ngươi một cái lao giả, có cái gì đáng giá ta để ý? Nơi nào có Tiêu tiểu thư có ý tứ? Nghe Hứa Hạo nhắc lên Tiêu Linh Khê, Tiêu Mạc Phong liền nghiến răng nghiến lợi. Hứa Hạo ngươi lật lọng, ngươi nói qua chỉ cần ta không đem sự tình nói ra, liền không đối Linh Khê hạ thủ, ngươi là làm sao làm? Hứa Hạo nhíu mày nói, ta một mực thực hiện ước định à, nếu như không phải ngươi nói cho Tiêu tiểu thư, nàng làm sao sẽ biết là ta đã thương ngươi? Tiêu Mạc Phong giải thích nói, ta không có nói cho nàng, là chính nàng phân tích ra được. Hứa Hạo bĩu môi, ai mà tin đâu? Dù sao bị người phát hiện, ta liền về kết đến trên người ngươi. Tiêu Mạc Phong tức giận đến nói không ra lời. Hứa Hạo không tại phản ứng hắn, ánh mắt rơi vào Tiêu Linh Khê trên thân, mang trên mặt một tia nghiền ngẫm. Tiêu tiểu thư, ngươi ở bên này có lẽ có gian phòng a? Ta có một số việc muốn nói với ngươi. Tiêu Linh Khê lập tức cảnh giác lên, lui về sau một bước. Ngươi muốn nói cái gì? Ngay ở chỗ này nói. Hứa Hạo nhún vai, không có vấn đề nói. Được a, ngươi không sợ ngươi tàng tổ xảy ra chuyện lời nói, liền tại cái này nói cũng được. Tiêu Mạc Phong nghe vậy khó thở. Ngươi đừng hù dọa Linh Khê, ước hiếp một cái tiểu cô nương có gì tài ba? Hứa Hạo một mặt trêu tức. Nàng cũng không nhỏ, đã là nữ nhân. Tiêu Linh Khê cùng Tiêu Mạc Phong đều bị hắn tức giận đến quá sức. Hứa Hạo thật sự là không biết liêm sỉ. Tiêu Linh Khê bộ ngực kịch liệt chập trùng, bất quá việc quan hệ tầng tổ an nguy, Tiêu Linh Khê do dự một chút, vẫn là thỏa hiệp. Cắn răng đối Hứa Hạo nói: "Tốt, ta dẫn ngươi đi." Nói xong, nàng liền muốn mang theo Hứa Hạo hướng bên cạnh đi. Tiêu Mạc Phong gấp gáp muốn theo trên giường bệnh. "Linh Khê, ngươi đừng nghe hắn, ta không sợ hắn, hắn có gan liền giết ta." "Ồn ào." Hứa Hạo hừ lạnh một tiếng. Tâm niệm vừa động, một đạo niệm lực đánh vào Tiêu Mạc Phong huyệt vị bên trên. Tiêu Mạc Phong đông cảm giác vô cùng suy yếu đánh tới, đồng thời ngũ giác lục thức trên phạm vi lớn giảm xuống, cả người lập tức sủi lơ tại trên giường, không thể động đậy. Tiêu Linh Khê thấy thế, khẩn trương đi tới bên giường. "Tàng tổ, ngươi thế nào?" Hứa Hạo là âm thanh ở bên cạnh vang lên. "Yên tâm, hắn không có việc gì, một lát nữa liền khôi phục, dẫn đường đi." Tiêu Linh Khê hận hận trừng Hứa Hạo, nhưng là không thể làm gì, cắn răng ở phía trước dẫn đường. Cách tích nhanh phòng, nơi này bố trí đến thời là đơn giản một tấm giường bệnh, bên cạnh trưng bày chút cơ bản chữa bệnh thiết bị, còn có mấy cái ghế tựa. Tiêu Linh Khê ở một mình tại chỗ này, thuận tiện trông nom Tiêu Mạc Phong. Theo Hứa Hạo đi vào gian phòng, đóng cửa lại, phòng bệnh ngăn cách ngoại giới âm thanh. Tiêu Linh Khê tim nhảy tới cổ rồi, khẩn trương đến toàn thân kéo căng, căm tức nhìn Hứa Hạo. "Ngươi muốn làm gì?" Hứa Hạo phun ra một cái chữ. "Làm." Tiêu Linh Khê mẩn ngơ, chưa hiểu được Hứa Hạo có ý tứ gì về sau, lập tức vừa sợ vừa giận lại sợ, mặt đỏ bừng lên. "Ngươi chớ làm loạn, nơi này chính là bệnh viện, ta tằng tổ ngay tại sát vách." Hứa Hạo trên mặt vẫn như cũ mang theo làm cho người ta chán ghét đủ cười. "Liên bởi vì nơi này là bệnh viện, ta mới quá tới tìm ngươi nhà, chắc hẳn sẽ có ý tứ, ngươi nói có đúng hay không?" Một bên nói, hắn từng bước một hướng Tiêu Linh Khê tới gần. "Ngươi không được qua đây a." Tiêu Linh Khê sợ hãi đến không ngừng lui về sau. Trong nội tâm nàng quả thực muốn điên. Cái này vô sỉ hỗn đản, vậy mà muốn tại trong bệnh viện làm loại chuyện đó, một điểm không biết xấu hổ. Hứa Hạo cố ý đùa nàng. Học trong phim ảnh lời kịch nói, "Ngươi kêu a, kêu rách cổ họng cũng không có nhân lý ngươi." Tiêu Linh Khê nhìn Hứa Hạo muốn tới thật, doa đến đều nhanh khóc lên, cầu khẩn nói: "Không nên ở chỗ này có tốt hay không, chúng ta đi khách sạn, đi nhà ta cũng được a." Hứa Hạo chỉ là lắc đầu. "Không được, ta liền muốn ở chỗ này." Dần dần, Tiêu Linh Khê bị bức ép đến góc tường, không thể lui được nữa. Nàng thực tế không muốn ở chỗ này bị ức hiếp. Nếu như bị tầng tổ nghe đến âm thanh, cái kia cũng quá mất mặt, nàng còn không bằng chết được rồi. Nàng cắn môi một cái, ánh mắt vô cùng kiên định. "Không thể tại chỗ này, ngươi nếu là cường đến, ta gọi người đến, ngươi đừng ép ta." Hứa Hạo mắt sáng lên. Một lát sau, hắn bung bung tay, không có vấn đề nói. "Vậy coi như xong đi." Tiêu Linh Khê sững sờ, lập tức nhẹ nhàng thở ra, cả người giống như là mệt lạ tựa vào trên tường. Có thể nàng chưa kịp thở một ngụm, liền thấy Hứa Hạo quay người, chạy tới cửa ra vào. Nàng một trái tim lại nhấc lên. "Ngươi muốn đi làm cái gì?" Hứa Hạo thản nhiên nói. "Ta nhìn lão giả kia cũng vô ích, tất nhiên ngươi không phối hợp, vậy liền tiện hắn lên đường tốt." Tiêu Linh Khê lập tức hoảng hồn. "Cái gì cũng bất chấp, đội vàng xông lên trước, gắt gao giữ chặt Hứa Hạo kiệt tay, ngươi không thể dạng này, không nên thương tổn ta thằng tổ, và ngươi." Hứa Hạo giống như cười mà không phải cười là nhìn xem nàng. "Vậy phải xem biểu hiện của ngươi." Tiêu Linh Khê hận đến nghiến răng. "Cái này hỗn đản, liền ở đây chờ nàng đâu? Cầm tăng tổ mệnh đến uy hiếp nàng, thực sự là quá hèn hạ. Có thể là nàng không dám cầm tăng tổ mệnh đi cược." Cắn răng một cái, nhắm mắt lại, chủ động đưa lên bờ môi. Chương 820, xun xoe nữ nhi, giết người chu tâm, tức hộc máu. Chương 820, xun xoe nữ nhi, giết người chu tâm, tức hộc máu. Các nữ nhân thường thường sẽ tới bệnh viện chiếu cái bờ scan. Hứa Hạo cũng vẫn muốn tại bệnh viện tìm bê chép. Hôm nay rốt cục là như nguyện. Hơn một giờ về sau, Hứa Hạo hài lòng rời đi bệnh viện. Hôm nay hắn tới chính là giết người chu tâm. Đây không phải là một lần cuối cùng. Tại chỗ lưu lại Tiêu Linh Khê còn tại run rẩy. Đinh. Tiêu Linh Khê khuất nhục và phần, cảm xúc giá trị 999. Đinh. Tiêu Mạc Phong tâm tính nổ tung, cảm xúc giá trị 1001. Đinh. Trong phòng bệnh, Tiêu Mạc Phong nằm tại trên giường bệnh, hai mắt trừng đến đỏ lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hứa Hạo cùng hắn chắt gái cùng đi bên cạnh phòng bệnh. Tuy nói hắn bản thân bị trọng thương, lại bị Hứa Hạo điểm huyệt vị, ngũ giác lục thức đều giảm mạnh. Nghe không được bên cạnh đến cùng tại xảy ra chuyện gì, nhưng hắn chỉ là dùng não suy nghĩ một chút, cũng có thể đoán được Hứa Hạo cái kia hèn hạ vô sỉ ra hỏa, muốn nuôi hắn chắt gái làm những gì. Một cỗ sâu sắc cảm giác bất lực xông lên đầu. Hắn thật hận a hận chính mình thân là chủ bối. Lại vào lúc này không có năng lực bảo vệ hậu nhân, chắc gái cũng bởi vì hắn không thể không hướng Hứa Hạo khuất phục. Cái này để trong lòng của hắn liền giống bị vô số cây kim đâm đồng dạng khó chịu. "Hứa Hạo, ngươi cái vương bát đản, ta muốn liều mạng với ngươi." Tiêu Mạc Phong ở trong lòng gầm thét, càng nghĩ càng giận, chỉ cảm thấy ngực một trận khí huyết cuộn cuộn. Phốc. Cuối cùng, Tiêu Mạc Phong tức giận công tâm, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Vừa đúng lúc này, Tiêu Linh Khê đẩy cửa đi đến. Nhìn thấy trước mắt một màn này, nàng sắc mặt lập tức lại biến, ba chân bốn cẳng liền vọt tới Tiêu Mạc Phong trước giường bệnh, lo lắng hỏi: "Tàng tổ, ngươi thế nào? Ngươi cũng đừng làm ta sợ a." Nói xong, nàng quay người liền muốn hướng phòng bệnh bên ngoài chạy đi gọi bác sĩ. Tiêu Mạc Phong chỉ hoãn một chút, cảm giác dần dần có chút khí lực, vội vàng gọi lại Tiêu Linh Khê. Nàng tình huống này, gọi bác sĩ đến cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ. "Ta nghỉ một lát liền tốt." Tiêu Linh Khê dừng bước lại, quay đầu nhìn xem Tiêu Mạc Phong, có chút nghẹn ngào. Tiêu Mạc Phong nhìn xem Tiêu Linh Khê trên mặt một bộ mới vừa kinh lịch mưa gió biểu lộ, tâm bị hung hăng nhói một cái, đau lòng không thôi. "Linh Khê, là ta hại ngươi. Nếu không phải ta, ngươi cũng không cần chịu Hứa Hạo bức bách, đều là ta không còn dùng được. Tiêu Linh Khê biết Tiêu Mạc Phong ý tứ trong lời nói này, nàng đội vàng lắc đầu. Tăng tổ, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, cái này sao có thể trách ngươi đây, đều do Hứa Hạo cái kia hỗn đản. Mà đổi thành một bên hỗn đản Hứa Hạo đã về tới nhà. Lúc này, Hứa gia người một nhà vừa mới chuẩn bị ăn cơm chiều, trong phòng còn tràn ngập đồ ăn mùi thơm. Cùng một chỗ sau khi cơm nước xong, Hứa Hạo có chút buồn chán, liền một người dạo bước đi tới bên hồ, chuẩn bị câu cá, vung lòng một chút tâm tình. Hứa gia chúng nữ đều tại biệt thự bên trong vui cười chơi đùa. Thanh âm lưu dịu tràn đầy gian phòng. Hứa Hạo ý con mắt hơi chuyển động, trong lòng nổi lên có cái ý nghĩ, tính toán đi tìm Hứa Hạo. L4E cùng tỷ tỷ Hứa Thi Tình trò chuyện lên tu tiên. Hứa Thi Tình đều đã bắt đầu học tập thuật pháp, mình cũng phải cố gắng. Không phải vậy nếu như bị tỷ tỷ siêu việt, nàng liền muốn phiền muộn. Vì vậy, Hứa Hạo ý cùng chúng nữ lên tiếng chào hỏi. Ta đi ra giải sầu một chút, một hồi liền trở về. Nói xong, liền nhấc chân hướng ngoài phòng đi đến. Nhưng nàng ánh mắt phiêu hốt bộ dạng, lập tức liền bị Chu Tước phát giác. Chu Tước âm thầm cân nhắc, cái này tiểu nha đầu, tám thành là muốn đi tìm Hứa Hạo đâu. Nghĩ đến cái này, Chu Tước đội vàng đi theo. Trong chốc lát liền đuổi kịp Hứa Hạo ý, đưa tay ngăn lại nàng, cười hỏi: "Hạo ý, ngươi cái này là muốn đi đâu a?" Hứa Hạo ý bị giật nảy mình, sửng sốt một chút, giải thích nói: "A, ta chính là đi bên ngoài tản tản bộ, tiêu cơm một chút. Ăn quá nhiều, lúc này có chút chống đỡ." Chu Tước ra vẻ tự nhiên mà nói: "Với bạn, ta cũng muốn đi tản bộ, chúng ta cùng một chỗ chứ sao?" Hứa Hạo ý sắc mặt cứng đờ, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Cái này biểu tỷ làm sao cùng lên đến? Làm sao bây giờ? Bất quá nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định, nhắm mắt nói: "Ê, kỳ thật ta là muốn đi tìm ba ba, biểu tỷ ngươi cũng đừng đi theo ta, chính ngươi đi tản bộ." Chu Tước trong lòng thầm nghĩ quả nhiên bị nàng đoán đúng. Biết Hứa Hạo ý muốn đi tìm Hứa Hạo, nàng mới ra ngoài ngăn cản. Mặc dù nàng tìm tới biểu muội bọn họ đều không phải Hứa Hạo thân sinh, nhưng chính là qua không được trong lòng cửa kia. Vừa nghĩ tới bọn họ nếu là phát triển đến cái kia cái tình trạng gì, lại náo xảy ra nhân mạng, phiền phức liền lớn. Chu Tước giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng. Trùng hợp như vậy, ta cũng đúng lúc có việc muốn đi tìm Di Phu đâu, chúng ta cùng đi thôi. Lập tức tò mò hỏi: "Vậy ngươi tìm Di Phu làm cái gì?" Hứa Hạo ý con mắt thần tốc chuyển động, nào nhất chuyển, nói: "Tam tỷ không phải quá 2 ngày sinh nhật sao? Ta cho Tam tỷ chuẩn bị 2 cái lễ vật, ta nghĩ tìm ba ba hỏi một chút, đưa cái nào tương đối tốt." Chu Tước lập tức nói: "À, dạng này à, ta còn không biết Hồng Trang yêu thích, cũng muốn tìm Di Phu hỏi một chút chuẩn bị cẩn thận lễ vật." Hứa Hạo ý trong lòng ảo não không thôi. Cái này biểu tỷ làm sao dầu muối không vào a, nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Thực tế không có cách, nàng chỉ có thể để biểu tỷ đi theo. Hai người cứ như vậy một đường đi tới bên hồ, tìm tới đang câu cá Hứa Hạo. Nhìn thấy Hứa Hạo, Hứa Hạo ý ánh mắt sáng lên, ba chân bốn cẳng nên đón tiếp lấy, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười. Vừa đến Hứa Hạo bên cạnh, liền liên tục không ngừng bắt đầu xung xoe, đưa ra tay nhỏ cho Hứa Hạo xoa bóp lên bả vai. Một bên theo còn 4.2 vừa nói: "Ba ba, ngài vất vả a, ta cho ngài xoa bóp, giãn gân cốt." Đè xuống một lát, lại tranh thủ thời gian chạy đi cầm qua một bên ấm trà, cho Hứa Hạo rót chén trà, đưa tới bên miệng hắn. "Ba ba, uống chút trà." Thấm giọng nói. Hứa Hạo tức giận quay đầu nhìn nàng một cái: "Có lời gì cứ việc nói thẳng, đừng tại đây lúc gần lúc hiện, ta cái này đều bị ngươi lắc lư ngất, cá cũng bị ngươi hù chạy." Hứa Hạo ý hì hì cười một tiếng, thẻ lưỡi: "Vẫn là ba ba ngài hiểu ta." Lập tức, nàng liếc nhìn Chu Tước, có chút bất đắc dĩ. Dù sao có biểu tỷ tại cái này, nàng không tốt nói thẳng ra cửa ra bảo. Liền tìm cái cớ hỏi: "Ba ba, ngài có biết hay không quá 2 ngày là ngày gì nha?" Chương 821, để nàng chủ động tiếp thu dạy dỗ. Tâm ý so lễ vật gì đều trọng yếu. Hứa Hạo nhướng mày một cái. Chương 821, để nàng chủ động tiếp thu dạy dỗ. Tâm ý so lễ vật gì đều trọng yếu. Hứa Hạo nhướng mày một cái. Lập tức liền đoán được chuyện gì. Bất quá hắn vẫn là giả vờ như không biết rõ tình hình bộ dạng. Nghi ngờ hỏi: "Ngày gì a?" Hứa Hạo ý lập tức hai tay chống nạnh, giả bộ sinh khí mà nói: "Tốt, ba ba, ngài liền tam tỷ sinh nhật đều quên, nếu là tam tỷ biết, phải nhiều thương tâm a." Hứa Hạo nhịn không được cười: "Lừa gạt ngươi, ta làm sao có thể quên Hồng Trang sinh nhật, nàng lễ vật ta đều đã chuẩn bị xong." Hứa Hạo ý con mắt lập tức phát sáng lên. Hiếu Kỳ tiến lên trước, hỏi: "Lễ vật gì nha?" "Ba ba, ngài lấy ra cho ta xem một chút chứ sao?" Hứa Hạo lại xua tay: "Không được, đây là cái bí mật, hiện tại cũng không thể nói cho ngươi, chờ Hồng Trang sinh nhật ngày đó ngươi liền biết." Hứa Hạo ý lập tức bĩu môi ra: "Hừ, thật nhỏ mọn, liền nhìn một chút cũng không được." Bất quá nàng rất 27 nhanh lại tràn đầy phấn khởi nói: "Ba ba, ta tới tìm ngươi kỳ thật chính là muốn để ngài hỗ trợ tham khảo tham khảo, ta có 2 cái lễ vật, không biết đưa cái nào tốt." Hứa Hạo hứng thú, thả xuống cần câu, nhìn xem Hứa Hạo ý hỏi: "Ồ, lễ vật gì? Lấy ra để ta xem một chút." Hứa Hạo ý vui dạo dực từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một bộ tự thiếp tới. Tự thiếp mở ra, mang theo một cỗ đặc biệt vật vị, phía trên viết là liên quan tới âm nhạc nội dung. Chữ viết phiêu giật thoải mái, lại lộ ra một loại để người nhìn liền phảng phất có thể tâm thần đắm chìm tại đẹp diệu âm vui lòng cảnh bên trong cảm giác kỳ diệu. Hiển nhiên là tiêu phí không ít tâm tư chuẩn bị. Bên cạnh Chu Tước nhìn thấy cái này tự thiếp, con mắt đều nhìn thẳng. Nhìn không được ở trong lòng sợ hãi thán phục. Cái này tự thiếp có thể so với những cái kia cái gì thư pháp đại gia tác phẩm tốt không biết bao nhiêu lần. Chỉ là nhìn xem, tâm thần đều không tự chủ được mà đắm chìm trong đó. Nàng bình thường đối âm nhạc nhất khiếu bất thông, lúc này đều có loại yêu quý âm nhạc cảm giác. Cái này nếu là cầm đi ra ngoài, có thể nói quốc bảo cũng không đủ. Không nghĩ tới thế mà lấy ra làm quà sinh nhật. Bất quá suy nghĩ một chút cái này toàn ra vốn là rất đặc thù. Như thế thứ lợi hại lấy ra làm lễ vật cũng nói thông được. Hứa Hạo quan sát một phen tự thiếp, tán dương. Ừm, không sai, lễ vật này rất có tâm đâu. Cái kia một loại khác đâu? Hứa Hạo ý lại lấy ra một cái cổ cầm. Cổ cầm tạo hình tinh xảo, cổ kính, phía trên không chỉ có nàng tự tay khắc xuống chữ, còn có Hứa Thi Tình lưu lại họa. Cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tăng thêm mấy phần nhã trí. Hứa Hạo gật gật đầu. Cái này cũng rất tốt, tất nhiên ngươi không biết làm sao tuyển chọn, vậy liền cùng một chỗ đưa tốt. Hứa Hạo ý lại đem đầu lắc như đánh trống chầu. Khó mà làm được, nếu là ta đem hai cái này đều đưa cho Tam tỷ, cái kia còn lại tỷ tỷ sinh nhật thời điểm, ta liền không có đưa. Các tỷ tỷ nhiều, tặng lễ vật cũng liền nhiều. Đương nhiên, nhận đến lễ vật cũng không ít. Chu Tước trong lòng không còn gì để nói. Không nghĩ tới Hứa Hạo ý vậy mà là đang vì việc này phát sầu. Liền không hợp thói thường. Hứa Hạo khỏe miệng giật một cái. Vậy ngươi liền đưa tự thiếp, nếu là về sau lại đưa, liền không thật thích hợp. Hứa Hạo ý lập tức vui vẻ ra mặt. Lập tức ôm Hứa Hạo cánh tay làm nũng. Ba ba thật lợi hại. Sau đó, nàng lại nhìn về phía một bên Chu Tước, nháy nháy mắt. Biểu tỷ, ngươi không phải cũng phải tìm ba ba tham khảo lễ vật sự tình sao? Ngươi hỏi mau nha. Hứa Hạo nghi ngờ nhìn hướng Chu Tước. Chu Tước mở thua thì nói. Di phu, là như vậy, ta không biết Hồng Trang thích cái gì, liền nghĩ đến hỏi một chút ngươi, tốt sớm chuẩn bị lễ vật. Hứa Hạo cười một cái nói. Ngươi không cần xoắn xuýt, Hồng Trang thích âm nhạc tương quan đồ vật, ngươi trực tiếp chuẩn bị phương diện này liền được. Lễ vật không trọng yếu là tấm lòng ấy, ngươi có ý là được rồi. Chu Tước cảm kích nói. Cảm ơn Di phu, ta đã biết. Sau đó, Hứa Hạo ý liền trông mong nhìn Chu Tước. Trên mặt liền kém biết ngươi đi mau chữ. Chờ mong nàng có thể chủ động rời đi. Có thể Chu Tước lại giống như là nhìn không hiểu, kiên trì lưu lại. Nàng nghĩ đến có thể ngăn cản một hồi là một hồi. Không thể để bọn họ có cái gì đơn độc chung đụng cơ hội. Hứa Hạo phát giác được hai nữ ở giữa không khí vi diệu, trong lòng cùng gương sáng giống như, hắn trực tiếp nhìn hướng Hứa Hạo ý hỏi ý, ngươi có phải hay không lại muốn tu tiên? Hứa Hạo ý kinh ngạc há miệng. Ba ba làm sao nói thẳng ra? Chẳng lẽ hắn không sợ biểu tỷ biết sao? Bất quá tất nhiên Hứa Hạo đều nói như vậy, nàng dứt khoát thản nhiên thừa nhận xuống, ôm Hứa Hạo cánh tay làm nũng. Ba ba, ngươi nhất hiểu ta chính là muốn tu tiên nhà, ngươi sẽ dạy cho ta chứ sao? Hứa Hạo nặng nặng gương mặt của nàng. Tốt tốt tốt, dạy ngươi còn không được nha, thật cầm ngươi không có cách nào. Nói xong, hắn đưa tay vung lên, mở ra tiểu thế giới môn hộ. Quay đầu nhìn hướng Chu Tước, hỏi: Tiểu Huyên, có muốn cùng đi hay không nhìn xem? Hứa Hạo y rốt cuộc minh bạch tới. Nguyên lai biểu tỷ đã sớm biết các nàng tu tiên sự tình. Trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Tu tiên tỷ muội càng ngày càng nhiều, nàng đến thêm chút sức, nhất định phải rút ra càng nhiều thời gian đến tìm ba bà tu luyện. Không phải vậy nàng dẫn trước tu tiên ưu thế liền không có. Nàng không biết là, nàng một mực không có dẫn trước quá. Chu Tước do dự một chút, đều đã đến phần này bên trên, vì vậy liền gật đầu, cùng đi theo vào tiểu thế giới. Vừa vào tiểu thế giới, Hứa Hạo liền đối với Hứa Hạo ý nói: "Hạo ý, ta trước khảo nghiệm một chút ngươi khoảng thời gian này thành quả tu luyện, biểu hiện tốt một chút." Hứa Hạo ý 140 tràn đầy tự tin nói: "Ba ba, ngài liền xem trọng đi." Lập tức, nàng liền thi triển lên thuật pháp. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nhảy lên, bước lên phi kiếm. Phi kiếm tại sự điều khiển của nàng bên dưới vững vàng người lơ lửng giữa không trung, nàng ngự phi kiếm tại trên không linh hoạt xuyên qua, một hồi cao một lát thấp. Đó lấy, nàng lại bắt đầu thi triển ngũ hành kim một thủy hỏa thổ thuật pháp, một hồi kim mang lấp lánh, một hồi ánh lửa chủ tiên, một hồi lại sóng nước dập dờn. Các loại thuật pháp bị nàng vận dụng đến ra dáng. Chu Tước ở một bên nhìn xem, trong mắt tràn đầy ghen tị. Hứa Hạo ý mặc dù bây giờ sử dụng những này thuật pháp còn không phải đặc biệt lợi hại, không phải là đối thủ của nàng. Nhưng chiếu nàng cái này tu luyện tình thế tiếp tục tu luyện đi xuống, không sớm thì muộn sẽ so với nàng lợi hại. Phải biết, nàng có thể là luyện hơn 20 năm, không nghĩ tới còn không bằng Hứa Hạo ý tu luyện một đoạn thời gian. Trong lòng rất không cân bằng, mà còn cái này ngự kiếm phi hành, điều khiển phi kiếm đều là nàng sẽ không. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng trong lòng nổi lên một cô cũng muốn cùng Hứa Hạo tu tiên suy nghĩ. Cái này có thể đem nàng giật nảy mình. Nàng phía trước đi theo Hứa Hạo tu luyện, cũng chỉ là muốn tìm hiểu tình huống mà thôi. Chưa từng có chủ động nghĩ qua muốn tu tiên. Suy nghĩ vừa xuất hiện, để nàng có chút không biết làm sao. Hứa Hạo đem Chu Tước biểu tình biến hóa thu hết vào mắt, mang nàng đi vào mục đích đặt tới, chính là muốn nhìn nàng đối tu tiên cảm thấy hứng thú, chủ động tiếp thu điều chỉnh. Chương 822, khoa học kỹ thuật phong hội. Tứ đại nữ cường nhân tụ tập. Là Hứa Hạo mà đến chương 822, khoa học kỹ thuật phong hội. Tứ đại nữ cường nhân tụ tập. Là Hứa Hạo mà đến chỉ trước mắt, hai ngày thời gian hừng hực mà qua. Chiều hôm đó, một trang rất được chú mục khoa học kỹ thuật phong hội sẽ tại Thượng Hải Đại hội đường cử hành. Trận này phong hội mời đông đảo tương quan doanh nghiệp tham dự. Hứa Hạo cũng nhận đến mời. Lúc này, hắn còn ngồi ở trong sân thưởng thức trà. Lúc đầu hắn là không định tham gia. Mặc dù sẽ trên sân có thể thể hiện ra không ít tân khoa kỹ, nhưng cùng hàng không kỹ thuật so ra liền kém xa. Chỉ cần hắn hơi nghiên cứu ra hệ thống khen thưởng hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật, liền có thể đạt tới quốc gia trình độ. Nghiên cứu triệt để liền có thể bay về phía vũ trụ. Hứa Hạo đối cái này cái gì khoa học kỹ thuật phong hội không có hứng thú. Bất quá hắn trước sau nhận đến mấy cái nữ nhân điện thoại, muốn cùng hắn cùng một chỗ tham gia. Hứa Hạo liền tính toán đi xem một chút. Đối với một bên Hồng Sắc Vi nói một tiếng. Sắc Vi, chuẩn bị xe. Hồng Sắc Vi lên tiếng, quay người đi chuẩn bị ngay. Trong chốc lát, chiếc Rolls Royce dừng ở cửa ra vào. Hồng Sắc Vi xuống xe, là Hứa Hạo mở cửa xe. Hứa Hạo cất bước đi tới, ngồi vào trong xe. Sau đó Hồng Sắc Vi trở lại vị trí lái, thuần thục khởi động xe, hướng đại hội đường phương hướng chạy đi. Lúc này đại hội đường cửa ra vào, người người nhốn náo. Nơi này trời vừa sáng liền bọn tới rất nhiều người. Bọn họ phần lớn đều là mang theo chính mình thành quả nghiên cứu, mong đợi buổi chiều những cái kia các xí nghiệp ra đến, có thể nhìn chúng tác phẩm của mình. Nếu có thể được đến đầu tư, bọn họ liền muốn lên như diều gặp gió. Đương nhiên, càng nhiều người thuần túy chính là đến tham gia náo nhiệt. Nói không chừng liền có thể tại chỗ này nhìn thấy những cái kia ngày bình thường khó gặp đại lão bản, trở về cũng tốt cùng người hoan suy. Theo thời gian một chút xíu chuyển rời, cuối cùng đi tới buổi chiều. Phong hội sắp kéo ra màn che. Đúng lúc này, có xe tới. Mọi người nhộn nhịp nhìn, chỉ thấy một chiếc bản số lượng có hạn bèn mì chậm rãi lái tới, xem xét chính là giá cả không ít. Wow, đây là bản số lượng có hạn bèn mì a. Thật sự là đủ khí phái. Trong đám người phát ra một tiếng thán phục. Xe lái tới gần phía sau dừng hẳn. Vị trí lái tài xế xuống, cung kính mở cửa xe. Một cái thân mặc phẳng phiêu Âu phục, toàn thân lộ ra thành công nhân sĩ khí chàng người trung niên đi xuống. T. Đây không phải là Hoành Vĩ Khoa Kỹ công ty tổng tài nha. Có người một cái liền nhận ra được. Ngay sau đó trong đám người liền sôi trào, một năm miệng mười nghị luận lên. Lưu tổng thật có phái đoàn, thái quân tay. Ta nếu là có Lưu tổng tài hoa liền tốt. Tiếp đãi người phụ trách đã sớm ở một bên chờ lấy. Thấy thế vội vàng nên đón tiếp lấy, nhiệt tình nói: "Hoan nghênh Lưu tổng, mời vào bên trong." Sau đó đưa tới một cái nhân viên tiếp tân, dẫn hắn hướng đại hội đường bên trong mà đi, hắn thì là muốn lưu lại tiếp đãi còn lại khách nhân. Tiếp xuống, từng chiếc ngày bình thường khó gặp xe sang trọng liên tiếp lái tới. Có một ít tiểu lão bản, công ty quy mô không lớn, nghĩ đến cái này phong hội tìm xem cơ hội sẽ. Còn có công ty lớn quản lý, bọn họ là mang theo nhiệm vụ đến. Càng có tập đoàn lão tổng hiện thân, trước đến đích thân khảo sát, khí chàng mười mỗi tới một người đến, trong đám người đều sẽ phát ra một tràng tốt lên. Đại gia một bên nhìn xem những này chỉ có thể tại TV hoặc là trên tạp chí nhìn thấy nhân vật, một bên nghị luận. Tiếng than thở liên tục không ngừng. Lúc này, lại có một chiếc xe dừng ở cửa ra vào. Cửa xe mở ra, cả người tư thế thức tha, nữ nhân khí chất cao nhã đi xuống, là Tần Vô Lo. Hoa, là Tần thị tập đoàn tổng tài, không nghĩ tới nàng sẽ đích thân tới. Tần tổng thật xinh đẹp, không những xinh đẹp còn có năng lực, không biết nam nhân như thế nào mới xứng với nàng. Đoàn người lập tức lại là một trận nhiệt nghị. Không ít người đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn xem Tần Vô Lo. Tần Vô Lo phảng phất quen thuộc ánh mắt như vậy, thần sắc lạnh nhạt. Bước ưu nhã bộ pháp hướng về đại hội đường đi đến. Tiếp đãi nhân viên công tác cũng là vội vàng tiến lên hướng dẫn. Nói đến đây Tần Vô Lo, bọn họ không khỏi liền nghĩ đến Thượng Hải mấy vị khác nữ công nhân. Giống Lâm Sơ Tỉnh, Diêu Tâm Nhị, Cố Ngưng Sương, Giang Vi, Hứa Phi Yên, Tô Văn Thu. Mỗi một cái đều là đại mỹ nữ. Ta nếu có thể được đến trong đó một cái, liền mộ tổ bước lên khói xanh. A, liền ngươi nghĩ hay lắm, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình dạng gì, nhân ra dạng kia mỹ nữ, cũng là ngươi có thể nghĩ. Ai nha, ta đây là giải thích nói nha, nếu có thể để ta sống ít đi 30 năm đổi một cái, ta đều nguyện ý. Liền ngươi, còn có thể sống 30 năm sao? Đại gia cười bang, trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt. Đang lúc nói chuyện, lại có hai chiếc xe lái tới, ánh mắt của mọi người lại bị hấp dẫn. Một chiếc xe dừng hẳn về sau, cửa xe mở ra, đi xuống hai cái mỹ nữ, dung mạo đều rất xuất chúng. Chính là Diêu Tâm Nhị cùng dừng lần đầu mời. Một cái khác chiếc xe cửa xe cũng mở ra. Giang Vi từ trên xe đi xuống, khí chất cũng là đặc biệt bất phàm. Mau nhìn a, đây không phải là mấy người các nàng nha, thật sự là nhắc Tào Tháo đến. Trong đám người có người lên tiếng kinh hô. Mấy cái này đều là đại mỹ nữ, vẫn là nữ công nhân, thế mà kết bạn đồng thời đi. Đúng vậy a, nhìn các nàng tiến tới cùng nhau, khí chàng thật mạnh. Diêu Tâm Nhị, Lâm Sơ Tỉnh cùng Giang Vi ba người tựa hồ đã sớm nhận biết, vừa xuống xe liền cười hàn huyên. Giang Vi cười nói: "Diêu tỷ, Tỉnh tỷ, các ngươi đều tới a?" Diêu Tâm Nhị gật gật đầu. Hôm nay cái này phong hội có lẽ thật có ý tứ, nói không chừng có thể phát hiện tốt hơn hạng mục. Lâm Sơ Tỉnh có chút ưu đoán mà nói: "Diêu tỷ nhưng thật ra là nghĩ đến nhìn Hứa Thúc Thúc." Giang Vi hỏi: "Hứa Thúc Thúc hôm nay sẽ đến sao?" "Ta cho nàng gọi qua điện thoại, nói là nhìn tình huống." Ba người một bên nói, một bên kết bạn hướng đại hội đường bên trong đi đến, phong thái hiểu địa bối ảnh, dẫn tới mọi người lại là một trận sợ hai thán phục. Lập tức tới bốn cái nữ cường nhân, tứ đại mỹ nữ tập kết cùng một chỗ, cái này phong hội có đáng xem rồi. "Đúng vậy a. Bất quá làm sao lại tới mấy vị này a, có thể hay không lại đến mấy mỹ nữ?" Có người hiếu kỳ hỏi. "Ngươi ngốc nha, ngươi không biết đây là khoa học kỹ thuật phong hội sao? Trước đến đều là khoa học kỹ thuật tương quan công ty, cái khác mỹ nữ tổng tài cũng không phải là làm nghề này, đoán chừng đều bận rộn chính mình sự tình, nào có rảnh tới đây." Người kia mới chợt hiểu ra, vô vô đầu. "Nhìn ta cái này não, chỉ nghĩ đến nhìn mỹ nữ, ha ha." Mọi người lại là một trận cười vang. Sau đó cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía đại hội đường cửa ra vào. Chờ mong kế tiếp còn có cái kia chút ít đại nhân vật xuất hiện. 8. Chương 823, dưới bàn bí mật. Nữ cường nhân cầu xin tha thứ. Hứa Hạo lực ảnh hưởng chương 823, dưới bàn bí mật. Nữ cường nhân cầu xin tha thứ. Hứa Hạo lực ảnh hưởng theo khoa học kỹ thuật phong hội bắt đầu thời gian càng ngày càng gần. Chạy tới các xí nghiệp ra cũng dần dần ít. Phụ trách đăng ký nhân viên công tác thẩm tra đối chiếu chứ danh đơn. Gặp đáp ứng mời xí nghiệp ra có lẽ đều đã đến. Liên chuẩn bị thu dọn đồ đạc, kết thúc tiếp đãi công tác. Đúng lúc này, một cỗ xe từ xa mà đến gần lái tới. Mọi người vô ý thức lại đem ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ thấy một chiếc rồn rơ lái tới. Mà khi thấy rõ cái kia biển số xe bên trên một chuỗi bắt mắt tám lúc, trong đám người lập tức buộc phát ra một tràng thốt lên. Cái này, đây không phải là Hứa tổng xe sao? Chẳng lẽ Hứa tổng cũng tới? Có người trừng to mắt, khó có thể tin. Tiếp đãi người phụ trách chính thở phào đâu, thấy cảnh này cũng là một trận kinh ngạc. Bọn họ phía trước cho Hứa thị tập đoàn đưa đi thư mời, nhưng vẫn luôn không được đến đáp lại. Còn cho là bọn họ không tới, không nghĩ tới Hứa tổng thế mà đích thân đến. Xe ngừng tốt, Hồng Sáp Vi trước xuống xe, lưu loát mở cửa xe. Hứa Hạo không nhanh không chậm từ trên xe bước xuống. Một thân cắt xén vừa vặn định chế trang phục, chen ép hắn dáng người thẳng tắp, khí chất lỗi lạc. Toàn thân đều tản ra một loại để người khó mà coi nhẹ khí chàng. Tiếp đãi người phụ trách đội vàng chất đầy đủ cười, một đường chạy chậm đến nên đón tiếp lấy, hơi không lưng, cùng kính bên trong mang theo định nói. Hoan nên Hứa tổng, ngài đại giá quang lâm, thật là làm cho chúng ta cái này đồng tất sinh huy a. Hứa Hạo mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Ân, được mời tự nhiên là muốn tới xem một chút. Người phụ trách lập tức nhiệt tình mời nói. Hứa tổng ngài mời tới bên này, hội trường đều đã sắp xếp xong xuôi. Nói xong, ngay ở phía trước gần cần dẫn đường. Lúc này đại hội đường bên trong, từng cái các xí nghiệp ra đều đã lần lượt ngồi xuống. Những cái kia xí nghiệp lớn các lao tổng, tự nhiên là được an bài tại hàng phía trước, hiện lộ rõ ràng thân phận địa vị. Bọn họ hoặc là lẫn nhau hàn huyên, đàm luận gần nhất ngành nghề trạng thái, hoặc là đánh giá người xung quanh. Trong lòng tính toán trận này phong hội bên trên có thể có thu hoạch gì. Lâm Sơ Tỉnh, Diêu Tâm Nhị, Giang Vi ba nữ bởi vì lẫn nhau quen thuộc, thật sớm liền ngồi cùng nhau, vừa nói vừa cười trò chuyện. Tần Bô Lo cùng các nàng không quá quen thuộc liền một người ngồi tại một bên, thần sắc lạnh nhạt. Đột nhiên, một trận tiếng ồn ào từ lối vào truyền đến. Chúng nữ theo bản năng quay đầu nhìn, liền thấy Hứa Hạo đang phụ trách người dẫn đầu xuống, hướng về bên này đi tới. Trong chốc lát, toàn bộ hội trường giống như là bị nhấn xuống yên lặng chốt một dạng, dần dần yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Hứa Hạo trên thân, nhất là những cái kia trước đến thử vận khí một chút nghiên cứu khoa học gia môn, từng cái kích động đến mặt đỏ dần. Chơi ạ, Hứa tổng vậy mà đích thân đến, ta trước đây đều chỉ là tại Tân Văn bên trên gặp qua hắn, không nghĩ tới hôm nay có thể tại cái này gặp phải thật tượng, ta không phải đang nằm mơ chứ? Đúng vậy a, Hứa tổng có thể là nhân vật truyền kỳ, nếu là tác phẩm của ta có thể được hắn nhìn trúng. Hứa Hạo những nơi đi qua, cho dù là những đại công ty kia lão tổng, cũng đều nhộn nhịp đứng lên, chủ động cùng Hứa Hạo chào hỏi, khắp khuôn mặt là cung kính. Hứa Hạo thì từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười, gật đầu một cái đáp lại. Thân thiện bộ dạng, một chút cũng không có nhà giàu nhất giá đỡ, khiến người ta cảm thấy như một xuân phong. Diêu Tâm Nhị, Lâm Sơ Tỉnh, Giang Vi, Tần Vô Lo chúng nữ nhìn xem Hứa Hạo, trong mắt cũng không khỏi toát ra dị sắc. Các nàng phía trước đều cho Hứa Hạo gọi qua điện thoại, mời hắn đồng thời đi tham gia cái này khoa học kỹ thuật phong hội. Hứa Hạo lúc ấy chỉ nói là nhìn tình huống, các nàng còn tưởng rằng Hứa Hạo không tới. Không nghĩ tới thế mà vào lúc này xuất hiện. Hứa Hạo đang phụ trách người dẫn dắt bên dưới, đi tới hàng trước nhất. Ánh mắt của hắn quét qua, nhìn thấy Tần Vô Lo bên cạnh có cái chỗ trống, lúc này liền đi qua, một cách tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. Tần Vô Lo trên mặt lộ ra vui mừng. Diêu Tâm Nhị, Lâm Sơ Tỉnh, Giang Vi ba nữ thấy cảnh này, không khỏi có chút kinh ngạc. Các nàng nghĩ đến Hứa Hạo đến, làm sao cũng tới tìm các nàng cùng một chỗ ngồi. Không nghĩ tới thế mà ngồi xuống Tần Vô Lo bên cạnh. Bất quá lại xem xét, các nàng cái này cũng không có vị trí. Kỳ thật các nàng đã sớm chú ý tới Tần Vô Lo. Dù sao đều là ma đô nữ tổng tài, tại cái này vòng tròn bên trong bao nhiêu đều có nghe thấy. Vị này Tần tổng tài không chỉ dung mạo tuyệt mỹ, dáng người cũng là số một tốt. Chỉ là nàng thường thường tại đế đô bên kia, các nàng bình thường không thường gặp phải, cho nên mới không quen. Bây giờ nhìn Hứa Hạo ngồi bên cạnh nàng, xem ra cũng là tỷ muội của các nàng. Toàn bộ trong hội trường, theo Hứa Hạo ngồi xuống, rất là yên tĩnh. Đây chính là Hứa Hạo lực ảnh hưởng. Phản phất chỉ cần hắn tại, tất cả mọi người không tự chủ thu liễm. Khoa học kỹ thuật phong hội chính thức bắt đầu. Người chủ trì đi đến này, đầu tiên là một fan đầy nhiệt tình lời dạo đầu, sau đó bắt đầu phát biểu liên quan tới lần này phong hội trọng yếu ngôn luận. Giải thích ngay lập tức khoa học kỹ thuật ngành nghề phát triển xu thế, cùng với lần này phong hội hy vọng đạt tới mục tiêu chờ chút. Mà ngồi ở chỗ ngồi, Tần Vô Lo sợ bị người 2.5 phát hiện nàng cùng Hứa Hạo quan hệ trong đó, vẫn luôn là ngồi nghiêm chỉnh, không dám cùng Hứa Hạo biểu hiện thân mật. Hứa Hạo nhìn xem nàng khẩn trương, ra vẻ nghiêm túc dáng dấp, trong lòng cảm thấy thú vị. Đột nhiên liền lên một ý nghĩ, lặng lẽ đưa tay ra, mượn khăn trải bàn che chắn, chỉ hoán đắp lên Tần Vô Lo trên chân. Tần Vô Lo lập tức cứng đờ. Nàng lại kinh hãi vừa thẹn, quay đầu nhìn hướng Hứa Hạo, trong mắt mang theo một tia cầu khẩn. Nơi này chính là khoa học kỹ thuật phong hội a, tới nhiều như thế thượng lưu nhân sĩ, nếu như bị phát hiện, nàng liền xong rồi. Hứa Hạo nhưng là không hề bị lay động, tay không những không có lấy ra, còn rũ tẩu. Chương 824, yêu nhã nữ tổng tài bọn họ. Đen khoa học kỹ thuật máy bay không người lái chương 824, yêu nhã nữ tổng tài bọn họ. Đen khoa học kỹ thuật máy bay không người lái đình. Tần Bô lo lắng bất an, cảm xúc giá trị 789. Đinh. Khoa học kỹ thuật phong hội đại hội đường bên trong trên đài các lãnh đạo chính phát biểu nói chuyện. Người chủ trì bước loạn choạng, đi tới Hứa Hạo trước mặt. Hắn hơi không lưng, khắp khuôn mặt là định loạn. Hứa tổng, ngài nhìn có thể hay không cho đại gia nói hai câu? Đại gia khẳng định đều khát vọng nghe một chút ngài kiến giải. Hứa Hạo còn chưa lên tiếng, bên cạnh Tần Vô Lo khẩn trương không thôi, bởi vì Hứa Hạo tay còn tại nàng trên chân. Chỉ cần người chủ trì liếc mắt xem xét liền sẽ nhìn thấy. Một viên tim nhảy tới cổ rồi. Tốt tại, lo lắng của nàng là dư thừa. Hứa Hạo đáp ứng về sau, người chủ trì liền cao hứng rời đi, đi chuẩn bị đến tiếp sau quá trình. Tần Bô Lo giải thư một khẩu khí, nàng oán trách trường Hứa Hạo một cái, nhẹ giọng nói: Hứa thúc thúc, lấy tay ra có tốt hay không, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Hứa Hạo rất bình tĩnh nói. Cái này không phải cũng không có việc gì nha, yên tâm. Các lãnh đạo nói chuyện kết thúc. Người chủ trì tinh thần phấn chấn đi đến đài. Phía dưới, để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cho mời Hứa tổng lên đài, đại gia hoan nghênh. Vừa dứt lời, toàn bộ đại hội đường bị tiếng vỗ tay như sấm lấp đầy, như 417 thủy triều từng cơn sóng liên tiếp. Hứa Hạo thu hồi tần vô lo trên chân tay, hướng đài cao đi đến. Đứng tại trước sân khấu, tiếng vỗ tay vẫn còn tại duy trì liên tục. Hắn cười đưa tay ép, quét như bị làm ma pháp, toàn trường yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Hứa Hạo háng giọng một cái, mở miệng nói: "Mọi người đều biết, khoa học kỹ thuật là đẩy mạnh thời đại tiến bộ hạch tâm lực lượng, nó tựa như một cái chìa khóa. Tại cái này nhật tân nguyệt dị thời đại, khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới tốc độ càng lúc càng nhanh, thời khắc đang thay đổi chúng ta cách sống, thậm chí toàn bộ thế giới." Hứa Hạo những lời này, trật tự rõ ràng lại bao hàm kích tình, dưới đài các thính giả liên tiếp gật đầu. Lại là một trận nhiệt liệt mà bền bỉ tiếng vỗ tay vang lên. Nói chuyện kết thúc về sau, liền tiến vào tự do thời gian hoạt động. Đây cũng là những cái kia nghiên cứu khoa học gia môn mong đợi thời khắc. Bọn họ khát vọng có thể tại chỗ này biểu hiện ra tâm huyết của mình kết tinh, từ đó hấp dẫn đến đầu tư. Trong lúc nhất thời, đại hội đường bên trong phi thường náo nhiệt. Các sĩ nghiệp gia nhộn nhịp đứng dậy, trao đổi lẫn nhau chuyện trò. Một bên chuyện trò có cái gì ý hướng hợp tác, một bên tại đông đảo nghiên cứu khoa học phát minh bên trong tìm kiếm, tính toán tìm tới những cái kia có tiềm lực, đáng giá đầu tư hạng mục. Không ít người đều trước đến cùng Hứa Hạo chào hỏi. Hứa Hạo từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, thái độ thân thiện, từng cái đáp lại. Lúc này, Lâm Sơ Tỉnh, Diêu Tâm Nhị, Giang Vi ba nữ cũng đi tới. Mặc dù đối Hứa Hạo có kiểu khác tình cảm, nhưng tại cái này trước mặt mọi người, vẫn là phải chú ý phân tấp. Chỉ là trung quy trung cụ chào hỏi. Hứa tổng, đã lâu không gặp a. Đang lúc nói chuyện, còn hướng Hứa Hạo trừng mắt nhìn. Hứa Hạo cũng rất bình tĩnh trở về các nàng một cái ánh mắt. Giang Vi nhìn xem xung quanh rực rỡ muôn màu nghiên cứu khoa học sản phẩm, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, nàng cười đối Hứa Hạo đề nghị: "Lên đi xem một chút thôi, nói không chừng có thể Hứa Hạo hứng thú." Hân Nhiên gật đầu nói: "Tốt, chúng ta đi dạo đi dạo." Diêu Tâm Nhị ánh mắt rơi vào một bên tần vô lo trên thân, khoe miệng nàng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, chào hỏi: "Vị này là Tần tổng a, cùng một chỗ nha, nhiều người cũng náo nhiệt." Tần vô lo cỡ nào thông minh, nhìn Diêu Tâm Nhị cái kia có thâm ý khác biểu lộ, trong lòng nhất thời liền hiểu rõ ra, xem chừng nàng cũng giống như mình, đều là Hứa Hạo nữ nhân. Nàng cũng không có nhiều do dự, hào phóng nhẹ gật đầu: "Tốt lắm." Mấy người kết bạn tại cái này trong đại sảnh bắt đầu đi dạo, chỉ thấy những cái kia nghiên cứu khoa học gia môn mỗi một người đều nhiệt tình tăng bọn, nhộn nhịp lấy ra sản phẩm của mình biểu hiện ra. Có dáng dấp ngây thơ chân thành gia đình người máy, chính lộ ra được nó có thể quét dọn vệ sinh, chiếu cố tiểu hài, cùng lao nhân tán gẫu chờ đa dạng bản lĩnh. Còn có cái kia thiết kế mới lạ nhiều công năng một thể hóa trí năng tủ quần áo, không chỉ có thể tự động phân loại chỉnh lý quần áo còn mang theo trí năng trừ bỏ ẩm ướt, trừ bỏ khuẩn cùng với căn cứ khác biệt trường hợp phối hợp quần áo để cử công năng, để người hai mắt tỏa sáng. Rác rưởi phân loại thu hồi dương cũng 10 phần xảo diệu, nó có thể tinh chuẩn phân biệt các loại rác rưởi loại hình, tự động tiến hành phân loại thả xuống, để cao thật lớn rác rưởi phân loại hiệu suất. Chất lượng nước dụng cụ đo lường càng là nhỏ nhắn tinh xảo, thao tác đơn giản, lại có thể thần tốc chính xác kiểm tra đo lường chảy nước chất các hạng chỉ tiêu. Đông đảo các sĩ nghiệp ra vây quanh tại những này hàng triển lãm phía trước, một bên quan sát, thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục. Tuy nói không xác định muốn hay không đầu tư, nhưng chỉ nhìn những này mới mẻ thú vị phát minh, đã cảm thấy mở rộng tầm mắt, chuyến đi này không tệ. Diêu Tâm Nhị tứ nữ mỗi một người đều lộ ra cao quý, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ ưu nhã, hấp dẫn đến vô số ánh mắt. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn qua. Chỉ thấy một đám người vây chật như nêm cối, không biết thứ gì như thế có lực hấp dẫn, khẳng định có đồ tốt, đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Giang Vi tràn đầy phấn khởi nói, tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú. Trong đám người, ngay tại lộ ra được một đài máy bay không người lái, vẻ ngoài tạo hình rất có tương lai cảm giác, thân máy đường cong trôi chạy tự nhiên, chất liệu nhìn qua cũng 10 phần cao cấp. Nó chậm rãi lên không, ổn định đến tựa như ở trên đất bằng trượt, không có chút nào trên thị trường máy bay không người lái cất cánh lúc loại kia hơi lay động, cần điều chỉnh tư thái tình huống. Đầu tiên là tới mấy cái USCB xoáy, động tác nhẹ nhàng, linh hoạt tự nhiên. Không có còn lại máy bay không người lái lệch hoặc là trì hoãn hiện tượng. Tất cả mọi người nhìn đến mắt chừng cửa ra vào chóng đốc. Cái này cũng quá trôi chảy. Đón lấy, máy bay không người lái biểu hiện ra nó tính ổn định. Liên như thế lặng lặng lơ lửng tại trên không, không nhúc nhích tí nào. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, máy bay không người lái lại bắt đầu mới biểu diễn. Đột nhiên ra tốc hướng nơi xa bay đi, tốc độ nhanh đến tựa như một đạo thiểm điện bạch qua bầu trời. Trong chớp mắt liền biến mất tại tầm mắt mọi người. Không lâu lắm lại bay trở về sau biểu diễn lên nó có thể chở. Mang theo mấy trăm cân tảng đá, tại cao tốc phi hành bên trong cũng không có chút nào lắc lư, càng không có rơi xuống dấu hiệu. Đoàn người trừng to mắt, đầy mặt khó có thể tin, tiếng thán phục liên tục không ngừng. Vẫn chưa xong, máy bay không người lái lại biểu hiện ra nó siêu cường tránh chướng công năng. Cố ý hướng về trưng bày các loại hàng triển lãm khu vực bay đi. Mắt thấy liền muốn đụng vào những cái kia hàng triển lãm, tất cả mọi người nín thở. Nhưng liền tại sắp đụng vào một sát na, nó lại linh hoạt tránh đi tất cả chướng ngại vật, lại tại trên không tới mấy cái huyễn khốc lăn lộn động tác. Chơi ạ, cái này cũng quá lợi hại, trên thị trường máy bay không người lái sao có thể làm đến trình độ này? Đừng nói trên thị trường, chính là những cái kia quân dụng máy bay không người lái cũng làm không được a. Đều có thể nói đen khoa học kỹ thuật. Cái này máy bay không người lái ta Vương lão bản ném, chương 825, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Cái này hạng mục ta ném chương 825, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Cái này hạng mục ta ném điều khiển máy bay không người lái, là một cái trải lấy chia 37 kiểu tóc nam tử trung niên. Nhìn xem người xung quanh bởi vì cái này máy bay không người lái biểu hiện ra mà đưa tới manh động, trên mặt hắn tràn đầy kích động màu sắc. Hắn không khỏi hồi tưởng lại chính mình mới gặp cái này máy bay không người lái lúc, đồng dạng cũng là bị nó biểu hiện kinh diễm rung động. Lúc ấy đã cảm thấy nếu là đem nó đưa đến cái này khoa học kỹ thuật phong hội bên trên, nhất định có thể gây nên không nhỏ gần sóng, quả nhiên. Trong đám người có cái lao bản ngồi không yên. Hắn gạt mở người bên cạnh, bước nhanh đi tới chia 37 nam tử trung niên trước mặt. Ta rất vừa ý ngươi cái này máy bay không người lái tiềm lực, ta nguyện ý bỏ 42.000 bạn, ngươi liền ra kỹ thuật, chúng ta cổ phần chia 5 năm. Lão bản này vừa dứt lời, không đợi nam tử trung niên đáp lại, bên cạnh liền lại có người đứng dậy 1.000 bạn liền nghĩ cầm xuống như thế tốt hạng mục, ta ra 5.000 bạn đầu tư, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện hợp tác chi tiết. Tựa như là hướng bình tĩnh trong mặt hồ ném xuống một viên quả bom nặng ký. Một chút xí nghiệp lớn các đại biểu cũng nhộn nhịp mở miệng. Ngươi một lời ta một câu tranh chấp, đều muốn đem cái này tiềm lực vô hạn máy bay không người lái hạng mục bỏ vào trong túi. Một phen tranh đoạt kịch liệt về sau, đầu tư kim ngạch một đường tăng gọn, cuối cùng đi tới 10 ức. Mà còn những cái kia xí nghiệp lớn còn hứa hẹn rất nhiều để người hoa mắt chỗ tốt, cung cấp tân tiến nhất nghiên cứu phát minh sân bãi, hỗ trợ đả thông đường dây tiêu thụ chờ chút. Chia 37 nam tử trung niên nghe lấy từng cái con số trên trời báo giá, còn có những cái kia mê người hợp tác điều kiện, kích động đến toàn thân phát run. Cảm giác tựa như là giống như nằm mơ. Cái này hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên. Liên tại hắn lòng tràn đầy vui vẻ, chuẩn bị đáp ứng lúc, đoàn người tự động tách ra một con đường. Chỉ thấy Hứa Hạo đi đến. Hắn đi đến nam tử trung niên trước mặt, đầu tiên là quan sát một chút còn tại trên không lơ lửng máy bay không người lái, trong mắt tràn đầy tán thưởng màu sắc. Người cái này máy bay không người lái không sai, ta rất xem trọng nó tiền cảnh, không biết có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác. Vậy anh. Hứa Hạo lời kia vừa thốt ra, lập tức đưa tới hành động to lớn. Hứa Hạo đây chính là nổi tiếng nhân vật. Hắn có thể tới tham gia trận này khoa học kỹ thuật phong hội, liền đủ để người bất khả tư nghị. Hiện tại thế mà còn tính toán đầu tư một kiện sản phẩm. Đây không thể nghi ngờ là hôm nay lớn nhất Tân Văn. Rất nhanh, Hứa Hạo muốn đầu tư chuyện này, cấp tốc chuyển khắp toàn bộ hội trường. Những cái kia nguyên bản tại khu vực khác tham quan giao lưu người, cũng đều mang lòng hiếu kỳ, nhộn nhịp hướng về bên này vào tới. Trong tràng, theo Hứa Hạo đầu tư vừa thốt lên xong, những cái kia nguyên bản còn tại tranh đoạt suy nghĩ muốn đầu tư các xí nghiệp ra, lập tức cũng giống như quả cầu ra xì hơi, nhộn nhịp dập tắt đầu tư suy nghĩ. Tuy nói Hứa Hạo còn không có cụ thể nói là cái gì đầu tư điều kiện, nhưng Hứa Thị tập đoàn bản tính còn tại đó. Bọn họ lấy cái gì cùng Hứa Thị tập đoàn cạnh tranh? Chia 37 nam tử trung niên nhìn xem Hứa Hạo, kích động đến bờ môi đều có chút run run. Hắn chẳng thể nghĩ tới, giống Hứa Hạo như vậy đại nhân vật thế mà lại nguyện ý đầu tư chính mình mang tới cái này máy bay không người lái hạng mục. Đây quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống. Hắn không kịp chờ đợi liền nghĩ đáp ứng. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới cái này máy bay không người lái nơi phát ra, trong lòng lộn bộ một cái. Hắn cũng không dám lừa gạt Hứa Hạo. Vì vậy vội vàng lắp ba lắp bắp hỏi nói: "Hứa tổng, kỳ thật cái này máy bay không người lái là bằng hữu ta nghiên cứu. Ta chính là giúp hắn tới tham gia lần này triển lãm, cái này hợp tác sự tình còn phải hỏi một chút ý kiến của hắn. Bất quá ta tin tưởng, chỉ cần hắn biết là Hứa tổng ngài muốn đầu tư, hắn nhất định sẽ đáp ứng." Nói là bằng hữu, kỳ thật có chút sĩ cử. Hắn cùng vị kia máy bay không người lái nghiên cứu phát minh người, cũng chính là gặp mặt một lần mà thôi. Là tại một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều hắn nghiên cứu ra một khoản máy bay không người lái, hứng thú bừng bừng đi tới một cái quảng trường máy thử. Trùng hợp tại chỗ ấy gặp người trẻ tuổi kia, nhớ tới là cái đồ chơi xưởng lão bản, cũng là đang thử phi máy bay không người lái. Hắn lúc ấy thật tò mò, liền tiến tới hàn huyên vài câu. Chờ bay thử về sau, hắn trợn tròn mắt. Người tuổi trẻ kia máy bay không người lái tại trên không biểu hiện, toàn bộ phương hướng treo lên đánh hắn. Không quản là tính ổn định, tính linh hoạt, cùng với còn lại công năng, đều so hắn cường quá nhiều. Nghĩ đến sau đó không lâu muốn tới tham gia cái này khoa học kỹ thuật phong hội, hắn lúc đầu đối sản phẩm của mình rất tự tin. Nhưng nhìn người tuổi trẻ sản phẩm, hắn thực tế không lấy ra được. Liên nhìn chúng người tuổi trẻ cái kia khung máy bay không người lái. Nói hết lời, hoa chút tiền từ trong tay người ta cho mua lại. Cái này mới có hôm nay tại cái này phong hội bên trên xuất tận danh tiếng, thưởng thụ mọi người truy phủng một màn này. Hắn đã tính toán tốt. Chờ việc này vừa kết thúc, liền nhanh đi về cùng người trẻ tuổi kia tạo mối quan hệ. Nếu có thể cùng Hứa Hạo thúc đẩy hợp tác, lên như diều gặp gió là tất nhiên. Nghe nam tử trung niên giải thích, Hứa Hạo ngược lại là không có sinh khí, chỉ là cười cười. Lấy ra một tờ danh thiếp, đưa tới nam tử trung niên trước mặt. Như vậy đi, nếu là có mục đích thúc đẩy hợp tác, liền gọi điện thoại cho ta. Chia 37 nam tử trung niên liên tục gật đầu. Hai tay cung kính tiếp nhận danh thiếp, tựa như là nhận lấy cái gì hiếm thấy chân bảo. Được rồi tốt, Hứa tổng, ngài yên tâm, ta vừa trở về liền liên hệ ta cái kia bằng hữu, mau chóng cho ngài đáp lời. Thật sự là quá cảm tạ ngài, có thể được đến ngài ưu ái, là vinh hạnh của chúng ta. Hứa Hạo gật gật đầu, lập tức không nói thêm gì nữa, quay người tiếp tục tham quan lên còn lại sản phẩm triển lãm. 2. Chương 826, Hứa Hạo hậu cung 7. Mỗi cái đều là nhân tài chương 826, Hứa Hạo hậu cung 7. Mỗi cái đều là nhân tài thời gian đi tới trạm vạng tối trận này thịnh đại khoa học kỹ thuật phong hội kết thúc. Trước đến các xí nghiệp ra hoặc là vừa lòng thỏa ý, đặt tới hợp tác, tính toán đầu tư nhìn chúng sản phẩm. Hoặc là mang tiếc nối rời đi. Thu hoạch được đầu tư nghiên cứu khoa học ra môn kích động không thôi. Không có bị nhìn chúng thì là nản lòng phải trí. Cho thấy một bộ nhân gian muôn màu. Hứa Uyên cùng Diêu Tâm Nhị chờ chúng nữ cũng chuẩn bị đi trở về. Bọn họ kết bạn hướng về bãi đỗ xe đi đến. Tần Vô Lo cũng tại đoàn người bên trong. Trải qua một buổi chiều ở chung, nàng cùng chúng nữ cũng dần dần quen thuộc. Dù sao tất cả mọi người là khiêng cùng một cây thương, ở chung cũng là hài hòa. Lúc này, Giang Vi đột nhiên góp đến Tần Vô Lo bên cạnh, trên mặt mang nụ cười, cơ cơ trong tay điện thoại. Vô Ưu, chúng ta thêm cái mẹ chặt tôi, ta kéo ngươi vào cái nhóm trò chuyện. Tần Vô Lo sững sờ, sau đó gật đầu cười, lấy điện thoại ra cùng Giang Vi lẫn nhau tăng thêm bạn tốt. Sau đó Giang Vi đem Tần Vô Lo kéo vào một cái nhóm. Hứa Hạo Hậu cũng vậy, nàng một trận kinh ngạc, nhìn kỹ, khá lắm, thế mà chừng mười mấy người. Nàng nhịn không được nghi ngờ nhìn hướng Giang Vi, cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ trong này đều là Hứa Hạo nữ nhân? Giang Vi hé miệng cười một tiếng, vỗ vỗ Tần Vô Lo bà bay, nói: Vô Ưu, không cần câu nệ, trong này đều là tỷ muội. Điện thoại không ngừng vang lên thông tin nhắc nhở. Hạ Thanh Ca, hoan nghênh tân nhân bạo chiếu. Liêu Di Nhiên, tân nhân phát hồng bao, đây là chúng ta trong nhóm truyền thống. Cố Ngưng Sương, hoan nghênh. Di Tở, Dê Tô Văn Thu, hoan nghênh gia nhập chúng ta cái này đại gia đình. Tần Vô Lo nhìn xem từng đầu tin tức, cái này Hạ Thanh Ca nàng không quen biết, nhưng Cố Ngưng Sương có thể là Cố Thị tập đoàn tổng tài. Liêu Di Nhiên là Ma Đô tổng cục cục trưởng, còn có Tô Văn Thu càng là Hứa Hạo chính cung thế tử. Không nghĩ tới vậy mà là cái này hậu cung bảy chủ nhóm. Chẳng phải là mang ý nghĩa nàng biết Hứa Hạo ở bên ngoài có nữ nhân, hơn nữa còn hỗ trợ, thậm chí hỗ trợ quản lý. Quả thực bất khả tư nghị. Tần Vô Lo do dự một chút, vẫn là tại trong nhóm phát cái tin. Mọi người tốt. Phát xong thông tin về sau, nàng lại mở ra nhân vật danh sách. Nhìn xem bên trong từng cái danh tự, phát hiện phần lớn thân phận bất phàm, lại cam nguyện làm Hứa Hạo nữ nhân. Bất quá, suy nghĩ một chút chính nàng không phải cũng là dạng này nha. Giang Vi nói. Vô Ưu ngươi cũng đổi thành chân thực danh tự a, đại gia cũng tốt xưng hô. Tần Vô Lo đem ghi chú đổi thành chính mình danh tự. Lần này, trong nhóm lại náo nhiệt. Hạ Thanh Ca, lại tới một vị đại lão, bảy địa vị, một. Cố Ngưng Sương, nguyên lai tân nhân là Tần Tổng A, đã sớm muốn cùng Tần Tổng nhận biết, chỉ là Tần Tổng thường thường tại đế đô, một mực không có cơ hội sẽ. Lạc Ly, nhắc tới chúng ta trong nhóm đều có bao nhiêu vị tổng tài. Mọi người như thế truy phủng chính mình, Tần Vô Lo cũng không tốt thở ơ, khiêm tốn trả lời. Mới đến, về sau còn mời đại gia nhiều chiều cố. Mọi người nói chuyện trời đất thời điểm, một nhóm người đi tới bãi đỗ xe. Chúng nữ đều không bỏ được cùng Hứa Hạo tách ra. Giang Vi Chu môi nhìn hướng Hứa Hạo. Hứa thúc thúc, chúng ta khó được tập hợp một chỗ, ngươi không cùng ta bọn họ cùng một chỗ ăn một bữa cơm à? Nhìn xem các nàng từng cái ánh mắt mong đợi, Hứa Hạo cười cười, phất phất tay. Lên xe đi. Thừa dịp không có người chú ý bên này, Giang Vi con mắt hơi chuyển động, lôi kéo Tần Vô Lo. Tứ nữ cùng một chỗ chui vào Hứa Hạo trong xe. Đến mức các nàng nguyên bản ra xe, liền bàn giao cho riêng phần mình thư ký lái về đi là được rồi. Lập tức chui vào bốn cái đại mỹ nữ, tăng thêm lái xe hồng sắc vì chính là năm cái. Khắp nơi đều tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Chỉ là xe không gian không lớn, mấy người chỉ có thể chen chen sát bên ngồi. Hứa Hạo ngồi tại chính giữa, bị ôn hương nhuyễn ngọc bao khỏa, biết bao hưởng thụ. Hồng Sắc Vi thuần thục lái xe, đi tới một nhà ẩm thực tư nhân. Sau khi đỗ xe xong, mọi người đi vào quán cơm, chọn một gian nhà trí bao xương. Đều nói ba đàn bà thành cái chợ, bốn cái nữ nhân tụ cùng một chỗ, đều có thể tạo thành một cái nữ đoàn. Liễu Diễu vây quanh Hứa Hạo nói không ngừng. Hứa thúc thúc, cùng ngươi nói, hôm trước chúng ta đi tham quan. Hứa thúc thúc, ngươi cũng không đến nhìn một chút ta cùng Hải Tử, rất lâu đều không có tu tiên. Hứa Hạo an ủi bố cái chán, nhìn hướng một bên An An tĩnh tĩnh Lâm Sơ Tình. Sơ Tình, Ngưng Sương đâu? Làm sao hôm nay không có cùng ngươi cùng một chỗ? Sơ Tinh tại trong nhà mang hài từ đâu? Chúng nữ một hồi hàn huyên một chút hôm nay phong hội bên trên chuyện lý thú, một hồi còn nói gần nhất chuyện mới mẻ, mãi đến đồ ăn lần lượt lên bàn mới dần dần ngừng lại. Giang Vi kẹp lên một món ăn, thả tới Hứa Hạo trong bát. Hứa thúc thúc, cái này nhìn xem không sai, ngươi nếm thử. Lâm Sơ Tình cùng Tần Vô Lo cũng không cam chịu yếu thế, nhộn nhịp cho Hứa Hạo gấp thức ăn. Diêu Tâm Nhị thấy cảnh này, lông mày níu lại, nàng kẹp lên một món ăn, đưa đến Hứa Hạo bên miệng, cố ý kéo dài âm thanh. Hạo đệ, há mồm, tẩu tử cho ngươi ăn nha. Còn lại chúng nữ thấy thế đều trợn tròn mắt, còn có thể chơi như vậy? Phát giác được tầm mắt của mọi người, Diêu Tâm Nhị trong lòng âm thầm hừ lạnh. Cùng ta đấu, các ngươi vẫn là quá non. Yêu Tinh nhìn Diêu Tâm Nhị bộ kia chọc người dáng dấp, Hứa Hạo cũng không có khách khí, há mồm đem đồ ăn bên dưới. Diêu Tâm Nhị nét miệng lên một tia đắc ý cười, sau đó chính mình cũng là dùng đũa kẹp đồ ăn đưa đến trong miệng mình, còn cố ý dùng lưỡi liếm liếm Hứa Hạo nếm qua đũa. Dáng dấp đừng đề cập nhiều câu người, một màn này đem chúng nữ nhìn đến sửng sốt một chút. Diêu Tâm Nhị đẳng cấp sát thực không phải các nàng có thể so. Đều chương 827, tẩu tử cho ngươi ăn. Bốn cái nữ nhân một đài hí kịch. An Dấm Hứa Hạo cũng bị nàng vẩy tới ngứa một chút. Chương 827, tẩu tử cho ngươi ăn. Bốn cái nữ nhân một đài hí kịch. An Dấm Hứa Hạo cũng bị nàng vẩy tới ngứa một chút. Nếu không phải chàng có thích hợp hay không, thật muốn đem nàng giải quyết tại chỗ. Giang Vi con mắt chuyển động, trong đầu hiện lên một ý kiến. Nàng bưng một chén rượu lên, đối Hứa Hạo gắt giọng. Hứa thúc thúc, ta mời ngươi uống nhập khẩu rượu. Nói xong, chính mình trước uống một ngụm rượu, sau đó góp hướng Hứa Hạo miệng. Quên mình cửa ra vào chớ một hồi. Giang Vi mới từ Hứa Hạo trong ngực đi ra, một mặt đắc ý nhìn xem Diêu Tâm Nhị phảng phất tại nói liền ngươi biết chơi, ai còn sẽ không? Diêu Tâm Nhị thầm mắng một tiếng nhỏ hồ ly tinh, nàng cũng không phục thua, kẹp lên một món ăn ngậm trong miệng, sau đó lại lần góp hướng Hứa Hạo. tẩu tử cho ngươi ăn đồ ăn, há mồm. Hứa Hạo ai đến cũng không có cự tuyệt, há mồm ăn. Giang Vi còn tính toán tiếp tục, Lâm Sơ Tình bây giờ nhìn không nổi nữa, ho khan một tiếng. Còn có thể hay không hảo hảo ăn cơm? Hứa Hạo cũng nói, ăn cơm, 700 đều yên tĩnh điểm, đừng chỉnh những này có không có. Giang Vi cùng Diêu Tâm Nhị cái này mới an phận xuống. Cùng lúc đó khoa học kỹ thuật phong hội bên trên bằng vào một đài máy bay không người lái hấp dẫn vô số ánh mắt chia 37 trung niên Lý Vĩ. Rời đi hội trường về sau, liền ngựa không ngừng vó hướng chế tạo đài này máy bay không người lái người trẻ tuổi vị trí tiến đến. Tọa lạc tại một chỗ vắng vẻ khu phố. Đó là một nhà đồ chơi xưởng. Nói cho đúng, là một nhà sắp phá sản đồ chơi xưởng. Bất quá tại Lý Vĩ xem ra, không bao lâu nữa, nhà này đồ chơi xưởng liền có thể lên như diều gặp gió. Giờ phút này, đồ chơi xưởng cửa hàng bên trong, một người trẻ tuổi chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tại phía sau quầy, nhưng là lạnh lùng thanh thanh, nửa ngày không thấy cái bóng người. Người trẻ tuổi tên là Du Hồng. Kỳ thật, hắn là một cái người xuyên việt. Người khác xuyên việt đều là trực tiếp thành đỉnh cấp phú nhị đại. Mỗi ngày trải qua ngập trong vàng son sinh hoạt, hoặc là thành tông môn thánh tử, có vô thượng địa vị, bên cạnh mỹ nhân vần quanh. Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ. Hắn ngược lại tốt, tiếp nhận như thế cái phá đồ chơi xưởng, phù mẫu đều mất, còn thiếu nợ đặt mông nợ bên ngoài. Thiên thân chí hướng là đem đồ chơi xưởng phát dương quang đại. Hắn cảm thấy chỉ cần không bị đòi nợ bức đến không có gì cả liền thắp nhang cầu nguyện. Liên tại Du Hồng oán trách thời điểm, đen khoa học kỹ thuật đồ chơi hệ thống kích hoạt lên. Du Hồng mừng như điên không thôi. Hệ thống có thể láng như bức nhất ngón tay vàng. Về sau còn không phải ăn ngon uống sướng. Hệ thống cũng không có để hắn thất vọng. Tân thủ gói quà khen thưởng hắn không người cơ chế tạo kỹ thuật. Du Hồng chiếu vào kỹ thuật chơi bừa. Vẫn thật là chế tạo ra một đài máy bay không người lái. Tính năng có thể so với trên thị trường máy bay không người lái tốt không biết bao nhiêu. Liên những cái kia quân dụng máy bay không người lái đều không cách nào so. Tại hắn thí nghiệm sau khi thành công, có cái kêu Lý Vĩ mập mạp tìm tới cửa, muốn mua lại đài này máy bay không người lái. Du Hồng lúc ấy đang cần tiền, liền bán. Dù sao chính mình nắm giữ lấy kỹ thuật, về sau còn có thể tái tạo. Mấy ngày nay, Du Hồng lại dựa vào cái kia kỹ thuật tạo không ít máy bay không người lái liền chỉ riêng này một môn kỹ thuật, chỉ cần thật tốt kinh doanh, hắn liền có thể hoàn thành tiền thân đem đồ chơi xưởng phát dương quang đại nguyện vọng. Không phải sao, không có áp lực, Du Hồng tâm thái tốt đẹp. Trong non cái này không có người nào quang lâm cửa hàng cũng thích thú. Ngày này Lý Vĩ một đường hùng hùng hổ hổ đi tới đồ chơi xưởng cửa ra vào. Đem xe ngừng tốt, liếc mắt liền thấy được tại trong cửa hàng ngồi Du Hồng, không kịp chờ đợi nên đón tiếp lấy. Trên mặt chất đầy nụ cười, thật xa liền hô. Nhỏ Du, không. Du ca, ngươi nhưng muốn phát đạt. Du Hồng nghi ngờ ngẩng đầu nhìn. Lao Lý A. Ngươi cái này vội vã đến tìm ta làm cái gì? Lý Vi kích động đến đầy mặt bỏ bừng. Chuyện tốt, đại hảo sự A, Du ca, ta cùng ngươi nói A, ta cầm ngươi bộ kia máy bay không người lái tác phẩm đi tham gia khoa học kỹ thuật phong hội. Lý Vi mặt mày hớn hở giảng giải. Thật nhiều người đều đến tìm ta, muốn đoạt lấy cái này máy bay không người lái hợp tác quyền. Du ca, ngươi biết Hứa Thị tập đoàn A. Đây chính là chúng ta Thượng Hải quái vật khổng lồ. Hứa Thị tập đoàn Hứa tổng cũng tìm tới cửa muốn hợp tác. Du Hồng nhưng là không hứng lắm bộ dạng. Hắn nắm giữ máy bay không người lái kỹ thuật, chính mình sinh sản tiêu thụ không tốt sao? Tại sao phải cùng người khác hợp tác? Đây không phải là bạch bạch đem tiền phân cho người khác sao? Vì vậy lắc đầu, nói: "Lão Lý, ta vừa khít làm sự tình không có hứng thú gì." Dắt. Lý Vĩ lập tức trợn tròn mắt, không thể tin vào tai của mình. Sửng sốt một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, sốt ruột nói: "Du ca, ngươi nói cái gì? Đây chính là bao nhiêu người cầu đều không cầu được cơ hội sẽ." Du Hồng xua tay, chúng ta là có thể đem cái này máy bay không người lái làm tốt, không cần thiết cùng người khác hợp tác. Lý Vĩ cũng lên, lôi kéo Du Hồng khuyên bảo. Du ca, ngươi nghe ta nói, cùng Hứa Thị tập đoàn hợp tác chỗ tốt kia rất nhiều. Nhân gia có thành thục tiêu thụ internet, có chuyên nghiệp marketing đoàn đội, có thể đem ngươi sản phẩm tiến hành đóng gói, đẩy hướng toàn cầu thị trường. Chính ngươi làm một mình tốn nhiều sức lực à? Hiện tại đồ lậu nghiêm trọng, thời gian là vàng bạc à? Du Hồng vỗ vỗ Lý Vĩ tay. Lão Lý, ta biết ngươi là vì ta tốt, bất quá ta tâm lý nắm chắc. Ta liền nghĩ chính mình trước thử làm một chút nhìn, nếu là thực tế không được, lại nói hợp tác sự tình chứ sao? Hắn một điểm không hoảng hốt, hắn có thể chế tạo lại không chỉ một máy bay không người lái, còn có còn lại đen khoa học kỹ thuật đồ chơi, máy bay chiến đấu, ẩn hình cơ hội, hàng không mẫu hạm, tàu sân bay trên không. Vô luận Lý Vĩ làm sao tận tình khuyên bảo, Du Hồng chính là không hé miệng. Lý Vĩ chết lặng. Khoa học kỹ thuật phong hội bên trên hắn nhưng là cùng Hứa Hạo nói nhất định có thể hợp tác, hiện tại Du Hồng cự tuyệt hợp tác, để hắn làm sao cùng Hứa Hạo nói? Chương 828, bị cự tuyệt. Hỏa khí rất lớn. Về cái nào tỷ muội nhà chương 828, bị cự tuyệt. Hỏa khí rất lớn. Về cái nào tỷ muội nhà ẩm thực tư nhân bên trong. Mọi người ăn xong bữa ấm áp bữa tối. Trong bữa tiệc chúng nữ liễu díu, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Giang Vi nháy cặp kia ngập nước mắt to, vô cùng đáng thương nhìn hướng Hứa Hạo, tiểu nói nói: "Hứa thúc thúc, ngươi sẽ không hiện tại liền muốn bỏ lại bọn ta, rời đi a?" Hứa Hạo nhìn xem nàng dáng vẻ kệ cỡn bộ dạng, một cái ôm trầm nàng thắt lưng, trên tay còn không thành thật. "Không thỏa mãn các ngươi mấy cái này yêu tình, ta làm sao cam lòng đi đâu?" Giang Vi bị chọc cho khanh khách cười không ngừng. Vừa cười, một bên nhẹ nhàng xô đẩy Hứa Hạo, cầu xin tha thứ. "Hứa thúc thúc, không được, đừng ở chỗ này." Diêu Tâm Nhị nhìn xem hai người bọn họ liếc mắt đưa tình, cũng không cam chịu yếu thế. Liếm môi một cái, mắt cá mị xạ tố lộ ra mấy phần quyến rũ, cười trêu ghẹo nói: "Hạo đệ, chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này đem chúng ta giải quyết tại chỗ sao?" đến lúc đó náo ra động tĩnh cũng không nhỏ đâu. 27 chúng ta vẫn là về nhà a, tùy ngươi làm sao dạy vò cũng được. Hứa Hạo trong lòng hỏa khí vụt liền bốc lên, lập tức liền đứng dậy, vung tay lên. Đi, chúng ta bây giờ về nhà. Diêu Tâm Nhị gặp Hứa Hạo dáng vẻ vội vàng, trong mắt hiện ra được như ý tiểu ý, lại cố ý giả vờ như khó xử mà nói, chúng ta nhiều tỉ muội như vậy, ngươi muốn về nhà nào a? Hứa Hạo suy nghĩ một chút, sau đó nói, đi tìm Lương Sương a, vừa vặn đi xem một chút hài tử. Diêu Tâm Nhị giả bộ oán trách mà nói, Hạo đệ ngươi thật lòng tham, chúng ta mấy cái tỉ muội buổi tiếp còn chưa đủ, còn muốn đi tìm Lương Sương. Hứa Hạo nhíu mày, ai bảo ngươi như thế yếu, một cái có thể đánh đều không có. Diêu Tâm Nhị nhíu môi, chỉ một bên yên tĩnh ngồi Lâm Sơ Tình. Sơ Tinh gần nhất một mực tại đúc luyện, còn học không ít tri thức, ngươi có thể không chiếm được lợi ích. Hứa Hạo thuận thế nhìn về phía một bên Lâm Sơ Tình. Lâm Sơ Tình thân thể cứng đờ, trong lòng thầm kêu không tốt, nghĩ thầm làm sao cái này chiến hỏa đốt tới trên người mình. Nàng đội vàng xua tay, gấp gáp nói: Hứa thúc thúc, ngươi đừng nghe Tâm Nhị tỷ nói mỏ. Hứa Hạo cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Có phải là nói mỏ? Để ta kiểm tra một chút liền biết. Lâm Sơ Tình vẻ mặt cầu xin, chọc cho mọi người lại là một trận cười vang. Sau đó, mọi người đứng dậy chuẩn bị rời đi. Giang Vi sung phong nhận việc tiến đến tính tiền. Một đoàn người cười cười nói ra ẩm thực tư nhân. Vừa ra cửa, liền thấy Hồng Sắc Vi đã lái xe chờ ở cửa. Mấy người nhộn nhịp hướng về xe đi đến. Tần Bô Lo vẫn đứng ở cái kia không đi. Nàng còn không thích đứng cùng mấy cái nữ nhân cùng một chỗ, do dự không có cùng theo lên xe. Giang Vi đi tại cuối cùng, nhìn thấy Tần Bô Lo không nhúc nhích, hiếu kỳ hỏi: "Vô Ưu, thất thần làm cái gì đây? Lên xe a." Tần Bô Lo nhẹ nhàng lắc đầu: "Các ngươi đi thôi, ta liền không đi." Giang Vi tiến lên giữ chặt tay của nàng, nhiệt tình khuyên nhủ: "Cùng đi nha, không có ngượng ngùng gì, về sau chậm rãi liền đều sẽ quen thuộc." Nói xong, liền lôi kéo Tần Bô Lo lên xe. Chậm rãi khởi động, hướng cố Ngưng Xương nhà phương hướng đinh linh linh. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Một trận điện thoại gọi đến tiếng chuông đột nhiên vang lên. Hứa Hạo lấy điện thoại ra xem xét, là thư ký Quý Phi Tuyết đánh tới. Thiện tay điểm kích nhận nghe điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Quý Phi Tuyết lão luyện âm thanh: "Hứa tổng, ngươi buổi chiều không phải cho tấm danh thiếp, muốn đầu tư một cái máy bay không người lái nhà. Đối phương vừa bạn gọi điện thoại cho ta tới, nói là máy bay không người lái nghiên cứu phát minh người, cự tuyệt chúng ta đầu tư." Hứa Hạo sửng sốt một chút, cái này mới nhớ tới xác thực có chuyện như vậy. Hắn lúc ấy cho danh thiếp, trên danh thiếp phương thức liên lạc cũng không phải là điện thoại của hắn. Dù sao thanh danh của hắn bày ở nơi này, nếu là dùng chính mình dãy số, một khi tiết lộ ra ngoài, điện thoại đến bị đánh nổ. Bất quá, hắn xác thực có chút ngoài ý muốn. Tất nhiên cầm máy bay không người lái đến khoa học kỹ thuật phong hội bên trên biểu hiện ra, vậy khẳng định là đi tìm kiếm đầu tư. Chính mình chủ động đầu tư vậy mà còn bị cự tuyệt. Bất quá, hắn nhìn chúng đồ vật, còn chưa từng có không chiếm được. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, ngoài miệng nhưng là thản nhiên nói, không chấp nhận đầu tư coi như xong đi. Nói xong liền cúp điện thoại. Diêu Tâm Nhị chúng nữ 613 liền tại bên cạnh, đem nội dung điện thoại nghe đến rõ rõ ràng ràng, lập tức liền trêu chọc: "Nha, không nghĩ tới Hứa tổng mặt mũi, cũng có không dùng được thời điểm a." Hứa Hạo đưa tay đập nàng một cái, cười mắng: "Thiếu đánh đúng không?" Giang Vi ở một bên thở phì phò nói: "Quá đáng ghét, Hứa thúc thúc đích thân tìm hắn đầu tư, lại bị cự tuyệt, không biết tốt xấu." Hứa Hạo cười một cái nói: "Có thể nhân ra có tính toán của mình đi." Lâm Sơ Tình có chút tiếc hận nói: "Đáng tiếc, ta nhìn cái kia máy bay không người lái các phương diện tính năng, so quân dụng máy bay không người lái đều muốn tốt. Nếu là chúng ta có thể cầm xuống đầu tư, nhất định có thể tại thị trường bên trên rực rỡ hào quang, nghiền ép trước mắt những cái kia sản phẩm." Lời này mới ra, tất cả mọi người tới hào hứng, vây quanh máy bay không người lái bắt đầu thảo luận. Chưa từng người máy tính năng, dần dần kéo tới sảng khoái phía trước khoa học kỹ thuật phát triển, trong xe một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Xe một đường ổn chạy, xuyên qua đường phố phồn hoa, cuối cùng đi đến cố Ngưng Xương vị trí biệt thự. Chương 829, thương phấn các nữ nhi. Hy vọng miệng của ngươi có thể một mực cứng rắn đi xuống cố Ngưng Xương trước thời hạn nhận đến Hứa Hạo đám người muốn tới thông tin. Chương 829, thương phấn các nữ nhi. Hy vọng miệng của ngươi có thể một mực cứng rắn đi xuống cố Ngưng Xương trước thời hạn nhận đến Hứa Hạo đám người muốn tới thông tin. Thật sớm đi tới cửa biệt thự chờ đợi. Nàng thỉnh thoảng hướng về giao lộ nhìn quanh. Không bao lâu, chỉ thấy một cỗ xe chậm rãi lái tới. Cố Ngưng Xương ánh mắt sáng lên, vội vàng mở ra biệt thự cửa lớn. Xe lái vào biệt thự. Mọi người lần lượt xuống xe, Cố Ngưng Xương cười tiến lên đón. Đang chuẩn bị cùng đại gia chào hỏi, lại không nghĩ có người nhanh hơn nàng một bước. Chỉ nghe thấy liên tiếp thanh thúy lại non nớt tiếng hô hoán: "Ba ba, mụ mụ." Nguyên lai là bên cạnh nàng ba cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hoa. Bước chân ngắn nhỏ hướng mọi người chạy tới. Cái này ba cái tiểu nha đầu, theo thứ tự là Cố Ngưng Xương, Lâm Sơ Tỉnh cùng Diêu Tâm Nhị hải tử. Lâm Sơ Tỉnh cùng Diêu Tâm Nhị nhìn thấy nhà mình nữ nhi bảo bối hướng bên này chạy tới, trên mặt tách ra sán lạn nụ cười. Hai người đồng thời giang hai cánh tay, chuẩn bị ôm một cái nhà mình tiểu tâm can. Nhưng để các nàng không nghĩ tới chính là, mấy cái này ngày bình thường nhất dính tiểu bảo bối của các nàng, giờ phút này lại giống như là không nhìn thấy các nàng, trực tiếp vòng qua hai người, hướng về sau xuống xe Hứa Hạo chạy đi. "Ba ba, ba ba." Hứa Hạo ngồi xổm người xuống, đem ba cái tiểu nha đầu bế lên, lần lượt tại các nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hôn một cái. "Ba người các ngươi tiểu nha đầu, nghĩ như vậy ba ba a." Ba cái tiểu nữ hoa đầu giống dã tỏi giống như điểm. Vi bố nói: "Nghĩ nha, quá muốn." Nói chuyện thời điểm, còn đưa ra tay nhỏ khoa tay, bộ dáng khả ái đem mọi người tâm đều hòa tan. Lâm Sơ Tỉnh cùng Diêu Tâm Nhị nhịn không được hướng Hứa Hạo ném đi u oán ánh mắt. Ba ba một tại, đều đem mụ mụ quên, bạch thương các ngươi. Giang Vi nhìn xem cái này ấm áp một màn, trong lòng tràn đầy ghen tị. Chính mình nữ nhi tại trong nhà, nếu là nữ nhi nàng nhìn thấy Hứa Hạo, khẳng định cũng sẽ vui vẻ như vậy. Tân Vô Lo gặp Hứa Hạo mấy cái này như bút bê hài tử, trong lòng lại không khỏi hiện ra sinh hài tử suy nghĩ. Cố Ngưng Sương cười đi lên trước, chào hỏi đại gia vào nhà. Mau vào nhà đi. Lâm Sơ Tỉnh lôi kéo Tần Vô Lo tay, đối Cố Ngưng Sương giới thiệu nói: "Ngưng Sương, đây chính là Tần Vô Lo Tần tổng." Cố Ngưng Sương trên mặt mang nụ cười thân thiết, hướng về Tần Vô Lo vươn tay: "Vô ưu ngươi tốt, chúng ta tại trong nhóm tán gẫu qua." Tần Vô Lo cũng cười đáp lại. Lâm Sơ Tỉnh lại quay đầu nhìn hướng Hứa Hạo trong ngực ba cái tiểu nha đầu, vừa cười vừa nói: "Tiên Yên, Thu Thu, Tâm Tâm, đây là các ngươi Tần A Di, nhanh cùng Tần A Di chào hỏi." Ba cái tiểu nữ hoa đặc biệt nhu thuận, cùng kêu lên ngọt ngào kêu lên: "Tần A Di tốt." Tần Vô Lo cười đến càng vui vẻ hơn: "Các ngươi tốt lắm." Đại gia cười cười nói nói đi vào biệt thự. Cố Ngưng Sương đi vào phòng khách, lấy ra chén trà, cho chúng nữ từng cái rót nước trà. Ba cái tiểu nữ hoa một mực vu vạ Hứa Hạo trong lực, làm sao cũng không chịu xuống. Cố Ngưng Sương giả bộ oán trách các bà bối: "Mau xuống đây nha, để ba ba nghỉ một lát." Ba cái tiểu nha đầu đem đầu dao động như đánh trống chầu. Trong đó một cái lôi kéo Hứa Hạo cổ áo, ngẩng lên cái đầu nhỏ, trông mong nhìn Hứa Hạo: "Ba ba, ba ba, hôm nay có hay không cho chúng ta mang đường đường nha?" Mặt khác hai cái tiểu nha đầu cũng là một mặt mong đợi nhìn xem. Hứa Hạo vươn tay, nặn nặn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: "Không ngờ các ngươi nghĩ ba ba tới, chính là vì trong tay của ta đường a. Quá làm cho ta thương tâm." Cái kia bị bóp gương mặt tiểu nha đầu đội vàng nói: "Nào có nha, chúng ta chỉ cần ba ba, không muốn đường cũng được." Lời kia vừa thốt ra, chọc cho mọi người một trận tiếng cười. Lập tức, Hứa Hạo giống như là làm ảo thuật một dạng, biến ra một cái đường. Ba cái tiểu nha đầu con mắt lập tức sáng lên, rất nhanh liền phân cái sạch sẽ. Lúc này, một cái tiểu nha đầu lại nhìn về phía Hứa Hạo, làm nũng nói: "Ba ba, chúng ta muốn đi tiểu thế giới chơi." Khác một cái tiểu nha đầu đi theo ồn ào nói: "Ta muốn cưới tiểu bạch cùng tiểu hồng." Các nàng trong miệng tiểu bạch cùng tiểu hồng là bạch hổ cùng xích thố, bị Hứa Hạo đặt ở bên trong tiểu thế giới. Mỗi ngày hấp thu bên trong linh khí, ngay tại dần dần trưởng thành. Hứa Hạo có đôi khi liền sẽ mang các nữ nhi đi vào chơi đùa. Hứa Hạo cười nói: "Tốt, cái này liền mang các ngươi đi vào." Nói xong, hắn vung tay lên, mở ra tiểu thế giới môn hộ. Hứa Hạo ôm ba cái nữ nhi, mang theo chúng nữ cùng đi vào tiểu thế giới. Ba cái tiểu nữ ba nhìn xem tràn đầy tiên khí tiểu thế giới, hưng phấn vô cùng, lập tức từ Hứa Hạo trong lượt xuống. Vung hoan chạy khắp nơi, trong chốc lát, các nàng liền tìm được tiểu bạch cùng tiểu hồng. Bạch hổ cùng xích thố nhìn thấy ba cái tiểu chủ nhân đến, đều ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất. Tùy ý ba cái tiểu nha đầu cưỡi tại bọn họ trên lưng, tại bên trong tiểu thế giới chạy như bay. Hứa Hạo thì mang theo chúng nữ hướng bên trong tiểu thế giới biệt thự đi đến. Trên đường, hắn không có hảo ý nhìn xem Lâm Sơ Tỉnh. "Sơ Tỉnh nha, đến ngươi biểu diễn thời điểm, để ta kiến thức một chút ngươi kiến thức mới." Lâm Sơ Tỉnh mặt một cái liền đỏ lên, túi đầu nhỏ giọng nói: "Đều là Tâm Nhị tỷ nói mỏ, ngươi đi tìm nàng a, nàng một chữ ngựa luyện đến khá tốt." Hứa Hạo lập tức hứng thú, nhìn hướng Diêu Tâm Nhị, nhíu nhíu mày nói: "A, phải không?" Diêu Tâm Nhị cũng không phục vừa, thẳng lên thân thể, một mặt ngạo kiểu: "Hừ, hôm nay nhất định để ngươi cầu xin tha thứ không thể." Hứa Hạo khẽ cười một tiếng: "Hy vọng đến lúc đó miệng của ngươi vẫn là như thế cứng rắn." Tần Vô Lo ở một bên nhìn xem địa bộ này, minh bạch sau đó muốn phát sinh cái gì. Nàng cho tới bây giờ không có tại trước mặt nhiều người như vậy trải qua dạng này sự tình. Đỏ mặt giống quả táo chín, lắp ba lắp bắp hỏi nói: "Cái kia, Hứa thúc thúc, các ngươi chơi trước đi. Ta đi trông nom hải tử." Nói xong liền nghĩ quay người rời đi. Hứa Hạo lại kéo lại nàng, cười nói: "Yên tâm đi, ta là cái này tiểu thế giới chỗ tể, các nàng không có việc gì." Tuổi nhỏ. Ở chương 830, nữ nhi sinh nhật chuẩn bị. Chế tạo một kinh hỉ chương 830, nữ nhi sinh nhật chuẩn bị. Chế tạo một kinh hỉ. Tại Cố Ngưng Sương nhà bồi chúng nữ một ngày, Hứa Hạo mới tạm biệt về nhà. Ngồi tại về nhà trên xe, Hứa Hạo hơi lim di mắt, hồi tưởng cùng chúng nữ chung đụng một chút, ngược lại là cho hắn mở ra mạch suy nghĩ. Đem mấy cái nữ nhân tập trung ở cùng một chỗ, cùng thời gian liền nhiều. Em còn có thể hưởng thụ càng nhiều niềm vui thú. Lúc này, lái xe đến Hồng Sắc Vi đối Hứa Hạo nói: "Chủ nhân, ta để người tra một chút cái kia máy bay không người lái nghiên cứu phát minh người tin tức, ngươi có muốn nghe hay không nghe?" "Ồ." Hứa Hạo lông mày nhíu lại. Cái kia máy bay không người lái nghiên cứu phát minh người cự tuyệt đầu tư của hắn. Hắn mặc dù không có ý định buông tha, nhưng còn chưa kịp đi điều tra. Hồng Sắc Vi liền tự mình đi điều tra đến. Không hổ là hắn tiếp thân bảo tiêu, càng ngày càng hiểu rõ hắn. "Nói một chút." Hồng Sắc Vi bắt đầu hồi báo: "Chủ nhân, cái kia máy bay không người lái nghiên cứu phát minh người kêu phía trước Hồng, năm nay 26 tuổi. Du Hồng tốt nghiệp đại học 3 năm, vừa tốt nghiệp liền tiếp nhận trong nhà một nhà đồ chơi xưởng. Hắn muốn nghĩ đại triển quyền cước, đem đồ chơi xưởng cho phát dương quang đại. Đồ chơi xưởng sinh ý một mực ở vào hao tổn trạng thái, còn thiếu nợ đặt mông nợ. Du Hồng cũng rất có lòng cầu tiến, vì có thể để cho đồ chơi xưởng khởi tử hồi sinh, không ít tốn tâm tư. Lại là cải tiến sản phẩm, lại là phát triển đường dây tiêu thụ, nhưng chính là không có gì khởi sắc. Nếu không phải dựa vào tỷ tỷ hắn tiếp tế, đã sớm không chịu được nổi. Bất quá liền tại 10 ngày trước, Du Hồng đột nhiên nghiên cứu ra kiểu mới máy bay không người lái, các hạng tính năng đều dẫn trước mắt thị trường một mảng lớn." Nghe đến cái này, Hứa Hạo trong lòng hơi động. Phía trước một mực nghiên cứu phát minh đồ chơi đều không có tiến triển. đột nhiên liền làm ra cái kiểu mới máy bay không người lái. Cái này có chút không đúng. Hắn đánh hồng sắc vi lời nói hỏi. Hắn cái này máy bay không người lái kỹ thuật là từ đâu được đến? Cũng không thể là vô căn cứ xuất hiện a. Hồng sắc vi hồi đáp. Ta để người cẩn thận điều tra quá, Du Hồng tại nghiên cứu ra cái này máy bay không người lái phía trước, chưa từng cùng bất luận kẻ nào từng có tiếp xúc, thậm chí hắn trước đây đều không có nghiên cứu phát minh quá máy bay không người lái. Hứa Hạo vướt ve lên cái cằm. Đột nhiên liền nắm giữ không người cơ chế tạo kỹ thuật, để hắn có một cái suy đoán. Sau đó, hắn lại đối Hồng Sắc Vi nói: "Ngươi lại cùng ta nói một chút Du Hồng mấy ngày nay, mỗi ngày đều đang làm những gì, càng kỹ càng càng tốt." Hồng Sắc Vi suy nghĩ một chút, nói: "Du Hồng trước đây đem ý nghĩ đều đặt ở làm sao cứu vớt đồ chơi xưởng bên trên, nhưng từ khi nghiên cứu ra máy bay không người lái về sau, đối đồ chơi xưởng sự tình cũng không khẩn cấp như vậy." Hứa Hạo hơi nheo mắt lại, càng khẳng định trong lòng suy đoán, cái này Du Hồng sợ không phải cái nhân vật chính a. Đột nhiên thu hoạch được kỳ ngộ, tính cách còn phát sinh thay đổi. Nếu không phải họ Du, Hứa Hạo đã sớm liên tưởng đến nhân vật chính trên thân. Lúc này, hắn phân phó lên Hồng Sắc Vi: "Ngươi phái người giám thị bí mật Du Hồng, nhất cử nhất động của hắn, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức hướng ta hồi báo." Hồng Sắc Vi liền vội vàng gật đầu xác nhận. Sau đó, nàng lại từ một bên lấy ra một phần tư liệu, đưa cho Hứa Hạo: "Chủ nhân, đây là Du Hồng tỷ tỷ tư liệu." Hứa Hạo lông mày khẽ nhúc nhích. Du Hồng sự tình, Hồng Sắc Vi đều là ngoài miệng nói với hắn. Đến tỷ tỷ hắn còn chuyên môn làm phần tư liệu, khẳng định không đơn giản. Hứa Hạo tiếp nhận tư liệu, lật ra xem xét. Ồ, quả nhiên không đơn giản. Chỉ bởi vì đây là một cái mỹ nữ. Hồng Sắc Vi đem khẩu vị của hắn hiểu rõ rõ ràng ràng. Tính danh: Du Thư Hân. Giới tính: nữ. Tuổi tác: 28. Hiện nay nhậm chức tại Đỉnh Mây Tài Chính Công ty trách nhiệm hữu hạn. Bất quá gần nhất trong công ty cảnh ngộ không quá tốt, nhận đến đồng sự xa lánh, còn có cấp trên quấy rối. Hứa Hạo hơi kinh ngạc. Cái này Đỉnh Mây Tài Chính Công ty trách nhiệm hữu hạn là Hứa Thị tập đoàn kỳ hạ một nhà văn phòng chi nhánh. Không nghĩ tới tại một nhà văn phòng chi nhánh bên trong còn cất giấu như thế một vị mỹ nữ, có ý tứ. Hứa Hạo trong đầu không ngừng tính toán. Không quản cái này Du Thư Hân có phải là nữ chính, hướng về phía Du Hồng trong tay máy bay không người lái kỹ thuật, hắn đều phải nhúng tay tiến việc này. Sau đó hắn lại đối Hồng Sắc Vi phân phó nói: "Ngươi mau chóng tìm hợp lý phương án, đem Du Thư Hân an bài vào tổng công ty, cũng chính là an bài đến bên cạnh hắn. Chờ thấy cái này Du Thư Hân, liền có thể biết Du Hồng là cái gì tình huống. Làm không tốt, đến lúc đó được đến không chỉ là máy bay không người lái kỹ thuật, còn có càng nhiều." Liên tại hai người nói chuyện công phu, xe chậm rãi lái vào Hứa gia đại viện. Hứa Hạo xuống xe, mới vừa đi tới cửa phòng, liền nghe đến bên trong truyền đến thanh âm liễu dĩu. Hứa Hạo đẩy cửa ra đi vào. Chúng nữ đồng loạt nhìn hướng hắn. Hứa Hạo cười nói: "Đều đang nói chuyện gì, náo nhiệt như vậy?" Thấy là Hứa Hạo, Hứa Hạo ý mừng rỡ nói: "Ba ba, chúng ta đang nói chuyện ngày mai làm sao cho Tam tỷ sinh nhật đâu, ngươi cũng cho chúng ta nghĩ kế." Hứa Hạo cho rằng Hứa Hồng Trang cũng tại nhà. Trong lòng tự nhủ nào có ở trước mặt trò chuyện làm sao qua sinh nhật. Ánh mắt quét qua, nguyên lai tam nữ nhi Hứa Hồng Trang không tại a, hắn mở miệng hỏi: "Các ngươi đều có cái gì kế hoạch a?" Hứa Thi Tình nói ra thảo luận nội dung: "Chúng ta tính toán ở nhà an bài cái party, Tam tỷ không thích trực giường, liền chúng ta người một nhà, lại đem Tam tỷ khuê mật kêu lên là được rồi." Không chỉ là Hứa Hồng Trang, Hứa gia những người khác sinh nhật cũng đều rất địa thấp. Hứa gia địa vị bày ở nơi này, nếu là gióng trống thua chiên xử lý, sẽ hoành động toàn bộ thượng lưu xã hội, không cần thiết. Chúng nữ lại vây quanh party chi tiết mở rộng thảo luận. Từ khí cầu muốn dùng màu gì, đến bánh ngọt muốn làm thành cái gì tạo hình, lại đến party bên trên muốn chuẩn bị cái nào ăn ngon. Cho tỷ muội sinh nhật, mỗi người đều tràn đầy nhiệt tình, muốn cho Hứa Hồng Trang một kinh hỉ. Nghe lấy, Hứa Hạo cũng tham dự vào thảo luận bên trong, rất là náo nhiệt. Chiều, chương 831, bị chèn ép nữ chính. Uy bức lợi dụ. Nhìn chằm chằm hôm sau một chương 831, bị chèn ép nữ chính. Uy bức lợi dụ. Nhìn chằm chằm hôm sau một ánh mặt trời vẩy vào Hứa gia đại viện. Chúng nữ tụ tập một đường, thưởng dụng ấm áp bữa sáng. Hứa Hồng Trang như thường ngày đồng dạng tiến về công ty bận rộn đi, mà Hứa gia trong đại viện, theo nàng cách bắt đầu náo nhiệt. Chúng nữ bắt đầu bố trí lên party. Hứa Hạo cũng không có nhàn rỗi, đi theo mọi người cùng nhau tham dự vào bố trí bên trong, một mảnh vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Cùng lúc đó tại Đỉnh Mây Tài Chính Công ty trách nhiệm hữu hạn, Du Thư bước vào công ty cửa lớn, trên mặt xen lẫn một ít lo lắng, dù sao tại cái này, cuộc sống của nàng không dễ qua. Mới vừa đi tới chính mình công vị bên cạnh, còn chưa kịp ngồi xuống, một cái bén nhọn âm thanh liền truyền tới: "Du Thư Hân, mang cho ta bữa sáng đâu?" Nói chuyện chính là công ty bên trong nhân viên nữ Lý Phương. Nàng hai tay ôm ngực, trong ánh mắt tràn đầy không hai bắt bẻ cùng bất mãn. Du Thư Hân hơi sững sờ, yếu ớt đáp lại nói: "Lý tỷ, ngươi tối hôm qua không có cùng ta nói muốn mang bữa sáng à?" Lý Phương giận dữ, lông mày đều dựng lên, để cao giọng quát lớn: "Còn muốn ta nói sao? Ngươi giải con mắt là dùng để làm gì, một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Liền ngươi phế vật này dạng, còn tại cái này công tác. Mỗi ngày một bộ vô cùng đáng thương bộ dạng, giả cho ai nhìn đâu. Nhìn một cái ngươi tấm kia hồ mị từ mặt, sợ là câu dẫn lên nam nhân đến mọi việc đều thuận lợi à?" "Thiện nhân." Nàng lời nói tựa như từng thanh lưỡi dao, đâm thẳng hướng Du Thư Hân trong lòng. Xung quanh đồng sự nghe đến động tĩnh, đều lặng lẽ quăng tới ánh mắt khác thường, nhưng người nào cũng không có dám lắm mồm nói cái gì. Mắng xong về sau, Lý Phương phanh một tiếng, đem thật dày một tá văn kiện đặt tới Du Thư Hân trên mặt bàn. Thư lệnh một tiếng nói: "Trong hôm nay, đem cái này hạng mục cho ta làm xong. Nếu là không làm được, thử." ngươi sẽ biết tay. Du Thư Hân cắn chặt môi, hai tay không tự chủ siết chặt góc áo, viền mắt hơi phím hồng, trong lòng tràn đầy ủy khuất, nhưng nàng lại một tiếng không dám lên tiếng. Trong nhà đồ chơi xưởng mắc nợ từng đống, đệ đệ cũng cần dùng tiền, toàn dựa vào nàng tại công ty này kiếm phần này tiền lương duy trì lấy. Nàng thực sự là không nghĩ mất đi công việc này à, không có cách nào. Nàng chỉ có thể yên lặng ngồi tại trên ghế làm việc, cố nén trong lòng chua xót, bắt đầu hoàn thành Lý Phương giao cho nàng hạng mục. Kỳ thật, Lý Phương sở dĩ như thế nhằm vào Du Thư Hân, là nàng vẫn âm thầm thích hạng mục quản lý Tần Đức Hoa. Ngày bình thường luôn là nghĩ hết biện pháp đi lấy lòng nhân gia, Tần Đức Hoa đối nàng lại không ưa, ngược lại là đối Du Thư Hân ưu ái có thừa, cái này có thể đem Lý Phương bị chọc tức, cho nên mới khắp nơi tìm Du Thư Hân phiền phức. Cũng không lâu lắm, các công nhân viên lần lượt đi tới công ty, riêng phần mình bắt đầu một ngày làm việc. Lúc này, Tần Đức Hoa cũng đi vào công ty. Các công nhân viên nhìn thấy vị này hạng mục quản lý, nhộn nhịp nhiệt tình chào hỏi. Tần quản lý tốt. Lý Phương vừa nhìn thấy Tần Đức Hoa, con mắt nháy mắt phát sáng lên, lập tức cầm chính mình tỉ mỉ chuẩn bị điểm tâm nên đón tiếp lấy, tiểu nói, Tần quản lý, sớm nha, đây là ta tự mình làm điểm tâm, ngươi nếm thử xem. Tần Đức Hoa cười tiếp nhận điểm tâm, lễ phép bày tỏ, cảm ơn tiểu Phương, hao tâm tổ trí. Đi tới Du Thư Hân trước mặt, Tần Đức Hoa trên mặt chất lên nụ cười, ôn nhu nói, sách vui mừng, đây là lễ vật cho ngươi, giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm thôi, ta biết có nhà phòng ăn hương vị rất không tệ. Du Thư Hân trong lòng âm thầm kêu khổ, trong nội tâm nàng rõ ràng vị này hạng mục quản lý tâm tư, nhưng nàng là một điểm phương diện kêu ý nghĩ đều không có a, nàng chỉ muốn an ổn công tác, không hy vọng quấn vào những này phức tạp tình cảm xích mích bên trong, huống chi còn có Lý Phương ở một bên nhìn chằm chằm đâu. Nàng đội vàng từ chối, Tần quản lý, cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá ta giữa chưa có việc không thể phân thân, ngươi tìm người khác cùng đi thôi. Tần Đức Hoa lại chưa từ bỏ ý định, xích lại gần một chút, hạ giọng ám thị nói, sách vui mừng à, chỉ cần ngươi cùng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm này, ngày hôm qua nói cái kia hạng mục ta liền giao cho ngươi phụ trách. Ngươi biết rõ, cái kia hạng mục nếu là làm ra đến, có thể là có 10 vạn tiền thưởng. Hắn biết Du Thư Hân có chút thiếu tiền, liền tính toán lợi dụng. Du Thư Hân không hề nghĩ ngợi, kiên quyết cự tuyệt. Tần quản lý, thật không cần, ta thực sự là đi không được, cảm ơn ngươi hảo ý. Tần Đức Hoa sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn không nghĩ tới chính mình cũng nói đến cái này phần bên trên. Du Thư Hân vẫn là không lĩnh tỉnh. Trong lòng điểm này kiên nhẫn cũng bắt đầu hao tổn xong, hừ lạnh một tiếng, quay người trở về chính mình văn phòng 003 phòng. Tại Tần Đức Hoa rời đi phía sau, một mực ngồi tại cách đó không xa Lý Duyệt nhìn thấy màn này, ghen ghét đến hoàn toàn thay đổi. Nàng ngụt một cái đứng lên, nổi giận đùng đùng đi đến Du Thư Hân công vị bên cạnh, ba đập bàn một cái. Ta hiện tại có chút khát nước, đi cho ta rót chén trà đến, nhanh lên. Du Thư Hân trong lòng mặc dù ủy khuất vừa bất ức, lại nàng không dám chống lại à, chỉ có thể yên lặng đứng dậy, hướng về phòng giải khát đi đến. Chỉ chốc lát sau, nàng bưng một ly pha tốt trà trở về, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Lý Phương. Lý tỷ, trà tới. Lý Phương tiếp nhận trà, uống một ngụm, lập tức nhíu mày, thư một tiếng nôn ra, sau đó trực tiếp đem còn lại nước trà hát đến Du Thư Hân trên mặt, mắng, như thế khổ, lá trà để đây sao nhiều, ngươi là muốn hại chết ta à? Làm cái gì đều không làm xong, thật là một cái đồ vô dụng. Lại là một trận đổ ập xuống gian dậy. Du Thư Hân bị hát đến một mặt chật vật, trên tóc, trên mặt đều ướt sũng. Nàng giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cắn răng yên lặng chịu đựng. Chương 832, báo ứng tới quá nhanh. Ngươi thật là lớn quan uy a. Chương 832, báo ứng tới quá nhanh. Ngươi thật là lớn quan uy a. Tới gần giữa trưa, Du Thư Hân vùi đầu sửa sang lấy văn kiện. Tần Đức Hoa gọi nàng đi văn phòng một chuyến. Du Thư Hân đi tới văn phòng, lễ phép mà hỏi, "Tần quản lý, ngài tìm ta?" Tần Đức Hoa chậm rãi nhấp một ngụm trà, đi đến Du Thư Hân trước mặt, một mặt thâm tình nhìn xem nàng. "Sách vui mừng à, chắc hẳn ngươi cũng cảm giác được, từ nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta đã cảm thấy ngươi cùng cô gái khác không giống, ta là thật thích ngươi, ngươi liền không thể cho ta một cơ hội sao?" Du Thư Hân trong lòng một trận phản cảm, theo bản năng lui ra phía sau một bước, nói, "Tần quản lý, ta thật không có phương diện kia ý nghĩ, ngươi đừng như vậy." Nàng cái này lui ra phía sau nho nhỏ một bước, tại Tần Đức Hoa xem ra, lại phảng phất là một loại nhục nhã quá lớn. Sự kiên nhẫn của hắn triệt để hao tổn xong, sắc mặt thay đổi đến âm trầm vô cùng. Quay người trở lại trên ghế làm việc ngồi xuống, lạnh lùng hỏi: "Sách vui mừng, ngươi tới công ty bao lâu?" Du Thư Hân thành thật trả lời nói: "Tần quản lý, ta tới công ty hơn một năm." Tần Đức Hoa khẽ gật đầu, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Thời gian cũng không ngắn, cũng coi là công ty lão nhân. Nhưng mà, gần nhất công ty tính toán giảm biên chế, muốn nâng đỡ tân nhân, ngươi liền tại danh sách bên trên đâu?" Du Thư Hân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nháy mắt minh bạch Tần Đức Hoa ý tứ. Nàng lại không phải người ngu, cái này rõ ràng chính là đang uy hiếp nàng. Quả không 813 nhưng, Tần Đức Hoa nói tiếp, "Chỉ cần ngươi theo ta, không chỉ có thể miễn đi giờ trước, không lâu về sau liền sẽ chống đi một cái chủ quản vị trí. Ta có thể để ngươi ngồi lên, nhiều cơ hội tốt, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi." Du Thư Hân sắc mặt một trận xanh một trận trắng, trong lòng vừa tức vừa gấp. Nàng làm sao có thể vì bảo vệ công tác liền bán tôn nghiêm của mình? Nàng cắn răng, chém đinh chặt sắt nói, "Tần quản lý, ta sẽ không đáp ứng, ta dựa vào chính mình năng lực công tác, tuyệt không làm loại này sự tình." Nói xong, nàng dứt khoát kiên quyết quay người rời đi, lưu lại Tần Đức Hoa sắc mặt tái xanh ngồi tại chỗ ấy. Du Thư Hân tinh thần hoảng hốt về tới chính mình văn phòng vị, đặt mông ngồi xuống về sau, cả người giống như là mất hồn. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình vì bảo vệ công việc này, ngày bình thường một mực cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận chặt chẽ, mọi thứ đều tận lực nhường nhịn. có thể quay đầu lại, vẫn là tránh không khỏi muốn rời khỏi vận mệnh. Trong nội tâm nàng tràn đầy đắng chát, viền mắt cũng hơi phím hồng, có thể lại sợ bị người khác nhìn thấy cho cười, chỉ có thể cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Liên tại giữa trưa các công nhân viên chuẩn bị lúc tan việc, đột nhiên nhận đến thông báo nói muốn chỉ hoãn tan tầm. Giám đốc Vương Tùng muốn tổ chức toàn thể nhân viên hội nghị. Đại gia tuy có chút không tình nguyện, nhưng cũng không dám chống lại, nhộn nhịp hướng về phòng họp đi đến. Trong phòng họp rất nhanh liền ngồi đầy người, đại gia châu đầu ghé tai, đều đang suy đoán trận này lâm thời chủ đề của hội nghị là cái gì. Không bao lâu, giám đốc Vương Tùng đi đến, sắc mặt hắn âm trầm, trong mắt lộ ra một cố khó mà che giấu nộ khí. Chờ mọi người yên tĩnh lại về sau, Vương Tùng háng giọng một cái, ngữ khí nghiêm khắc mở miệng: "Hôm nay đem tất cả triệu tập tới, là vì vừa lấy được một cái làm ta vô cùng tức giận thông tin, công ty chúng ta thế mà xuất hiện nhân viên làm bất nạn, cấp trên quấy rối nữ đồng sự dạng này ác liệt tình huống. Công ty chúng ta từ trước đến nay là khởi xướng hài hòa, tích cực công tác bầu không khí, làm sao có thể tha thứ loại này sự tình phát sinh?" Hắn một bên nói, một bên ánh mắt quét mắt ở đây mỗi người, phản phất muốn đem người nơi này cho xem thấu giống như. Các công nhân viên theo bản năng nín thở, trong lòng nhộn nhịp suy đoán đến cùng là ai to gan như vậy, chọc cho giám đốc như vậy sinh khí. Mà ngày bình thường mấy cái kia thường thường ước hiếp du thư hơn nhân viên, lúc này trong lòng lộn bộ một cái, sắc mặt thay đổi đến trắng bệnh, thân thể cũng không tự chủ khẽ run lên. Sẽ không phải nói là các nàng a? Vương Tùng nói xong cái kia lời nói về sau, dừng lại một chút, trực tiếp điểm danh: Giang Lệ Hoa, Lý Phương, Tôn Hồng Hà. Ba người này nghe vậy, trong lòng nhất thời lạnh một nửa, lớp lớp lo sợ đứng dậy, cúi đầu không dám nhìn tới giám đốc con mắt. Vương Tùng ánh mắt đe dọa nhìn các nàng, âm thanh càng băng lãnh, chất vấn: Các ngươi ngày bình thường là thế nào bắt nạt Du Thư Hân, trong lòng mình không có điểm số sao? Đem chính mình nên làm hạng mục giao cho Du Thư Hân đi làm, xong còn mạo hiểm lĩnh nhân ra công lao, cho rằng những chuyện này đều có thể đẩy trời quá biển. Nói xong, hắn đem các nàng ngày thường sợ tác sở vi từng cái nói tới, nói đến 10 phần kỹ càng. Từ lúc nào đem hạng mục giao cho Du Thư Hân, đến làm sao tại trước mặt lãnh đạo mạo hiểm lĩnh kết quả, từng cọc từng cọc từng kiện. Nghe đến ở đây những người khác không khỏi liễu lưỡi. Cuối cùng, Vương Tùng lên giọng hỏi: Còn không cho ta thành thật khai báo? Lý Phương trong lòng vừa tức vừa sợ, không giữ chừng Du Thư Hân một cái, nghĩ đến khẳng định là nàng kiện dạy. Không phải vậy giám đốc làm sao sẽ biết đến rõ ràng như vậy? Nàng cắn răng, quyết định chết không thừa nhận, hướng cổ nói: Giám đốc, không có có chuyện này, khẳng định là có người cố ý hãm hại chúng ta. Hai người khác thấy thế, cũng đội vàng đi theo phụ họa. Đúng vậy à, giám đốc, tuyệt đối không có à, chúng ta đều là giữ khuôn phép công tác, đều là oan uổng. Trong lòng các nàng đều rõ ràng, một khi thừa nhận, liền phải bị khai trừ. Cho nên vô luận như thế nào cũng không thể nhả ra. Vương Tùng thấy thế giận dữ, vỗ mạnh một cái bàn, quát lớn: Các ngươi còn không thừa nhận, cho rằng ta nơi này không có chứng cứ sao? Hắn từ một bên lấy ra một xấp tư liệu, còn có một chút video, âm tần chứng cứ, biểu hiện ra tại trước mắt mọi người. Những chứng cứ này đều là hồng sắc video tra đến. Trong phòng họp lập tức một trận ồn ào. Vương Tùng lại lần nữa nhìn hướng ba nữ: Các ngươi còn có lời gì nói? Ba người lúc này giống xương đánh quả cả, cúi đầu, không rên một tiếng. Lại thế nào rào biện cũng vô ích. Vương Tùng hừ lạnh một tiếng, lại điểm danh nói: Tần Đức Hoa. Tần Đức Hoa trong lòng lộn bộ một cái, kiên trì đứng lên. Vương Tùng rêu cần nói: Trong tay có chút quyền lợi, liền quấy rối thuộc hạ, ngươi thật là lớn quan uy a. Tần Đức Hoa ngụy biện nói: Giám đốc, không có sự tình, ta làm sao có thể làm như vậy? Vương Tùng trực tiếp lấy ra một cái bút ghi âm ấn xuống phát ra chốt. Bên trong truyền ra chính là trước đây không lâu Du Thư Hân cùng hắn tại văn phòng thảo luận những lời kia, bao gồm hắn ám thị Du Thư Hân đi cùng với hắn liền cho hạng mục, cho chức vị những cái kia không chịu nổi lời nói. Đây đều là hồng sắc vi an bài người nghe lén ghi chép lại. Tần Đức Hoa nghe đến ghi âm, lập tức sắc mặt trắng bệnh, rũ cụp lấy đầu. Vương Tùng nhìn xem bốn người bọn họ, ngữ khí nghiêm túc: Các ngươi nghiêm trọng vi phạm quy định của công ty chế độ, cũng làm trái cơ bản đạo đức nghề nghiệp, công ty tuyệt đối không cho phép dạng này người tồn tại. Hiện tại ta tuyên bố, khai trừ các ngươi bốn người, hy vọng tất cả mọi người có thể lấy đó mà làm gương, về sau đừng có lại phạm loại này sai lầm cấp thấp. Sau đó, Vương Tùng nhìn hướng Du Thư Hân, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ôn hòa: Du Thư Hân, khoảng thời gian này ngươi chịu ủy khuất, ngươi liền tạm thời tiếp nhận Tần Đức Hoa hạng mục quản lý chức vị a, biểu hiện tốt một chút, ta xem trọng ngươi. Vương Tùng biết Du Thư Hân lập tức liền muốn lên như diều gặp gió, đi tập đoàn tổng bộ. Vừa dứt lời, trong phòng họp vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Du Thư Hân lúc này nào trong mặt, phảng phất giống như nằm mơ. Nàng đều đã làm tốt rời đi công ty tính toán, không nghĩ tới giám đốc thẩm phán những cái kia bắt nạt đồng nghiệp của nàng, trừng trị quấy rối lãnh đạo của nàng, thế mà còn cho nàng thăng chức. Chương 833, chẳng biết tại sao bay lên. Tựa như ảo mộng kinh lịch chương 833, chẳng biết tại sao bay lên. Tựa như ảo mộng kinh lịch hội nghị kết thúc các công nhân viên nhộn nhịp đứng dậy, hướng về riêng phần mình công vị đi đến, chuẩn bị thu dọn đồ đạc tan tầm. Du Thư Hân còn không có từ hội nghị bên trong chậm qua thần, nàng cả người có chút hoảng hốt, đi tới chính mình công vị. Nàng thu thập từ bản thân đều đổ vật. Một trận tiếng bước chân từ xa mà đến gần chuyển đến. Du Thư Hân theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy Lý Phương, Giang Lệ Hoa cùng Tôn Hồng Hà ba người đầy mặt vẻ giận dữ đứng ở trước mặt mình. Ánh mắt tựa như cất giấu hai cái lưỡi dao, hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Lý Phương cắn răng, dẫn đầu mở miệng trước. Trong thanh âm không đè nén được phẫn nộ: Tốt tốt tốt, Du Thư Hân, thật không nghĩ tới a. Ngày bình thường ngươi tại trước mặt chúng ta luôn là một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dạng, không nghĩ tới ngươi nhịn lâu như vậy, đột nhiên cho chúng ta chỉnh không hai cái kinh hỉ lớn. Bên cạnh một người đi theo phụ họa: Đúng đấy, thật sự là chó cắn người thường không sủa, vừa ra tay liền đem chúng ta đuổi ra công ty, ngươi nhảy lên thành quản lý, hảo thủ đoạn. Giang Lệ Hoa cũng là đầy mặt căm hận. Rất tốt, Du Thư Hân, việc này chúng ta không xong. Nhìn xem ba người cái kia hận không thể đem nàng ăn sống nuốt tươi ánh mắt, Du Thư Hân một trận sợ hãi, lui về sau một bước nhỏ, lo lắng giải thích nói:
"Không,
không phải ta tố giác các ngươi hiểu lầm ta." Lý Phương khinh thường cười lạnh một tiếng:
"Không phải ngươi là ai?
Buổi sáng lúc ấy liền chúng ta mấy cái tại công ty, không phải ngươi ghi chép âm còn có thể là ai?"
Du Thư Hân lắc đầu, viên mắt có chút phím hồng:
"Ta thật không có ghi âm, ta cũng không biết cái kia ghi âm là chuyện gì xảy ra."
Giang Lệ Hoa âm dương quái khí nói:
"Đều lúc này, ngươi còn giả cho ai nhìn đâu?
Ngươi diễn kỹ này, không đi làm diễn viên đều đáng tiếc."
Tôn Hồng Hà nói theo:
"Đúng đấy, chúng ta đều bị ngươi tính toán lập tức sẽ rời trước, ngươi còn cùng chúng ta tại cái này diễn kịch, ngươi có mệnh hay không à?"
Lý Vương không nhịn được vung tay lên, đối với hai người nói:
"Cùng nàng nói lời vô dụng làm gì, bút chướng này chúng ta phía sau chậm rãi cùng nàng tính toán, hiện tại cùng nàng nói thêm cái gì?"
Nàng mang theo Giang Lệ Hoa cùng Tôn Hồng Hà quay người, hướng về chính mình công vị đi đến, thu dọn đồ đạc rời đi công ty.
Du Thư Hân sững sờ đứng tại chỗ, nhìn các nàng rời đi bối ảnh, trong lòng rất bị khuất.
Lúc này, hạng mục quản lý Tần Đức Hoa thu thập xong văn phòng, từ bên trong đi ra. Hắn liếc mắt liền thấy tại chỗ ấy ngẩn người Du Thư Hân, một cơn lửa giận cháy hừng hực. Mấy bước đi đến Du Thư Hân trước mặt, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, ngựa khí băng lãnh nói:
"Du Thư Hân, từ ngươi vào công ty bắt đầu, ta tự nhận đối ngươi cũng không tệ lắm phải không?
Ngày bình thường trong công việc, ta lần nào không phải có nhiều chiếu cố ngươi, cho dù có thời điểm ta có thể nói chuyện gấp một chút, thái độ không quá tốt, nhưng cũng không đến mức để ngươi như thế đối ta đi.
Buổi sáng đúng là ta nhất thời không có khống chế tốt cảm xúc, thẹn quá thành giận, ngươi thế mà nắm lấy cơ hội đem ta đuổi đi.
Ngươi thủ đoạn này thật là cao minh, ta xem nhẹ ngươi."
Du Thư Hân há hốc mồm, muốn biện giải cho mình, nhưng nghĩ đến cái kia không biết từ chỗ nào xuất hiện đi âm, nàng vừa bất đắc dĩ người ngậm miệng lại. Hiện ở loại tình huống này, mặc kệ chính mình giải thích thế nào, căn bản sẽ không có người tin tưởng mình. Nhìn Du Thư Hân bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Tần Đức Hoa hừ lạnh một tiếng, đầy mặt thất vọng:
"Làm sao?
Không lời nói đi, ta thật sự là nhìn lầm ngươi."
Hắn lạnh lùng nhìn Du Thư Hân một cái, quay người rời đi.
Du Thư Hân trong lòng cảm giác khó chịu.
Lúc này, giám đốc vừa lúc đi qua nơi này, nhìn thấy Du Thư Hân, trên mặt hắn chất đầy nụ cười, chào hỏi:
"Sếp vui mừng, ngươi còn chưa có đi ăn cơm."
Đối mặt giám đốc, Du Thư Hân có chút khẩn trương, nàng hơi cúi đầu xuống, nói lắp bắp:
"Ta chờ một lúc lại đi."
Nàng cùng vị này giám đốc không hề quen thuộc, nàng không hiểu giám đốc vì cái gì quan tâm chính mình.
Giám đốc tựa hồ nhìn ra nàng khẩn trương, cười nói:
"Sếp vui mừng à, ta nhưng phải thật tốt cùng ngươi nói lời xin lỗi, công ty có lỗi với ngươi à. Phía trước vẫn luôn không có trước thời hạn phát hiện các nàng đối ngươi bắt nạt hành động, để ngươi chịu bị khuất. Trải qua hôm nay việc này, ta cũng nghĩ lại, về sau ta cam đoan sẽ tiêu phí nhiều thời gian hơn, đi quan tâm cơ sở nhân viên tình huống, tuyệt không thể lại để cho dạng này chuyện phát sinh."
Du Thư Hân nghe tổng quản lý, thu sủng nhược kinh, vội vàng khoát tay nói:
"Giám đốc, ngài đừng nói như vậy, ta
không có chuyện gì.
Đều đi qua, như bây giờ cũng rất tốt,
ta sẽ cố gắng công tác."
Giám đốc vui mừng gật đầu:
"Vậy liên tốt."
Du Thư Hân mím môi, do dự một chút, vẫn là lấy dũng khí hỏi:
"527 giám đốc, ta có thể hỏi một chút, là ai giúp ta sao?"
Nàng thật muốn biết,
giúp nàng thoát khỏi mấy cái kia đồng sự dây dưa.
Nàng rất cảm kích, nếu là biết, nhất định muốn thật tốt cảm ơn nhân gia.
Giám đốc đã sớm được đến cảnh cáo, không thể nói cho Du Thư Hân chân tướng.
Vì vậy, hắn cười đối Du Thư Hân nói:
"Là có người giấu tên tố cáo, ta cũng không biết đạo cụ thân thể là ai, nếu không phải người này tố cáo, ta cũng không biết công ty bên trong còn phát sinh loại này ác liệt sự tình. Bất quá bất kể nói thế nào, hiện tại kết quả là tốt, ngươi cũng không cần lại chịu khi dễ của các nàng, về sau an tâm làm việc."
Du Thư Hân có chút thất lạc, không sao biết được nói cái kia trợ giúp chính mình người là ai.
"Giám đốc, ta đã biết, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài.
Sách vui mừng ngươi sớm một chút đem đồ vật chuyển vào quản lý văn phòng a, ta rất xem trọng ngươi, nếu là trong công việc gặp phải cái gì khó khăn, tùy thời có thể đến tìm ta."
Giám đốc nói xong liền quay người rời đi.
Không biết có phải hay không là ảo giác, Du Thư Hân cảm giác vị này giám đốc đối nàng rất nhiệt tình, vì cái gì đây?
Chương 834, bà bà quá bất công.
Làm nũng đòi hỏi lễ vật.
Sinh nhật buổi chiều từng cái chương 834, bà bà quá bất công.
Làm nũng đòi hỏi lễ vật.
Sinh nhật buổi chiều từng cái hứa ra đại biện.
Chúc mừng Hứa Hồng Trang sinh nhật mặt tỷ bố trí xong.
Không chỉ có Hứa gia chúng nữ, Hứa Hồng Trang khuê mật Tiêu Điển Linh cũng tới. Hiện tại mọi việc sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong.
Liên chờ Hứa Hồng Trang về nhà.
Tới gần trạm vào tối, ngày bình thường bận rộn công tác Tô Văn Thu, An Nội Hạ, Hứa Phi Yên đám người.
Đặc biệt trước thời hạn chạy về,
cho Hứa Hồng Trang quá cái này sinh nhật.
Một cỗ xe chậm rãi lái vào biệt thự cửa lớn.
Xe dừng hẳn về sau, cửa xe mở ra, Hứa Hồng Trang từ trên xe đi xuống.
Vừa mới xuống xe, nàng liền bị trước mắt đầy sân bố trí cho kinh hãi đến.
Hứa Hồng Trang lộ ra nụ cười vui mừng, trong lòng loán loãn.
Nàng liền biết các tỷ muội sẽ không quên sinh nhật của nàng.
Cất bước đi vào biệt thự.
Ba ba.
Đột nhiên, hai tiếng vang lanh lảnh, phá vỡ trong phòng yên tĩnh.
Nguyên lai là Hứa Thi Tình cùng Hứa Hoa Ý trốn ở sau cửa, mở ra pháo hoa ống.
Vũ thải giấy mảnh nhộn nhịp dương dương vãi xuống tới.
Hai nữ đồng thanh nói:
"Tam tỷ, sinh nhật vui vẻ."
Hứa ra những người khác cũng đều nhộn nhịp vây quanh.
Từng cái trên mặt tràn đầy nụ cười, đưa lên lời chúc phúc của mình.
"Tam tỷ, sinh nhật vui vẻ, hy vọng ngươi mới một tuổi mỗi ngày đều thật vui vẻ."
"Tam muội, chúc ngươi càng ngày càng xinh đẹp." Liên tiểu hoàng nhi cũng bước chân ngắn nhỏ chạy tới, trong tay nắm chặt một cái hộp nhỏ, bi bô nói: "Tam tỷ, sinh nhật vui vẻ, đây là lễ vật ta cho ngươi nha." Hứa Hồng Trang ngồi xổm người xuống, tiếp nhận lễ vật, cảm động nói: "Tiểu hoàng nhi, cảm ơn ngươi nha." Chúng nữ nhộn nhịp lấy ra chuẩn bị xong lễ vật. Hứa Hạo Ý lấy ra lễ vật là một bộ tự thiếp. Cái này tự thiếp nàng cho Hứa Hạo nhìn qua, liền định đưa cái này. Hứa Thi Tình cũng đưa lên chính mình lễ vật, là một bộ họa. Bút pháp tinh tế, ý cảnh sâu xa. Hứa Phi Yên đưa là một viên óng ánh đá quý. Hứa Tình Tuyết lấy ra lễ vật, là một bộ thẩm mỹ dưỡng nhan sản phẩm. Hứa Thanh Tuyền lấy ra một cái nhỏ nhắn đáng yêu đồ chơi. Đó là chính nàng phát minh, tạo hình độc đáo lại thú vị, tâm ý tràn đầy. Hứa Minh không đưa Hứa Hồng Trang một cái đích thân làm mẹ con. Tô Văn Thu, An Đầu Hạ, Tiêu Điển Linh, Chu Tước cũng đều đưa ra chính mình lễ vật. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Hứa Hạo trên thân. Hiếu kỳ hắn chuẩn bị gì dạng lễ vật. Hứa Hạo lấy ra một cái tinh xảo hộp, đưa cho Hứa Hồng Trang, cười nói: "Hồng Trang, sinh nhật vui vẻ, đây là lễ vật cho ngươi." Hứa Hồng Trang tiếp nhận, nhu thuận mà nói: "Cảm ơn ba ba." Hứa Hạo ý ở một bên ồn ào: "Tam tỷ, ba ba đưa lễ vật gì? Ngươi mở ra nhìn xem." Hứa Thi Tình cũng đi theo phụ họa: "Đúng vậy a, đúng vậy à, chúng ta đều muốn nhìn xem ba ba tặng lễ vật, mở ra để chúng ta nhìn xem." Hiếu Kỳ lại ánh mắt mong đợi, Hứa Hồng Trang cũng không có để đại gia thất vọng, hộp mở ra nháy mắt, một cô đan hương bốn phía ra, quanh quẩn tại mọi người chóp mũi. Chỉ thấy trong hộp nằm một viên đan dược. Đan dược mượt mà sung mãn, mặt ngoài còn hiện ra nhàn nhạt rực rỡ, xem xét liền không phải là phàm vật. Hứa Hạo giải thích nói: "Hồng Trang, đây là chú nhan đan, có thể để người thanh xuân mãi mãi. Đây là hắn từ hệ thống bên trong rút đến khen thưởng. Bất quá số lượng cũng không nhiều, đưa cho mấy cái cần nữ nhân. Mấy đứa con gái còn trẻ liền không có đưa. Hôm nay lấy ra làm quà sinh nhật cũng thích hợp." Mọi người con mắt quét một cái liền sáng lên. Đây chính là thanh xuân mãi mãi a, liền tính đến 180 tuổi, vẫn là hiện tại hơn 20 tuổi dung mạo. Quả thực liền là bảo vật vô giá. Cũng chính là tại cái này Hứa ra trong đại viện. Mọi người đều biết Hứa Hạo chỗ thần kỳ. Trong các nàng rất nhiều người đều tại tu tiên. Dù vậy, cái này chú nhan đan xuất hiện, vẫn là để đại gia khiếp sợ. Tuy nói các nàng đi theo Hứa Hạo tu tiên, tương lai cũng có thể làm đến thanh xuân mãi mãi. Nhưng cái kia dù sao cũng là tương lai. Mà Hứa Hồng Trang hiện tại chỉ cần ăn viên đan dược kia, liền có thể lập tức thực hiện, sao có thể không cho người ta ghen tị. Hứa Hạo ý kìm nén không được, chạy đến Hứa Hạo bên cạnh, thân mật kéo cánh tay của hắn. "Ba ba, ngươi cũng quá bất công đi. Có đồ tốt như vậy, vậy mà chỉ cấp Tam tỷ một người, ta cũng muốn nha." Hứa Hạo sờ lên đầu của nàng. "Loại này đan dược, ba ba trong tay cũng không có bao nhiêu, mà còn các ngươi cũng còn tuổi trẻ, không cần cái này. Chờ sau này có dư thừa, khẳng định tặng cho các ngươi." Hứa Hạo ý không buông tha. "Làm sao không cần, ta hiện tại liền muốn nha, ba ba, ngươi liền cho ta một viên thôi." Hứa Hạo cầm nàng không có cách nào. "Tốt tốt, ngươi nếu là thích lời nói, lần sau ngươi sinh nhật thời điểm, đưa ngươi một viên được chưa?" Hứa Hạo ý lập tức vui vẻ ra mặt. "Ba ba thật tốt, yêu ngươi nha." Nhìn xem Hứa Hạo ý đạt được, chúng nữ đừng đề cập nhiều ghen tị. Quả nhiên là thích khóc hài tử có kẹo ăn a, các nàng cũng muốn học theo, có thể lại ngượng ngùng mở miệng, chỉ có thể trông mong nhìn. Lúc này, Tô Văn Thu đứng ra hòa giải. Tiếp xuống, mở ra kế tiếp phân đoạn, nên Hồng Trang cắt bánh ngọt. Mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhộn nhịp đáp lời. Chúng nữ đẩy một cái to lớn bánh ngọt đi ra. Bánh ngọt làm đến 10 phần tinh xảo, phía trên dùng bơ phiếu đóa hoa, còn hữu dụng chocolate viết chúc Hồng Trang sinh nhật vui vẻ mấy chữ. Đại gia đem bánh ngọt để lên bàn, đốt ngọn nến. Trong phòng ánh đèn cũng đúng lúc tối xuống. Ánh lửa hơi nhảy lên, chiếu rọi xuất chúng người khuôn mặt tươi cười. Hứa Hạo ý cho Hứa Hồng Trang đeo lên hoàng quan. "Tam tỷ, đến ngươi cầu nguyện." Hứa Hồng Trang hai tay chắp lại, nhắm mắt lại, hứa lên nguyện. Tại nàng hứa bên thời điểm, mọi người cùng một chỗ vì nàng hát bài hát chúc mừng sinh nhật hô. Hứa Hồng Trang mở to mắt, nhìn trước mắt người nhà, trong lòng cảm động tràn đầy. Chương 835, nữ nhi sinh nhật biểu diễn. Đặc sắc xuất hiện. Lần lượt đăng tràng hôm nay là Hứa Hồng Trang sinh nhật. Chương 835, nữ nhi sinh nhật biểu diễn. Đặc sắc xuất hiện. Lần lượt đăng tràng hôm nay là Hứa Hồng Trang sinh nhật. Trong nhà khắp nơi đều tràn đầy vui mừng bầu không khí. Trong phòng khách, bánh sinh nhật bày trên bàn, dưới ánh nến, tỏa ra mọi người tràn đầy ý cười khuôn mặt. Hứa Hồng Trang hai tay chắp lại, nhắm mắt lại, yên lặng hứa xuống tâm nguyện. Đợi nàng cầu nguyện xong, bên cạnh Hứa Hạo ý cười doanh doanh đưa qua một cái dao ăn, nói: "Tam tỷ, cắt bánh ngọt, ta cũng chờ không bằng nha." Hứa Hồng Trang tiếp nhận dao ăn. Theo trứng bánh ngọt bên trên bổ xuống một khối, mỗi người đều đưa một khối. Chỉ là cái này bánh ngọt liền tốn mười mấy bạn. Bỏ vào trong miệng, thơm ngọt tư vị tại đầu lưỡi tản ra, mọi người ăn đến đắc ý trong phòng khách phát hình âm nhạc êm dịu. Đại gia rất hài lòng hưởng thụ cái này thời gian tốt đẹp. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chưa phát giác ở giữa đến thời gian ăn cơm. Mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, trên bàn bày đầy nhiều loại mỹ vị món ngon, mùi thơm nước núi. Tô Vãn Thu cười nhìn hướng Hứa Hồng Trang. "Hồng Trang trước chuyển động, ngươi nhưng là hôm nay thọ tinh." Hứa Hồng Trang cầm lấy bữa. Mọi người đi theo bắt đầu ăn. Sau khi cơm nước xong, mọi người lại nghỉ ngơi một trận, liền bắt đầu tối nay sinh nhật tiết mục. Đại gia kết bạn đi vào trong sân. Nguyên bản trống trải biệt tử, lúc này đã thay đổi dáng dấp. Vũ quang thập sắc ánh đèn sáng lên, đem cả viện chiếu lên giống như ban ngày. Tại một mảnh trên đất trống, còn xây dựng lên một cái đài cao. Xem xét chính là chuyên môn dùng để biểu diễn, để ăn mừng Hứa Hồng Trang sinh nhật. Tất cả mọi người chuẩn bị tiết mục. Dẫn đầu lên đài là Hứa Thi Tình cùng Hứa Hạo Ý đôi này song bảo thai hoa tỉ muội. Các nàng đổi lại cổ trang váy áo, tay áo bồng bềnh, giống như từ trong tranh đi ra tiên tử. Hứa Họa Ý hoạt bát hướng đại gia nói: "Tỷ muội chúng ta hai cho đại gia nhảy điệu nhảy, hy vọng tam tỷ thích." Dứt lời, âm nhạc vang lên. Hai tỷ muội nhẹ nhàng nhảy múa, tốt đẹp dáng múa nhìn đến tất cả mọi người mắt long long. Một khúc kết thúc, hai tỷ muội doanh doanh hạ bái, không lưng tạ lễ. Ba ba ba. Dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. "Thi Tình, Họa Ý, các ngươi nhảy đến quá tuyệt nha. Thật đẹp." Ngay sau đó, Hứa Phi Yên một cái bước xa nhảy lên đài cao. Nàng hướng đại gia ôm quyền hành lễ: "Ta cho đại gia biểu diễn một bộ võ thuật, giúp trợ hứng." Vừa dứt lời, nàng liền thi triển lên chiêu thức đến, động tác cường tráng mạnh mẽ, hổ hổ sinh phong, dẫn tới mọi người từng trận reo hò. Sau đó, Hứa Tình Tuyết lôi kéo Hứa Minh Hùng, Chu Tước, Tiêu Huyền Linh chúng nữ đi đến này. Hứa Tình Tuyết cười nói: "Chúng ta chuẩn bị cái tiểu phẩm, cho lớn gia nhạc vui một chút, nếu là không buồn cười, nhưng không cho phép cười nhạo chúng ta." Mấy người trên đài biểu diễn, khôi hài lời kịch, làm vài động tác, chọc cho đại gia cười ha ha. Biểu diễn kết thúc, dưới đài lại là một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lại nhìn Hứa Thanh Tuyển, nàng không chút hoang mang mang theo chính mình phát minh mới người máy lên đài. Bèn chỉ thấy nàng điều khiển người máy, làm ra các loại mới lạ động tác. Đại gia nhìn đến không kịp nhìn, tiếng vỗ tay liên tiếp không ngừng. Lúc này, Tiểu Hoàng Nhi nhảy nhảy nhót nhót lên đài, bi bô mà nói: "Ta cho Tam tỷ hát một bài bài hát chúc mừng sinh nhật." Non nớt giọng trẻ con vang lên. Để đại gia trên mặt đều không tự chủ treo lên tiếu ý, Tô Vãn Thu cùng An Đầu Hạ cũng không có nhàn rỗi. Riêng phần mình lấy ra chính mình sở trường tiết mục, thắng được cả sảnh đường reo hò. Đám người đều biểu diễn xong, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Hứa Hạo. Hứa Họa Ý lôi kéo Hứa Hạo cánh tay, "Ước ơ," làm nũng nói: "Ba ba, tất cả mọi người thực hiện, ngươi cũng không thể rơi xuống nhà. Ngươi chuẩn bị gì tiết mục a?" Hứa Hạo bất đắc dĩ cười nói: "Ta liền không biểu diễn đi, ta cái này cũng không có cái gì tài nghệ." Hứa Thi Tình cũng đi theo nói: "Không được không được, hôm nay có thể là Tam tỷ sinh nhật, ngươi nhất định phải biểu diễn." Còn lại chúng nữ cũng đi theo ồn ào, cùng hô lên: "Ba ba biểu diễn, ba ba biểu diễn." Hứa Hạo bắt các nàng không có cách, đành phải đứng lên, đi đến này. Chỉ thấy hai tay của hắn mở ra, lợi dụng lôi điện dị năng, điều khiển gây ra dòng điện chảy. Dòng điện ở dưới sự khống chế của hắn dần dần tập hợp, lại hợp thành hồng trang sinh nhật vui vẻ sáu cái chữ lớn, lấp lánh ở giữa không trung. Tất cả mọi người sợ ngây người, sửng sốt một chút phía sau nhộn nhịp vỗ tay. Hứa Họa Ý ca ngợi nói: "Hoa, ba ba thật lợi hại." Sau đó, Hứa Họa Ý lại nhìn về phía Hứa Hồng Trang, nháy mắt to nói: "Tam tỷ, tất cả mọi người thực hiện, ngươi không phải cũng nên bày tỏ một cái a?" Hứa Hồng Trang cười nói: "Ta nhưng là hôm nay thọ tình, nào có để thọ tình biểu diễn." Hứa Họa Ý bĩu môi nói: "Chính bởi vì ngươi là thọ tình, mới càng phải biểu diễn nha, phơi bày một ít chính mình." Hứa Thanh Tuyền cũng liên tục gật đầu, phụ hòa nói: "Ta muội, ngươi cũng đừng thoái thác, tất cả mọi người chờ lấy đâu." Còn lại chúng nữ cũng đều nhộn nhịp ồn ào, để nàng lên đài biểu diễn. Hứa Hồng Trang cười cười, ung dung đi lên đài, hắn giọng một cái: "Vậy ta liền hát một bài gần nhất viết bài hát ta, hát đến không tốt, đại gia cũng đừng trò cười ta." Mọi người lập tức vỗ tay, cho nàng cổ vũ độc viên. Hứa Hồng Trang bắt đầu ca hát, tiếng ca huyền chuyển du dương, như róc rách như nước chảy trôi vào mọi người nội tâm. Để người không khỏi nặng 4.8 thấm trong đó. Phản phất toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại, chỉ còn bên dưới tuyệt vời này tiếng ca. Một khúc kết thúc, mọi người một hồi lâu cũng còn không có lấy lại tinh thần. Mãi đến Hứa Thi Tình kêu một tiếng: "Tam tỷ hát đến quá êm tai." Hứa Họa Ý vội vàng nói: "Tam tỷ, lại đến một bài, lại đến một bài." Hứa Hồng Trang cũng không chối từ, lại hát một ca khúc. Chờ nàng hát xong, mọi người lại lần nữa nâng lên bàn tay, không ngừng khen ngợi kết thúc biểu diễn phân đoạn. Mọi người lại vây tại một chỗ bắt đầu chơi trò chơi, thua muốn lên đài tiếp thu trừng phạt, tiếng cười cười nói nói trong sân quân quần. Chương 836, bàn làm việc phía dưới làm quái. Tính nghiêm trọng của vấn đề chương 836, bàn làm việc phía dưới làm quái. Tính nghiêm trọng của vấn đề một đêm này, mọi người chơi đến tận hứng, đặc sắc tiết mục không ngừng. Nào đến rất muộn mới thỏa mãn trở về phòng của mình. Bất quá, đại gia thể chất đều vượt xa người bình thường. Cho dù là ngủ trễ, sáng ngày thứ hai, từng cái vẫn như cũ tinh thần quắc thước. Đại gia cũng không có đắm chìm tại tối hôm qua sinh nhật phái bầu không khí. Ảnh sinh hoạt cũ, nên làm cái gì vẫn là làm cái gì, riêng phần mình bận rộn lên trong tay sự tình. Hứa Hạo cũng giống thường ngày, tiến về công ty. Buổi chiều Hạ Thanh Ca đến tìm Hứa Hạo hồi báo công tác. Nàng hôm nay mặc một thân cắt xén vừa vặn trang phục nghề nghiệp. Tu thân tiểu dáng đem nàng có lồi có lõm dáng người, hoàn mỹ vẽ ra. Búi tóc kéo cao, tăng thêm mấy phần thành không hai quen thiếu phụ vật bị. Dung mạo tuyệt mỹ không nói, toàn thân trên dưới còn tản ra một loại khí chất cao quý, cho dù ai thấy đều phải nhìn nhiều lên mấy mắt. Hạ Thanh Ca vào văn phòng, một cái liền nhìn thấy Hứa Hạo chính nhàn nhã ngồi tại trên ghế sofa uống trà. Khóe miệng nàng hơi dương lên, mang theo một vẻ đáng yêu tiểu ý, đi đến Hứa Hạo bên cạnh. Nàng cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống Hứa Hạo trong ngực, vươn tay kéo Hứa Hạo cái cổ. Trong ánh mắt lộ ra một tia u oán, gắt giọng: "Hứa thúc thúc, ngươi đã lâu lắm không có đi nhìn ta cùng Vân Thư, ngươi liền không muốn chúng ta sao?" Hứa Hạo nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. "Lại thiếu nợ." Hạ Thanh Ca nghe được Hứa Hạo ý tứ trong lời nói, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ. Thân thể lại hướng Hứa Hạo trong ngực cọ sát, âm thanh mềm dẻo mà nói: "Đúng vậy a, ta cùng Vân Thư đều nhớ ngươi đâu." "Hứa thúc thúc, Vân Thư có thể là mang thai à, ngươi chẳng lẽ không nghĩ cho hải tử làm cái dưỡng thai sao?" Đang lúc nói chuyện, còn hướng Hứa Hạo nháy nháy mắt, trêu chọc chi ý quả thực muốn quá rõ ràng. Hứa Hạo chững chạc đàng hoàng gật đầu. "Cái kia xác thực có lẽ thường thường đi tìm các ngươi, giáo dục nhưng phải từ bé con nắm lên, để tránh về sau giống như ngươi không nghe lời. Côn Đồng phía dưới ra hiếu tử, chuyện này có thể không thể qua loa, bất quá. Hứa Hạo cố ý kéo dài tiếng nói, một bên đưa tay sờ lên đầu của nàng. Ta ngược lại là cảm thấy ngươi càng thích ăn đòn, trước thật tốt giáo huấn ngươi một trận mới được. Hạ Thanh Ca lập tức giả trang ra một bộ sợ sệt biểu lộ. Ngươi muốn làm gì? Hứa Hạo bước lên cằm của nàng. Ngươi. Trong phòng làm việc bầu không khí lập tức thay đổi đến ám muội. Tiếp xuống sự tình phát triển không thể miêu tả. Phanh phanh. Đột nhiên, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Hứa Hạo lỗ tai khẽ động, từ tiếng bước chân kia liền nghe được người là Hạ Ngâm Thu. Hắn vô Hạ Thanh Ca. Đi đáy bàn trốn tránh. Hạ Thanh Ca có chút không tình nguyện nói lẩm bẩm. Là Phi Tuyết tỷ a. Có quan hệ gì? Để nàng trực tiếp đi vào tốt, còn có thể gia nhập vào nhà, ta không ngại. Hứa Hạo dở khóc dở cười. Ngươi thật sự là càng ngày càng thiêu, nghe lời, không phải Phi Tuyết. Hạ Thanh Ca con mắt hơi chuyển động. Nháy mắt liền đoán được người đến là ai, bĩu môi. Là cái kia người thư ký mới. Dù sao nàng cũng là Hứa thúc thúc ngươi nữ nhân, không sớm thì muộn đều sẽ biết. Không bằng hiện tại liền để nàng nhìn thấy, tránh khỏi ngươi về sau còn phải giải thích đâu. Hứa Hạo bị nàng lời này làm cho nhất thời có chút im lặng. Không được cảm thán sinh hài tử nữ nhân chính là không giống a, nghĩ Hạ Thanh Ca phía trước mới tốt nghiệp thời điểm, bao nhiêu thanh thuần một cái nữ hài, bây giờ trở nên như thế bẩn. Hứa Hạo nói tiếp, còn không phải lúc. Yên tâm, có các ngươi cùng một chỗ hợp tác ngày đó, hiện tại trước trốn tránh. Hạ Thanh Ca a một tiếng, cái này mới bất đắc dĩ từ trên bàn công tác xuống, hóp lưng lại như mèo chui vào dưới đáy bàn. Bất quá, nàng trốn tại dưới đáy bàn cũng không an phận, chờ Hứa Hạo lần nữa ngồi xuống phía sau, nàng lại bắt đầu làm lên quay tới, làm cho Hứa Hạo là hít sâu một hơi. Hứa Hạo ổn ổn tâm thần, đối với ngoài cửa nói tiếng, đi vào. Két két cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Hạ Ngâm Thu đi đến, nhìn thấy Hứa Hạo đang ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc phía trước, trên mặt nàng lập tức lộ ra nụ cười. Hứa tổng, dù sao cùng Hứa Hạo ở chung lâu như vậy, cùng nhau chơi đùa quá rất nhiều trò chơi, nàng tại Hứa Hạo trước mặt đã không có trước đây loại kia câu nệ. Hứa Hạo cũng cười cười, biểu lộ khống chế được rất là đúng chỗ, liền 370 giống cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Ngâm Thu a, có chuyện gì không? Hạ Ngâm Thu đi mau mấy bước, đi tới bàn làm việc phía trước. Hứa tổng, ta chuẩn bị xuống ban phía sau đi nhìn trưởng bối kia, ngài lần trước không phải nói cũng muốn đi xem nhà. Ta liền tới hỏi một chút ngài, ngài còn có đi hay không? Hứa Hạo bước cằm, hơi chút sau khi tự hỏi gật gật đầu. Là việc này a được, ta đi chung với ngươi. Hạ Ngâm Thu trên mặt lộ ra mừng rỡ màu sắc. Bất kể nói thế nào, Hứa Hạo nguyện ý cùng chính mình đi nhìn trưởng bối, nàng vẫn rất cao hứng. Hứa Hạo chính chịu được lấy Hạ Thanh Ca quấy rối, thấy nàng còn không hề rời đi ý tứ, liền hỏi: "Ngâm Thu còn có chuyện gì sao?" Hạ Ngâm Thu cái này mới lấy lại tinh thần, bắt đầu hồi báo lên công tác. Cái này có thể khổ Hứa Hạo, chỉ có thể một bên nghe, một bên chịu đựng Hạ Thanh Ca tại dưới đáy bàn làm quái. Nghĩ thầm chờ một lúc Hạ Ngâm Thu rời đi, nhất định muốn thật tốt thu thập dừng lại, càng ngày càng làm càn. Hạ Thanh Ca chơi đến quên cả trời đất, còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chương 837, khuê mật hai đều ở trong lòng bàn tay. Giết người Chu Tâm. Bị ai? Chương 837, khuê mật hai đều ở trong lòng bàn tay. Giết người Chu Tâm. Vì ai? Đến lúc tan việc, Hứa Hạo cùng Hạ Ngâm Thu kết bạn mà đi, cùng nhau hướng về bệnh viện đi đến. Bọn họ mục đích của chuyến này là đi nhìn Tiêu Mạc Phong lão gia tử. Hạ Ngâm Thu trong tay sách theo chọn lựa trái cây, quà tặng. Trên đường đi còn thỉnh thoảng cùng Hứa Hạo nói chuyện. Lúc này, trong bệnh viện trong phòng bệnh, Tiêu Linh Khê chính tỉ mỉ đem mới vừa điểm thức ăn ngoài từng cái bày ở lão gia tử trước mặt, cười nói: "Tang tổ, hôm nay điểm đều là ngài thích ăn, mau thừa dịp còn nóng ăn nha." Nói xong liền kẹp một đũa đồ ăn đến Tiêu Mạc Phong trong bát. Tiêu Mạc Phong nhìn trước mắt nhu thuận hiếu thuận chắc gái, viền mắt hơi phím hồng, tràn đầy cảm động nói: "Linh Khê, chính ngươi cũng ăn a, đừng chỉ chú ý ta cái này lao đầu tử." Tiêu Linh Khê lắc đầu, tiếp tục cho lão gia tử gấp thức ăn. "Tang tổ, ngài ăn nhiều một chút, dạng này liền có thể sớm một chút khôi phục khỏe mạnh nha." Tiêu Mạc Phong thở dài, tràn đầy hối nãy mà nói: "Linh Khê, là ta bất lực, không thể bảo vệ tốt ngươi." Mỗi lần nghĩ đến chắc gái bị Hứa Hạo tai họa, hắn liền đau lòng đến muốn ngạt thở. Tiêu Linh Khê vội vàng để đũa xuống, an ủi: "Tang tổ, ngài có thể ngàn vạn đừng nói như vậy, cái này sao có thể quấy ngài, muốn trách thì trách Hứa Hạo. Ngài đừng để trong lòng, ta cái này không phải cũng thật tốt nha." Phanh phanh. Liền tại hai người chính nói chuyện thời điểm, cửa phòng bệnh đột nhiên bị gõ vang. Tiêu Mạc Phong cùng Tiêu Linh Khê đều là sửng sở, liếc nhau một cái, trong mắt kinh ngạc, lúc này sẽ là ai đến? "Vào đi." Tiêu Linh Khê cao nói. Sau đó cửa phòng bị từ từ mở ra. Hạ Ngâm Thu tiểu y doanh doanh mặt trước mò vào. Ngay sau đó nàng cùng Hứa Hạo thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào. Hạ Ngâm Thu bước nhẹ nhàng bộ pháp đi đến, nhiệt tình chào hỏi: "Linh Khê, lão gia tử, ta tới thăm các người. Chính ăn cơm đâu? Hoa, thịnh soạn như vậy." Tiêu Linh Khê cùng Tiêu Mạc Phong nhìn thấy Hứa Hạo một khắc này, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến cứng ngắc. Tiêu Mạc Phong lửa giận trong lòng ứa ra. Bây giờ chính mình bị phế, căn bản làm không được cái gì, chỉ có thể cố nhịn xuống. Hai tay tại bị 237 bên dưới siết chặt nắm đấm. Tiêu Linh Khê trong lòng lộn bộ một cái, nhớ tới lần trước Hứa Ngô đem nàng kéo vào bên cạnh phòng bệnh, nàng liền một trận sợ hãi. Hạ Ngâm Thu gặp Tiêu Linh Khê ngốc đứng, liền đi tới trước mặt nàng phất phất tay, hiếu kỳ hỏi: "Linh Khê, ngươi thế nào? Phát cái gì ngốc đâu?" Tiêu Linh Khê lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười: "A, không có việc gì, chỉ là có chút ngoài ý muốn." Hạ Ngâm Thu cười đến càng sán lạ, nhẹ cất mà nói: "Ha ha, khẳng định là bị ta cái này đột nhiên đến cho kinh hại đến a. Nhìn, đây là cho ngươi cùng lao ra tử mang trái cây, cũng không biết có hợp hay không các ngươi khẩu vị, hy vọng các ngươi không muốn ghét bỏ. Nàng liền đem trong tay trái cây đưa tới. Tiêu Linh Khê tiếp nhận trái cây, cảm kích nói: "Ngâm Thu, cảm ơn ngươi, ngươi có lòng." Hạ Ngâm Thu vung vung tay, hào phóng nói: "Cùng ta còn khách khí làm gì, hai chúng ta quan hệ gì, nói những này liền khách khí." Lúc này, nàng phát hiện lao ra tử nhìn chằm chằm vào đi vào Hứa Hạo nhìn, lập tức vỗ trán một cái, cười giới thiệu nói: "Nhìn ta cái này não, quên giới thiệu, Linh Khê, lao gia tử, vị này liền là lao bản của ta, Hứa Hạo Hứa tổng. Hứa tổng người khá tốt, trong công ty đối ta đặc biệt chiếu cố." Sau đó lại nhìn về phía Hứa Hạo, giới thiệu nói: "Hứa tổng, đây chính là ta cùng ngươi nói khuê mật, Tiêu Linh Khê, đây là nàng tặng tổ, Tiêu Mạc Phong lão gia tử." Hứa Hạo trên mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hướng bọn họ khẽ gật đầu, lên tiếng chào hỏi: "Các ngươi khỏe a?" Tiêu Mạc Phong trong lòng giận không nhịn nổi, nhưng tình thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể cưỡng ép áp chế xuống lửa giận. Hứa Hạo phảng phất không có phát giác được cái này kiềm chế bầu không khí, giả vờ như không biết Tiêu Mạc Phong tình huống, ân cần hỏi thăm: "Lão gia tử, ngươi đây là?" Tiêu Mạc Phong tức giận đến toàn thân run rẩy, lại không dám nói ra tình hình thực tế, chỉ có thể biệt khuất mà nói: "Ai, luyện công xảy ra chút đường rẽ, không có cái gì đại sự, dưỡng dưỡng liền tốt." Hứa Hạo làm bộ gật gật đầu, sau đó đánh giá đến bốn phía, cau mày nói: "Ta cái này liền để bệnh viện an bài cho các ngươi vào VIP phòng bệnh, cũng tốt để lao ra tử được đến càng tốt chiếu cố." Tiêu Linh Khê bội vàng cự tuyệt nói: "Không cần, nơi này rất tốt." Hứa Hạo lại cười nói: "Ngươi là Ngâm Thu khuê mật, Ngâm Thu cũng là công ty ta tướng tài đắc lực, chiếu cố một chút đó là có lẽ." Tiêu Mạc Phong cũng vội vàng nói: "Thật không cần làm phiền, chúng ta ở lại đây đến thật thói quen." Hắn trong lòng rất rõ, Hứa Hạo đây chính là muốn tại Hạ Ngâm Thu trước mặt soát hảo cảm. Hắn cũng không muốn để Hứa Hạo như ý, Hứa Hạo lại xua tay cho biết: "Không phiền phức, ta cùng bệnh viện viện trưởng quen thuộc, chính là chuyện một câu nói." Nói xong, lúc này liền lấy điện thoại ra, bấm bệnh viện viện trưởng điện thoại. Giang ba câu liền đem đổi phòng bệnh sự tình giải quyết cho. Hạ Ngâm Thu thấy thế, trong lòng rõ ràng Hứa Hạo làm như thế đều là bởi vì chính mình. Trong lòng ngọt ngào: "Cảm ơn Hứa tổng, ngài người thật tốt." Hứa Hạo cười cười: "Một cái nhấc tay mà thôi, đừng khách khí." Chương 837, khuê mật hai đều ở trong lòng bàn tay. Giết người chu tâm. V22 chương 837, khuê mật hai đều ở trong lòng bàn tay. Giết người chu tâm. V2 sau đó, Hạ Ngâm Thu lại quan tâm hỏi thăm về lao gia tử bệnh tình. "Lao gia tử, ngài bệnh tình này hiện tại thế nào nha? Cảm giác tốt một chút không?" Tiêu Mạc Phong hận không thể tại chỗ vạch trần Hứa Hạo. Nghĩ lớn nói chính là lão bản của ngươi hại, có thể chung quy là không dám. Hắn không phải sợ Hứa Hạo trả thù chính mình, mà là sợ Hứa Hạo sẽ đối Tiêu Linh Khê hạ thủ. Chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, nói: "Còn tốt, không bao lâu nữa liền có thể ra viện." Hạ Ngâm Thu mừng rỡ, lại cùng Tiêu Linh Khê hỏi thăm một chút tình huống. Tiêu Linh Khê câu có câu không đáp trả. Hứa Hạo thỉnh thoảng cũng cắm vào một câu miệng, mặt ngoài nhìn xem cũng là tính hòa hải, nhưng trên thực tế, Tiêu Linh Khê cùng Tiêu Mạc Phong trong lòng đều đối Hứa Hạo hận đến nghiến răng, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Mấy người lại trò chuyện một hồi này, Hạ Ngâm Thu tiếc nuối nói: "Linh Khê, ngươi cùng lao gia tử đều đang dùng cơm, chúng ta còn tính toán để ngươi cùng đi ra ăn đâu." Tiêu Linh Khê vừa định mở miệng nói không cần, chính mình lưu lại cùng tằng tổ ăn cơm. Kết quả Hứa Hạo một ánh mắt nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra không cho cự tuyệt ý vị. Tiêu Linh Khê lập tức liền hiểu, trong lòng mặc dù đủ kiểu không tình nguyện, có thể lại không dám chống lại, chỉ có thể đối Hạ Ngâm Thu nói: "Ta cùng tằng tổ vừa mới chuẩn bị ăn cơm, tất nhiên ngươi cùng Hứa tổng tại cái này, cái kia. Vậy ta cùng các ngươi cùng đi ra ăn đi." Hạ Ngâm Thu nghe cảnh húc, lập tức có chút do dự mà nói: "Cái này, đây có phải hay không là có chút không quá tốt, để lão gia tử một người ăn cơm, nhiều cô đơn nhà." Nàng nhịn không được nhìn hướng lão gia tử. Lúc này, Tiêu Mạc Phong cảm nhận được Hứa Hạo rơi trên người mình áp lực, mang theo cảnh cáo ý vị, trong lòng tức thì nóng giận. Nhưng vì Tiêu Linh Khê an nguy, hắn chỉ có thể cắn răng nói: "Không có việc gì, Linh Khê, ngươi cùng bọn họ cùng đi thôi. Ta một người quen thuộc, các ngươi người trẻ tuổi đi ra ăn cũng náo nhiệt chút." Lại nói vài câu phía sau, Tiêu Linh Khê liền đi theo Hứa Hạo cùng Hạ Ngâm Thu cùng đi ra khỏi phòng bệnh. Tiêu Mạc Phong nhìn xem mấy người rời đi bối ảnh, hai tay nắm chặt ga giường, hận đến nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt có chút bặm mẻo. "Đinh." Tiêu Linh Khê thấp thỏm không thôi, cảm xúc giá trị 852. "Đinh." Tiêu Mạc Phong tâm tính nổ tung, cảm xúc giá trị 1001. "Đinh." Hứa Hạo, Hạ Ngâm Thu cùng Tiêu Linh Khê ba người đi ra bệnh viện. Hạ Ngâm Thu tràn đầy phấn khởi, vừa đi vừa hưng phấn nói: "Ta biết rõ một nhà phòng ăn ăn thật ngon, chúng ta hôm nay liền đi chỗ ấy ăn đi, cam đoan các ngươi ăn còn muốn ăn." Hứa Hạo khẽ mỉm cười: "Ồ, vậy nhưng phải đi nếm thử, ngươi để cử khẳng định không kém." Tiêu Linh Khê chỉ là yên lặng theo ở phía sau, trong lòng bất ổn, không biết tiếp xuống lại sẽ đối mặt cái gì. Không bao lâu, một đoàn người liền đi đến nhà kia phòng ăn. Vừa đi vào phòng ăn, náo nhiệt bầu không khí đập vào mặt, Hạ Ngâm Thu quen thuộc đối phục vụ viên nói: "Phiền phức cho chúng ta an bài cái vị trí." Phục vụ viên nhiệt tình đáp lại, mang theo bọn họ đi tới một cái gần cửa sổ vị trí. Vừa lúc này mặt trời chiều ngả về tây, chân trời dáng chiều giống như một bức họa quyển, đẹp không sao tả xiết. Xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên bàn ăn, tăng thêm mấy phần ấm áp khí tức. Hạ Ngâm Thu kêu gọi Hứa Hạo cùng Tiêu Linh Khê ngồi xuống, sau đó cầm qua trên bàn menu, đầu tiên là đưa cho Hứa Hạo, cười nói: "Hứa tổng, nhà này món ăn đều rất không tệ, ngươi xem một chút có cái gì ưa thích ăn. Hôm nay ta mời khách, ngài có thể tuyệt đối đừng khách khí với ta, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Nói chuyện thời điểm, nàng còn vô vô bộ ngực của mình, một bộ đại khí dáng dấp. Hứa Hạo vung vung tay. Tất nhiên ngươi quen thuộc như vậy nơi này, vậy thì ngươi điểm đi. Hạ Ngâm Thu lại quay đầu nhìn hướng Tiêu Linh Khê. Linh Khê, ngươi cũng nhìn xem, có cái gì muốn ăn. Tiêu Linh Khê nào có tâm tư gọi món ăn, trong nội tâm nàng chính thấp thỏm, lo lắng Hứa Hạo lại lọt tới. Ngâm Thu, ngươi chọn đi, ta cũng được. Hạ Ngâm Thu cũng không có cưỡng cầu, túi đầu nhìn xem menu. Ân, cái này ăn ngon, cái này cũng không tệ. Một hồi liền điểm không ít đồ ăn. Điểm xong đồ ăn về sau, Hạ Ngâm Thu nhìn hướng Tiêu Linh Khê, một mặt ân cần hỏi han. Linh Khê, chờ lao ra tử tốt về sau, ngươi còn muốn tiếp tục làm phát sóng trực tiếp sao? Nàng biết Tiêu Linh Khê hiện tại cái kia phát sóng trực tiếp trong tài khoản có thể là một mảnh tiếng mắng, thay quê mật lo lắng. Tiêu Linh Khê miễn cưỡng kéo ra một cái nụ cười. Đi một bước nhìn một bước a, ta hiện tại cũng không có tâm tư đi nghĩ nhiều như vậy, chờ thằng tổ ra viện lại nói. Đang nói, đột nhiên, Tiêu Linh Khê nụ cười trên mặt cứng đờ. Vì nàng cảm nhận được trên chân thêm một cái tay. Không cần nghĩ cũng biết là Hứa Hạo đang tắc quái. Lần này so với trước kia còn muốn hung hiểm. Chỉ cần Hạ Ngâm Thu hơi chút thay đổi đầu, liền sẽ phát hiện dưới đáy bàn tình cảnh. Tiêu Linh Khê khẩn trương đến không được. Hướng Hứa Hạo cầu xin tha thứ là vô dụng, chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh, cố nén cảm giác khác thường. Câu được câu không cùng Hạ Ngâm Thu trò chuyện. Cũng không lâu lắm, đồ ăn liền lần lượt vào bàn. Nhìn xem đầy bàn sắc hương vị đều đủ mỹ vị món ngon. Tiêu Linh Khê lại một điểm thèm ăn đều không có. Chỉ là chịu đựng Hứa Hạo quấy rối liền đủ tra tấn người. Nhưng lại sợ bị Hạ Ngâm Thu nhìn ra khác thường. Còn phải giả trang ra một bộ rất thích, rất chờ mong ăn những này đồ ăn bộ dáng, tâm mệt mỏi. Lúc này, Hứa Hạo kẹp một món ăn thả tới Hạ Ngâm Thu trong bát, mang trên mặt nụ cười ôn hòa. Ngâm Thu, cái mùi này rất không tệ, ngươi nếm thử. Hạ Ngâm Thu nhìn xem trong bát đồ ăn, mặt lập tức liền đỏ lên, nàng len lén nhìn hướng Tiêu Linh Khê. Mặc dù Tiêu Linh Khê biết chính mình cùng Hứa Hạo ở giữa sự tình, nhưng vẫn cảm thấy ở trước mặt nàng bị như thế đối đãi quái thẹn thùng. Bất quá, phát hiện Tiêu Linh Khê tựa hồ cũng không có chú ý tới bên này, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hứa Hạo đều đã biểu thị ra, Hạ Ngâm Thu do dự một chút, cũng khẽ cắn môi. Kẹp một đạo chiêu bài đồ ăn thả tới Hứa Hạo trong bát, mang theo ngượng ngùng nói: "Hứa tổng, ngươi cũng nếm thử cái này, ăn thật ngon." Dần dần, hai người tựa hồ xem nhẹ Tiêu Linh Khê, mắt đi mày lại. Tiêu Linh Khê nhìn xem Hứa Hạo lừa gạt khuê mật, còn vừa đang ức hiếp chính mình, chỉ cảm thấy bi ai không thôi. Chương 838, tỷ muội cùng một chỗ. Quá xấu hổ. Không có lựa chọn khác phòng ăn bên trong chương 838, tỷ muội cùng một chỗ. Quá xấu hổ. Không có lựa chọn khác phòng ăn bên trong Hạ Ngâm Thu cùng Hứa Hạo chính lẫn nhau gấp thức ăn, bầu không khí có chút ám muội. Đúng lúc này, Hạ Ngâm Thu trong lúc lơ đãng vừa nhấc mắt, phát hiện khuê mật Tiêu Linh Khê chính nhìn chừng chừng chính mình. Trong ánh mắt lộ ra phức tạp cảm xúc. Hạ Ngâm Thu trong lòng hoảng hốt, tay nàng run lên, đũa kém chút liền văng ra ngoài, trên mặt dâng lên một trận đỏ bừng. Trong đầu càng là xấu hổ không thôi. Linh Khê đó là biểu tình gì? Nàng sẽ không cảm thấy ta như vậy quá không căng thẳng. Hạ Ngâm Thu trong lòng một mảnh đầy rối. Nàng bận rộn đối Hứa Hạo nói tiếng: "Hứa tổng, ta đi chuyến nhà vệ sinh." Nói xong liền vội vàng đứng dậy rời đi. Chờ Hạ Ngâm Thu rời đi về sau, Tiêu Linh Khê kinh hô một tiếng, chỉ vì Hứa Hạo tay được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiêu Linh Khê vừa vội lại sợ, cầu xin tha thứ nhìn hướng Hứa Hạo: "Hứa tổng, ngươi đừng như vậy, sẽ bị Ngâm Thu phát hiện." Hứa Hạo lại không quan tâm cười cười: "Không hai phát hiện không phải càng tốt hơn, các ngươi hai tỷ muội đều đi cùng với ta, có nhiều thú vị." Tiêu Linh Khê sắc mặt một trận biến ảo. Nàng khuyên khuê mật rời đi Hứa Hạo, chính mình lại cùng Hứa Hạo cùng một chỗ. Nếu như bị khuê mật biết, nàng làm như thế nào nhìn chính mình? Trong đầu càng là hiện ra chính mình cùng Hạ Ngâm Thu cùng một chỗ hình ảnh. Một trận xấu hổ cảm giác xông lên đầu. Nàng đội vàng cấp thiết hướng Hứa Hạo cầu xin tha thứ: "Không muốn, ngươi muốn như thế nào ta đều đáp ứng ngươi, Hứa tổng ngươi không thể làm như vậy." Hứa Hạo nhíu mày, mang trên mặt một tia nghiền ngẫm cười: "Ta có thể tạm thời không cho các ngươi tỉ muội cùng một chỗ, bất quá ta có chuyện muốn để ngươi đi làm." Tiêu Linh Khê kinh nghi, cảnh giác nhìn xem Hứa Hạo, cảm giác hắn không có ý tốt, hỏi: "Chuyện gì?" Hứa Hạo xích lại gần chút, hạ giọng, thần bí hề hề nói: "Ngươi chờ một lúc mời chúng ta đi nhà ngươi, như vậy như vậy, như vậy như vậy." Tiêu Linh Khê sắc mặt âm tình bất định, nàng nghĩ mãi mà không rõ Hứa Hạo vì cái gì muốn chính mình mời hắn cùng Ngâm Thu đi trong nhà. Nhưng trước mắt tình huống này, nàng cũng không có lựa chọn khác. Tiêu Linh Khê cắn môi một cái, cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Cũng không lâu lắm, Hạ Ngâm Thu trở về, nàng chột dạ đến không dám nhìn khuê mật con mắt, chỉ là cúi đầu, giả vờ điềm nhiên như không có việc gì ăn cơm. Thời gian kế tiếp bên trong, tuy nói ba người vừa nói vừa cười, nhưng Hạ Ngâm Thu lại tận lực cùng Hứa Hạo vẫn duy trì một khoảng cách, không còn dám thân cận. Mà Hứa Hạo cũng là không tại đi quấy rối Tiêu Linh Khê. Cái này để Tiêu Linh Khê nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu ăn xong bữa ăn ổn cơm. Ăn cơm xong, Hạ Ngâm Thu bày tỏ hôm nay bữa này nàng mời khách, đứng dậy đi tính tiền. Ba người đi ra phòng ăn, cùng một chỗ dạo bước trên đường, tiêu cơm một chút. Trên đường người người tới hướng, phi thường náo nhiệt. Hạ Ngâm Thu cùng Tiêu Linh Khê khuynh quốc khuynh thành, đổi lại bình thường, khẳng định sẽ gây nên mọi người cực lớn quan tâm. Lần Dương Quá bên ngoài điên cùng người xung quanh cũng chỉ là riêng phần mình đội vàng chính mình sự tình, cũng không có bởi vì hai nữ mỹ mạo mà hành động, cho nên chuyến này đi dạo đến cũng là thư thái. Hạ Ngâm Thu là cái hoạt bát tính tình, liễu diễu nói không ngừng. Cùng so sánh, Tiêu Linh Khê liền trầm mặc hơn nhiều. Nàng một mực tính toán làm sao thoát khỏi Hứa Hạo. Đột nhiên, Hạ Ngâm Thu bị bên cạnh một cái lén lén lút lút thân ảnh hấp dẫn. Tập trung nhìn vào, vậy mà là một cái tên trộm. Chính theo một cái nữ nhân túi xách luồn vào đi. Trong chớp mắt liền lấy ra một cái ví tiền. Hạ Ngâm Thu trừng to mắt, không tự kìm hãm được lên tiếng quát lớn. Trộm ví tiền. Tên trộm không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện. Hắn sững sờ, đột nhiên quay đầu nhìn hướng bên cạnh, nhìn thấy hai cái mỹ nữ. Trong lòng lén lút tự đủ. Làm sao cách cách gần như thế có người a? Vừa rồi ta làm sao không có phát hiện? Bất quá coi hắn thấy rõ Hạ Ngâm Thu cùng Tiêu Linh Khê dung mạo tuyệt mỹ lúc, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Trong ánh mắt tràn đầy kinh diễm cùng tham lam. Cái kia bị trộm nữ nhân nghe đến động tĩnh quay đầu, liếc mắt liền thấy tên trộm chính đem tay luồn vào chính mình túi sách bên trong. Trong tay còn cầm ví tiền của mình, lập tức giận dữ. Thừa dịp tên trộm ngây người công phu, hung hăng đánh tên trộm một bàn tay, đem bao đoạt trở về. Tên trộm cái này mới lấy lại tinh thần. Hắn thẹn quá hóa giận, hung tợn trừng Hạ Ngâm Thu, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Đều do cái này quản việc không đâu nữ nhân. Hắn trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Mặc dù không thể đem nữ nhân xinh đẹp này thu vào tay, vậy cũng phải thừa cơ lau chút dầu, xuất một chút khẩu khí này. Nghĩ như vậy, hắn còn từ trong túi lấy ra một cây tiểu đao. Một bên vung đẩy, một bên cười tà đánh giá Hạ Ngâm Thu cùng Tiêu Linh Khê hai nữ, hung tợn uy hiếp nói: "Nếu không phải ngươi quản việc không đâu, bây giờ 823 ngày ta liền cầm sớm một chút tan tầm, đem thứ đáng giá đều lấy ra." Hai nữ cái kia gặp qua chiến trận này, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, vô ý thức lui về sau. Hứa Hạo hơi nhíu mày, sau đó giảm xuống pháp ngoại cuồng đồ năng lực, để tên trộm cũng có thể nhìn thấy chính mình. Tên trộm gặp hai nữ bên cạnh chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một cái nam nhân, giật nảy mình. Cái này nam nhân lại đạp mã là từ đâu xuất hiện? Bất quá nhìn xem Hứa Hạo khí chất cao quý, tướng mạo lại là như vậy tuấn lãng. Cùng hai người mỹ nữ này đứng chung một chỗ, trai tài gái sắc. Nói không chừng hai nàng này đều là hắn nữ nhân. Tên trộm trong lòng ghen ghét đến đều nhanh chất vách tường tách rời. Tại tên trộm nhìn về phía hắn thời điểm, Hứa Hạo rất bình tĩnh phát động thôi miên. Tên trộm ngơ ngác một chút, ánh mắt ngốc trệ một cái trước mắt, lập tức phảng phất người không việc gì một dạng, xoay người rời đi. Tên trộm rời đi về sau, đi tới một đầu trong ngõ nhỏ, đầu tiên là cho chính mình tới hai đao. Đau đớn kịch liệt, để hắn từ thôi miên bên trong tránh ra. Hắn đầu tiên là một mặt mờ mịt, ngay sau đó liền cảm nhận được trên thân truyền đến kịch liệt đau đớn. Túi đầu xem xét, không ngừng chảy máu, mặt đều dọa trợn nhìn. Ngoa tào, xảy ra chuyện gì? Chương 839, nhà ta mèo sau đó lộn mèo. Buổi tối liền lưu lại nghỉ ngơi. Chương 839, nhà ta mèo sau đó lộn mèo. Buổi tối liền lưu lại nghỉ ngơi. Gặp cái kia tên trộm không nói tiếng nào rời đi. Hạ Ngâm Thu cùng Tiêu Linh Khê đều có chút ngộng. Hai người lẫn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bất quá không quản như thế nào, tóm lại là chuyện tốt. Trải qua như thế cái ngoại ý muốn nhạt đệm, mấy người đều không có dạo phố tâm tư, chuẩn bị đi trở về. Tiêu Linh Khê nao nhất chuyện, nhớ tới Hứa Hạo bàn giao sự tình, liền góp đến Hạ Ngâm Thu bên cạnh, nói: "Đúng rồi, Ngâm Thu, nhà ta trước đó không lâu nuôi con mèo. Có ý tứ chính là, nó thế mà lại lộn ngược ra sau, ngươi nếu không mau mau đến xem." Hạ Ngâm Thu đầy mặt dấu chấm hỏi. Nhìn xem Tiêu Linh Khê, vẻ mặt kia tựa như là nói, ngươi tại nói đùa ta. Nàng một mặt im lặng nói, Linh Khê, hai chúng ta cái này quan hệ, ngươi không cần thiết cùng ta thừa nước đục thả câu nha, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng. Tiêu Linh Khê trong lòng âm thầm tiêu khổ, nhưng lại không có cách, chỉ có thể kiên trì nói tiếp. Ta nói đều là thật, ngươi đi xem một chút liền biết, ta lừa ngươi làm gì. Đây đều là Hứa Hạo ra chủ ý, nàng trong lòng cũng là nhổ nước bọt. Cái này mượn cớ cũng quá kéo đi. Bất quá cũng tốt, đợi lát nữa về nhà để Hạ Ngâm Thu xem xét, cái kia mèo căn bản sẽ không lộn ngược ra sau. Hạ Ngâm Thu khẳng định đến sinh khí rời đi. Đến lúc đó không quản Hứa Hạo có mục đích gì, đều không cách nào đạt được. Hạ Ngâm Thu nhìn Tiêu Linh Khê bộ kia nghiêm túc bộ dạng, hình như thật không phải tại nói đùa, lập tức liền hứng thú. Không phải là thật sao? Vậy ta nhưng phải đi xem một chút, còn mèo lợi hại như vậy a? Nàng lại quay đầu nhìn hướng Hứa Hạo, hỏi: "Hứa tổng, ngươi muốn hay không cũng đi nhìn xem?" Hứa Hạo nhếch miệng lên, gật đầu một cái nói: "Đương nhiên, ta còn chưa từng thấy sau đó lộn mèo mèo." Sau đó, ba người liền ngồi xe, hướng Tiêu Linh Khê nhà chạy đi. Không bao lâu, xe liền dừng ở Tiêu Linh Khê nhà dưới lầu. Mấy người xuống xe, đến gần ra môn. Hạ Ngâm Thu không kịp chờ đợi nhìn quanh, vừa đến cửa ra vào liền lôi kéo Tiêu Linh Khê cánh tay nói: "Linh Khê, nhanh để mèo của ngươi đi ra, ta cũng chờ không bằng muốn nhìn nó lộn ngược ra sau." Tiêu Linh Khê quay người vào nhà đem mèo ôm đi ra, để dưới đất, sau đó đứng đến một bên, trong lòng âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Sẽ chờ nhìn Hứa Hạo sau đó muốn kết thúc như thế nào. Hứa Hạo nhìn xem cái kia mèo con, rất bình tĩnh thi triển ngự thú năng lực. Hạ Ngâm Thu nhìn thấy mèo con mắt một cái liền sáng lên. Mèo con dài đến lông xù, một đôi mắt to tròn căng, vô cùng khả ái. Nàng nhịn không được tiến lên ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt mèo con. Thật đáng yêu nha. Vuốt một hồi, Hạ Ngâm Thu đứng lên, nhìn hướng Tiêu Linh Khê thúc giục nói: "Linh Khê, ngươi nhanh để nó lộn ngược ra sau cho chúng ta nhìn xem, Hứa tổng đều đặc biệt cùng chúng ta tới, ngươi cũng không thể gạt chúng ta nha." Tiêu Linh Khê nhất thời nghẹn lời. Nàng nào biết được làm sao để mèo lộn ngược ra sau. Đây vốn chính là Hứa Hạo để nàng nói như vậy. Nàng há to miệng, không biết nên làm sao đáp lại, chỉ có thể trầm mặc. Nhưng vào lúc này, khiến người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Cái kia mèo con âm nhưng thật mọi người trước mặt, thân a cái này. Hạ Ngâm Thu khiếp sợ, miệng há thật lớn, lên tiếng kinh hô: "Hoa, thật đúng là sau đó lộn mèo a." Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. tại Hứa Hạo ngự thú năng lực điều khiển bên dưới, nhỏ nệ cổ mạ tạ liên tiếp làm ra các loại độ khó cao động tác. Một hồi tại trên không lật cái té ngã, một hồi lại vững vàng dùng hai cái chân trước đứng lên. Đem Hạ Ngâm Thu nhìn đến là kinh hô liên tục, con mắt đều không nỡ nháy một cái. Sợ bỏ qua cái gì đặc sắc mấy mắt. Tiêu Linh Khê ở một bên nhìn đến mắt trừng tròng đốc, cả người đều bối rối. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Đây thật là ta trước đây không lâu mua cái kia mèo lưỡi sao? Nó bình thường đều chẳng muốn động một cái. Hôm nay đây là uống lộ thuốc. Nàng quay đầu nhìn hướng Hứa Hạo. Mặc dù nàng không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng mơ hồ cảm giác cùng Hứa Hạo thoát không khỏi liên quan. Tiếp xuống, Hạ Ngâm Thu hoàn toàn bị cái này mèo con hấp dẫn lấy, không ngừng chơi bừa. Một hồi cầm cái tiểu mao cầu đùa nó đuổi theo, một hồi lại đem nó ôm thân đầu cọ cọ, chơi đến quên cả trời đất. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Tại Hứa Hạo ra hiệu bên dưới, Tiêu Linh Khê lấy lại tinh thần, quay người vào nhà cầm chút điểm tâm đi ra, lại ôm ra một bình rượu đỏ, cười đối Hạ Ngâm Thu cùng Hứa Hạo nói: "Đi dạo lâu như vậy, cũng đều mệt mỏi, cùng một chỗ ăn chút bữa ăn khuya." Hạ Ngâm Thu sờ lên từ bụng, lúc này thật đúng là có chút đói bụng, nhưng vẫn là do dự một chút, nói: "Không ăn a, đợi lát nữa còn muốn trở về đâu." Tiêu Linh Khê khuyên bảo: "Muốn như vậy trở về làm gì, tại chỗ này lại không phải là không có gian phòng nghỉ ngơi, ngươi liền tại cái này ngủ chứ sao? Chúng ta cũng đã lâu không có cùng một chỗ thật tốt họp gặp." Sau đó, nàng lại nhìn về phía Hứa Hạo, nhiệt tình mới nói: "Hứa tổng, ngài cũng tại nhà nghỉ ngơi đi, muốn như vậy trở về cũng không tiện." Hứa Hạo ra vẻ do dự bộ dạng, ánh mắt nhìn như lơ đãng rơi vào Hạ Ngâm Thu trên thân. Một lát sau, hắn mới gật gật đầu. Tất nhiên dạng này, vậy liền phải dậy. Hạ Ngâm Thu gặp Hứa Hạo đáp ứng lưu lại, còn tưởng rằng Hứa Hạo là bởi vì chính mình mới lưu lại. Sau đó ba người vây quanh cái bàn ngồi xuống, một bên ăn điểm tâm, một bên uống rượu đỏ, bầu không khí hòa hợp. Trong bất chi bất giác, cái kia bình rượu đỏ đi xuống không ít lương. Hạ Ngâm Thu tiểu lượng vốn là không quá tốt, lúc này đã có một chút say, khuôn mặt nhỏ phím hồng, ánh mắt có chút mê ly. Chương 840, ở tại bên cạnh quê mật. Tỷ muội tình thâm. Hỏa khí rất lớn. Chương 840, ở tại bên cạnh quê mật. Tỷ muội tình thâm. Hỏa khí rất lớn. Ăn xong điểm tâm, Hạ Ngâm Thu có chút say. Tiêu Linh Khê cho Hạ Ngâm Thu cùng Hứa Hạo phân biệt an bài gian phòng, sau đó lại chuẩn bị mới rửa mặt dụng cụ. Hạ Ngâm Thu gian phòng liền tại Tiêu Linh Khê cánh tay. Hứa Hạo gian phòng muốn xa một chút, đây là Tiêu Linh Khê an bài. Nàng sợ Hứa Hạo sẽ làm loạn, chuẩn bị trở về phòng của mình ở giữa rửa mặt. Liên tại Hạ Ngâm Thu chuẩn bị trở về phòng thời điểm, Hứa Hạo đột nhiên góp đến bên tai của nàng, nhẹ giọng nói: "Đi rửa sạch, chờ một lúc ta tới tìm ngươi." "A?" Hạ Ngâm Thu lập tức lên tiếng kinh hô, cảm giác say đều bị dọa lui mấy phần. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, đêm hôm khuya khoắt, Hứa Hạo đến tìm nàng có thể làm cái gì? Ý tứ không cần nói cũng biết. Phát giác được chính mình thất thố, nàng tranh thủ thời gian che miệng lại. Tiêu Linh Khê hướng nàng nhìn lại, nghi hoặc hỏi: "Ngâm Thu, làm sao vậy?" Hạ Ngâm Thu vội vàng vùng vùng tay, lắp bắp nói: "Không có, không có gì." Tiêu Linh Khê mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa, quay người trở về gian phòng của mình. Hạ Ngâm Thu vừa thẹn vừa vội, khẩn trương nhìn xem Hứa Hạo nhỏ giọng nói: "Hứa tổng, không nên ở chỗ này, Linh Khê ngay tại sát vết đầu, nếu như bị nàng nghe đến nhiều không tốt." Hứa Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng: "Ngươi nói nhỏ chút là được rồi." Nói xong trực tiếp đi thẳng vào gian phòng của mình. Hạ Ngâm Thu còn muốn nói thêm gì nữa, Hứa Hạo đã vào phòng đóng cửa lại, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ dậm chân một cái, mang tâm tình thấp thỏm đi vào phòng. Đóng cửa lại về sau, Hạ Ngâm Thu một trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Nàng do dự nửa ngày mới vào nhà vệ sinh rửa mặt. Rửa mặt xong, nàng nằm ở trên giường. Vừa nghĩ tới Hứa Hạo chờ một lúc liền muốn tới, trong lòng liền loạn thành một đoàn nha, lật qua lật lại. Kẹt kẹt, liền tại nàng nằm ở trên giường suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên nghe đến tay nắm cửa bung lỏng âm thanh. Ngay sau đó, Hứa Hạo đi đến. Hạ Ngâm Thu nghe đến động tĩnh dọa đến toàn thân run lên. Nhìn thấy quả nhiên là Hứa Hạo đến, nàng một trận thẹn thùng, vội vàng kéo qua chăn mền bao lấy chính mình, gấp gáp mà nói: "Hứa tổng, thật không nên ở chỗ này, chúng ta ngày mai đi văn phòng có tốt hay không?" Nàng tình nguyện đi văn phòng, cũng không muốn ở chỗ này bị Linh Khê nghe được cái gì. Hứa Hạo lắc đầu: "Có thể là ta hiện tại hỏa khí rất lớn a." Hạ Ngâm Thu một trận xoắn xuýt, cắn môi một cái, cuối cùng ngượng ngùng nhỏ giọng nói: Cái kia có thể dùng những phương thức khác sao?" Hứa Hạo nghe xong hứng thú, cười nói: "Ồ, vậy liền nhìn ngươi thực hiện." Trên thực tế, Hạ Ngâm Thu vẫn là đánh giá cao chính mình, dùng nàng phương pháp căn bản lại không được. Cuối cùng, tại Hứa Hạo thế công bên dưới, vẫn là nước chảy thành sông. Mà tại bên cạnh Tiêu Linh Khê trong phòng, Tiêu Linh Khê nằm ở trên giường, sắc mặt một trận xanh một trận trắng. Nàng vốn là lo lắng Hứa Hạo sẽ đối Hạ Ngâm Thu làm cái gì, không nghĩ tới thật đúng là tại nhà nàng làm. Trong nội tâm nàng lại phẫn nộ, vừa bất đắc dĩ, chính mình cũng bị Hứa Hạo nắm, nàng lấy cái gì đi ngăn cản? Dần dần, mặt nàng không tự chủ đỏ lên. Cái này Hạ Ngâm Thu làm sao biến thành dạng này, biết bao biết xấu hổ. Tiêu Linh Khê nằm tại trong chăn, chằn trọc, như thế nào cũng ngủ không được. Trong lòng đem Hứa Hạo mắng trăm ngàn lần. Một lát sau, Hạ Ngâm Thu ngủ, Hứa Hạo lại không có cái gì buồn ngủ. Hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, phát động tấu thị, gặp Tiêu Linh Khê còn tại trên giường lật qua lật lại không ngủ. Hứa Hạo khẽ mỉm cười. Hắn nhớ tới Tiêu Linh Khê vào nhà phía trước đem cửa khóa. Đây là tại để phòng hắn đâu? Bất quá, có thể phòng được sao? Chỉ thấy Hứa Hạo liền cửa đều không có ra, trực tiếp một cái thuấn di, liền đi tới Tiêu Linh Khê trong phòng. Tiêu Linh Khê chính nằm ở trên giường tâm phiền ý loạn ngủ không yên. Đột nhiên nhìn thấy trước giường có đạo nhân ảnh, dọa đến nàng a một tiếng kêu lên. Theo bản năng về sau rụt rụt thân thể. Hứa Hạo trêu tức cười cười, ta có đáng sợ như vậy sao? Tiêu Linh Khê cái này mới nhìn rõ là Hứa Hạo, nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ thầm ngươi so ma quỷ còn muốn đáng sợ. Nàng thấp thỏm mà hỏi, Hứa tổng, ngươi sao ngươi lại tới đây? Hứa Hạo lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Linh Khê lắp ba lắp bắp hỏi nói, có phải là có cái gì an bài không chu đáo địa phương, có gì cần ngươi nói, ta nhất định cho ngươi làm được. Hứa Hạo nghiền ngẫm cười một tiếng. Đây chính là ngươi nói, ta xác thực có cần. Tiêu Linh Khê phát giác được Hứa Hạo ánh mắt khác thường, khẩn trương đến không được, âm thanh đều có chút run rẩy. Ngươi muốn ta làm cái gì? Hứa Hạo chỉ trở về một cái chữ, làm. Tiêu Linh Khê sững sờ, lập tức hiểu được hắn lời này ý tứ, đội vàng lắc đầu liên tục. Không được, ngươi mới cùng Âm Thu cùng một chỗ, tại sao lại đến tìm ta? Hứa Hạo nhún nhún vai. Đây không phải là nàng không được nha, ngươi cái này làm quê mật, có lẽ giúp nàng chia sẻ mới là a, ngươi nói đôi a. Không được, tuyệt đối không được. Tiêu Linh Khê kiên quyết cự tuyệt. Hứa Hạo mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi cũng không muốn ngươi tằng tổ xảy ra chuyện a. Tiêu Linh Khê phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm. Đáng ghét, lại cầm tằng tổ đến uy hiếp. Nhưng đây chính là nàng mệnh môn, không có cách nào chỉ có thể khuất phục. Hứa Hạo nhếch miệng lên một vệt được như ý cười. Sự tính bên trong, Hứa Hạo bắt đầu vu hãm Tiêu Linh Khê, hung tợn nói, ngươi cái kiếm người, uổng cho ngươi vẫn là Ngâm Thu quê mật đâu, trên bàn ăn vẫn cầu dẫn ta. Tiêu Linh Khê hung hăng lắc đầu, nhưng vẫn là tại Hứa Hạo bức bách bên dưới, phối hợp với trả lời. Ta thích Hứa tổng, từ khi nhìn thấy Hứa tổng lần đầu tiên, ta liền thích Hứa tổng. Hứa Hạo chất vấn, đây chính là ngươi câu dẫn ta nguyên nhân. Ngươi biết rõ ta cùng Ngâm Thu quan hệ, ngươi đem ngươi quê mật để ở trong mắt sao? Tiêu Linh Khê thút thít nói, ta đây cũng là vì nàng tốt, Hứa tổng ngươi lợi hại như vậy, ta cũng là muốn giúp nàng chia sẻ nha. Hứa Hạo trào phúng mà nói, vậy các ngươi thật đúng là tỷ muội tình thâm đâu. Chương 841, quê mật trở mặt, chân ngòi ly gián, tâm cơ nữ. Chương 841, quê mật trở mặt, chân ngòi ly gián, tâm cơ nữ. Cùng lúc đó bên cạnh Hạ Ngâm Thu mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nàng theo bản năng đưa tay hướng bên cạnh sờ lên, lại phát hiện không có người, trong lòng lộn bộ một cái. Hứa Hạo không tại, đi đâu rồi? Nàng còn tưởng rằng Hứa Hạo là về phòng của mình, nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, nếu là ngày mai tỉnh lại để khuê mật nhìn thấy, cái kia phải nhiều xấu hổ. Lần này không cần lo lắng. Đang định mỹ mỹ ngủ tiếp, đột nhiên nàng nghe đến một trận loáng thoáng động tĩnh. Nàng biến sắc, vội vàng gần sát tường, vểnh hai cẩn thận lắng nghe. Hạ Ngâm Thu sắc mặt một trận biến ảo, có phẫn nộ, có thương tâm, gặp nạn quá. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình khuê mật vậy mà có nàng cầu dẫn Hứa Hạo. Nghĩ đến phía trước Tiêu Linh Khê còn khuyên chính mình rời đi Hứa Hạo, Hạ Ngâm Thu liền một trận nghiến răng nghiến lợi. Khẳng định là nàng nhìn thấy Hứa Hạo phía sau tính toán chính mình bên trên, mới khuyên bảo ta rời đi. Đáng ghét, trước đây làm sao lại không có nhận rõ diện mục thật của nàng. Đinh. Tiêu Linh Khê lòng sinh quất đủ, cảm xúc giá trị 999. Đinh. Hạ Ngâm Thu không hai tâm tính sập, cảm xúc giá trị 999. Đinh. Thần Hy xuyên thấu qua khinh bạc màn cửa khe hở, vẩy vào thế gian các ngóc ngách, tuyên bố mới một ngày tiến đến. Trừ Hứa Hạo vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Hạ Ngâm Thu cùng Tiêu Linh Khê đều là đỉnh lấy mắt quần thâm. Hai người không sai biệt lắm một đêm đều không có chợp mắt. Hạ Ngâm Thu nhìn xem Tiêu Linh Khê trong ánh mắt tràn đầy căm hận. Tiêu Linh Khê bởi vì tối hôm qua chuyện phát sinh, chột dạ đến kịch liệt, không dám ngẩng đầu nhìn quê mật. Tự nhiên cũng liền không có phát giác được Hạ Ngâm Thu ánh mắt khác thường. Hứa Hạo đem hai người biểu lộ thu hết vào mắt, cười cười. Dưới sự dẫn đường của hắn, hai cái này quê mật sợ là muốn ồn ào lật. Bất quá không quan hệ, đến lúc đó lại từ hắn ra mặt để các nàng hòa hảo. Đến lúc đó các nàng sẽ cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Tiêu Linh Khê miễn cưỡng lên tinh thần, nghĩ đến dù sao khách nhân đang ở trong nhà, đối Hứa Hạo cùng Hạ Ngâm Thu nói, cái kia, ta đi chuẩn bị cơm sáng, các ngươi hơi đợi lát nữa. Hạ Ngâm Thu hừ lạnh một tiếng, ngựa khí cứng nhắc. Không cần, đi làm đều muốn đến muộn, phải tranh thủ thời gian đi công ty. Trong nội tâm nàng kìm nén một cỗ hòa đâu. Nếu không phải Hứa Hạo ở chỗ này, nàng đã sớm xông đi lên cùng Tiêu Linh Khê trở mặt. Hứa Hạo cũng đi theo phụ hòa nói, đa tạ Linh Khê chiêu đãi, bữa sáng liền không cần làm phiền, ngươi cũng phải đi chiếu chú ý lao gia tử, chúng ta liền đi trước. Tiêu Linh Khê trong lòng ước gì bọn họ sớm một chút rời đi. Nhất là Hứa Hạo, vừa nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, nàng liền nghiến răng nghiến lợi. Hứa Hạo cùng Hạ Ngâm Thu rời đi Tiêu gia phía sau, liền thấy một cỗ xe lẳng lặng dừng ở cửa ra vào. Hứa Hạo đi tới, mở cửa xe, ngồi lên ghế lái. Hạ Ngâm Thu ngồi ở phó điều khiển vị trí bên trên. Trên đường đi, nàng một mực cúi đầu. Không khí trong xe rất là kiềm chế. Nàng có một bụng lời nói muốn hỏi Hứa Hạo, muốn hỏi rõ ràng tối hôm qua hắn cùng Tiêu Linh Khê đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng lời đến quẹ miệng, làm sao cũng nói không nên lời. Trong lặng lẽ sinh Hứa Hạo nhịn không được phá vỡ trầm mặc. Nghiêng đầu, cười hỏi Hạ Ngâm Thu, "Ngâm Thu a, bữa sáng muốn ăn chút gì không? Ta biết có một nhà cửa hàng sớm một chút hương vị rất không tệ." Hạ Ngâm Thu không rên một tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn xem chân mình nhọn. Hứa Hạo cố ý giả vờ như kinh ngạc, "Ngâm Thu ngươi thế nào? Tại sao không nói chuyện? Là thân thể không thoải mái sao?" Hạ Ngâm Thu vẫn là không có trả lời hắn, chỉ là viền mắt dần dần phếu hồng. Ngay sau đó, nước mắt tựa như chặt đứt dây hạt châu, tràn mi mà ra. Hứa Hạo đem xe dừng ở bên đường, lo lắng nói: "Ngâm Thu, ngươi thế nào? Ngươi ngược lại là nói chuyện a, đừng dọa ta." Hạ Ngâm Thu lại căn bản không để ý tới hắn, chỉ là hung hăng khóc, bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng. Hứa Hạo từ khăn giấy trong hộp rút ra mấy tờ giấy khăn, đưa cho Hạ Ngâm Thu. An ủi một hồi lâu, Hạ Ngâm Thu tiếng khóc mới hơi nhỏ một chút. Hứa Hạo cuối cùng hay là hỏi: "Ngâm Thu, ta cùng Linh Khê sự tình, có phải là bị ngươi phát hiện?" Hạ Ngâm Thu khẽ giật mình, lập tức khóc đến lớn tiếng hơn. Hứa Hạo thở dài, chậm rãi mở miệng: "Ngâm Thu a, ngươi nghe ta giải thích cho ngươi. Tối hôm qua lúc ăn cơm, Linh Khê liền không ăn phận, nàng liền dùng chân tại dưới đáy bàn cọ ta. Ta lúc ấy không có đáp lại nàng." Hạ Ngâm Thu nghe đến cái này, tiếng khóc dần dần ngừng lại. Nàng ngẩng đầu, cặp mắt sưng đỏ, nhìn chằm chằm Hứa Hạo. Hứa Hạo nói tiếp: "Không chỉ như vậy, tại ngươi không có chú ý thời điểm, nàng còn hướng ta vứt bị nhãn. Nhưng ta lại không tốt ở trước mặt nói nàng cái gì. Về sau buổi tối trở về phòng lúc ngủ, nàng lén lút nói với ta, để ta muộn chút đi phòng nàng. Nàng lại nói có chuyện trọng yếu nói với ta, còn nói cùng ngươi có quan hệ, ta vốn là không muốn đi. Nhưng nghe xong cùng ngươi có quan hệ, ta liền định đi xem một chút." Hứa Hạo dừng một chút, nói tiếp: "Bất quá tại đi phòng nàng phía trước, ta trước đi gian phòng của ngươi. Ta lúc ấy liền nghĩ, đem tinh lực của mình đều tốn tại ngươi cái này, dạng này liền tính nàng muốn làm gì, cũng không có biện pháp đạt được. Chờ ta vào phòng nàng về sau, ta vừa mới đi vào, nàng liền trực tiếp bổ nhào vào trên người ta, bắt đầu cùng ta thổ lộ. Nói cái gì từ nhìn thấy ta lần đầu tiên liền thích ta. Ta lúc ấy lập tức liền cự tuyệt nàng, có thể nàng thế mà uy hiếp ta nói, nếu là ta rời đi, nàng liền hô to đem ngươi cho đánh thức. Ta sợ đem ngươi đánh thức, ảnh hưởng các ngươi khuê mật tình cảm, liền nghĩ trước ổn định nàng." Nói đến chỗ này, Hứa Hạo khắp khuôn mặt là tự trách. Về sau nàng càng ngày càng quá đáng, lại thêm lúc ấy ta cũng uống một chút rượu, 297 cảm giác say vừa lên đầu, liền đủ thành sai lầm lớn. Ta về sau mới kịp phản ứng, tối hôm qua ăn bữa khuya thời điểm, nàng không ngừng khuyên chúng ta uống rượu, nguyên lai là muốn đem ta qua chén. Hứa Hạo cái này một trận bịa đặt lung tung, đổi trắng thay đen giải thích, nói đến sinh động như thật. Hạ Ngâm Thu nghe đến sửng sốt một chút. Nàng tâm tư đơn thuần, nghe Hứa Hạo nói rất có lý có theo. Hồi tưởng lại tối hôm qua Tiêu Linh Khê đủ loại biểu hiện, xác thực có rất nhiều quái dị địa phương. Hắn tin, không nghĩ tới Tiêu Linh Khê là như vậy tâm cơ nữ. Nàng trước đây làm sao lại không có phát hiện? Hứa Hạo nhìn xem Hạ Ngâm Thu biểu lộ, biết trong nội tâm nàng đã bắt đầu tin tưởng mình, liền đầy mặt áy náy mà nói: "Ngâm Thu, sự tình chính là như vậy, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, ngươi nếu là muốn đánh ta mắng ta, ta đều tuyệt không phản kháng. Chỉ cầu ngươi đừng nóng giận, ngươi nếu là tức giận, ta cái này trong lòng liền khó chịu." Hạ Ngâm Thu ha to miệng, muốn nói cái gì? Nhưng nhìn lấy Hứa Hạo bộ kia tự trách lại thâm tình dáng dấp, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hứa Hạo đều nói như vậy, nàng còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ nha. Mà còn nàng một cái tiểu tam, cũng không có tư cách nói cái gì. Tất cả những thứ này đều do Tiêu Linh Khê. Chương 842, ngươi được nhìn chúng. Hạnh phúc tới quá nhanh tựa như long quyển phong đỉnh mây tài chính công ty trách nhiệm hữu hạn. Chương 842, ngươi được nhìn chúng. Hạnh phúc tới quá nhanh tựa như long quyển phong đỉnh mây tài chính công ty trách nhiệm hữu hạn. Ngày này, Du Thư Hân giống thường ngày trước đến công ty. Tuy nói nàng hiện tại chỉ là tạm thay quản lý một chức, nhưng làm việc vẫn như cũ rất chân thành. Các hạng công việc tại nàng xử lý bên dưới đều ngay ngắn rõ ràng, hoàn thành đến tương đối xuất sắc. Ngày mai sẽ là cuối tuần a. Du Thư Hân ngồi tại bàn làm việc phía trước, nhìn xem lịch này, trong lòng yên lặng tính toán. Rất lâu không có về nhà, lần này nhưng phải trở về một chuyến. Nàng cũng coi là hôn suất đầu, phải đem cái này tin tức tốt nói cho đệ đệ. Nghĩ đi nghĩ lại, khoe miệng nàng không tự chủ dương lên, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Làm lên sự tình đến càng muốn sao được vậy. Cuối cùng, xử lý xong một ngày rườm rà công việc, Du Thư Hân duỗi ra lưng mỏi, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Đúng lúc này, trên bàn điện thoại nội bộ đột nhiên vang lên, là giám đốc văn phòng đánh tới, để nàng đi qua một chuyến. Du Thư Hân có chút kinh nghi bất định. Giám đốc lúc này tìm nàng, là có chuyện gì a? Nghĩ đến cái này giám đốc đối nhiệt tình của nàng, còn tưởng rằng là giống phía trước cái kia quấy rối cấp trên của nàng một dạng, đang có ý đồ với nàng mang tâm tình thấp thỏm. Nàng đi tới giám đốc cửa phòng làm việc, gõ cửa một cái. Đi vào. Bên trong truyền đến giám đốc âm thanh. Du Thư Hân đẩy cửa ra, có chút khẩn trương hỏi: "Giám đốc, ngài tìm ta?" Giám đốc nhìn thấy nàng đến, trên mặt chất lên nhiệt tình nụ cười, vội vàng đứng dậy chào hỏi: "Du tổng, ngươi đến a, nhanh ngồi nhanh ngồi, có một tin tức tốt muốn nói cho ngươi." Du Thư Hân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tại trên ghế sofa ngồi xuống về sau, hiếu kỳ hỏi: "Giám đốc, tin tức tốt gì?" Giám đốc cười hỏi: "Du tổng biết công ty chúng ta kỳ thật chỉ là Hứa Thị tập đoàn một nhà văn phòng chi nhánh a?" Du Thư Hân nhẹ gật đầu. Lúc trước nàng vào trước thời điểm liền hiểu qua, không biết hắn vì cái gì đột nhiên nói lên cái này. Giám đốc cười ha ha một tiếng, nói tiếp: "Đoạn thời gian trước cái kia hạng mục là Hứa Thị tập đoàn an bài xuống trọng điểm hạng mục, ngươi làm đến rất xuất sắc. Không phải sao? Nhận lấy Hứa Thị tập đoàn cao tầng nhìn chúng, tính toán để ngươi vào tổng công ty." Giám đốc nói chuyện thời điểm, trong giọng nói còn mang theo một tia lấy lòng ý vị. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng Du Thư Hân đến cùng là cái kia điểm vào tổng công ty mắt, nhưng hắn minh bạch, về sau cái này Du Thư Hân địa vị, khẳng định là muốn so chính mình cao hơn. A. Du Thư Hân sững sờ, bất khả tư nghị. "Giám đốc, ngài không có nói đùa với ta chứ?" Nàng rất rõ ràng Hứa Thị tập đoàn địa vị, giống như buôn bán cự phách tồn tại, từ bạn Đức Phú hảo Hứa tổng nắm trong tay. bao nhiêu cao tài sinh chèn phá đầu đều muốn đi vào. Giám đốc xua tay, nói nghiêm túc, ta có thể không có nói đùa, ta đều đã nhận đến chính thức tin tức, ngươi tuần sau liền đi Hứa Thị tập đoàn đưa tin. Chúc mừng ngươi a, Du tổng, về sau còn mời nhìn nhiều chiếu cố. Du Thư Hân lấy lại tinh thần, mặc dù còn buồn bực tại sao mình lại được nhìn chúng, nhưng cơ hội tốt như vậy, nàng không muốn bỏ qua. Dù sao trong nhà còn thiếu nợ bên ngoài, đi Hứa Thị tập đoàn, đãi ngộ đều là ngành nghề đứng đầu, trả nợ liền có hy vọng. Nàng đội vàng khách khí đáp lại nói, đa tạ giám đốc báo cho, ta nhất định thật tốt cố gắng, không cô phụ công ty kỳ vọng. Từ công ty sau khi ra ngoài, Du Thư Hân cảm giác chính mình giống như là tại giống như nằm mơ, chóng mặt, quá đột ngột, hạnh phúc đến quá nhanh tựa như long quyển phong. Bất quá, nàng rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, hướng trong nhà tiến đến. Du Thư Hân phụ mẫu trước đây mở đồ chơi xưởng, sinh ý hồng hỏa thời điểm đó cũng là kiếm được không ít tiền. Người một nhà thời gian trôi qua thật dễ chịu, nhưng về sau, thị trường cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, đồ chơi xưởng sinh ý liền càng ngày càng kém. Dù vậy, phụ mẫu rời đi về sau, vẫn là cho 2 tỷ đệ lưu lại một bộ căn nhà lớn. Tuy nói thiếu nợ bên ngoài, nhưng cũng không đến mức không nhà để về. Chỉ là Du Thư Hân công tác công ty khoảng cách nhà có chút xa, bình thường công tác lại bận rộn, cho nên không thế nào về nhà. Du Hồng biết tỷ tỷ hôm nay muốn trở về thật sớm liền đóng đồ chơi xưởng, chạy về nhà chuẩn bị. Hắn đem trong nhà quét dọn phải sạch sẽ, còn đặc biệt chuẩn bị phong phú hải sản tiệc. Du Thư Hân mới vừa đến cửa nhà, Du Hồng liền nghe đến động tĩnh, đội vàng giang lên tiếp. Vừa nhìn thấy Du Thư Hân, Du Hồng hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy tỷ tỷ mặc một thân vừa vặn trang phục nghề nghiệp, dung mạo tuyệt mỹ, dáng người cũng là có lồi có lõm. Không nghĩ tới hắn tỷ tỷ này như thế xinh đẹp. Bất quá hắn tranh thủ thời gian cơ đầu. Cái này tư tưởng có chút nguy hiểm a, ngoài miệng nhưng là nhiệt tình nói. Hoan nên tỷ tỷ về nhà. Du Thư Hân cười cười, từ túi sách bên trong lấy ra một cái túi, đưa cho Du Hồng. Nhỏ Hồng, đây là lễ vật cho ngươi. Du Hồng nghi ngờ tiếp nhận túi. Tỷ, đây là cái gì nha? Nói xong hiếu kỳ mở túi ra, bên trong là cái tinh xảo hộp quà. Mở ra hộp quà xem xét, là một khối đồng hồ, tiểu dáng rất xinh đẹp. Mặc dù không phải loại kia bản tên, nhưng cũng giá trị hơn một vạn. Trong nhà vốn là ở vào thiếu nợ bên trong, một mực là tỷ tỷ tại trả tiền. Bây giờ trả lại hắn mua đắt như vậy lễ vật, có thể thấy được đối hắn là thật tốt. Du Hồng đội vàng nói cảm ơn. Cảm ơn tỷ. Du Thư Hân giả bộ sinh khí mà nói, cùng ta còn khách khí làm gì? Du Hồng cười mời tỷ tỷ vào nhà, vừa đi vừa nói, tỷ, ta biết ngươi hôm nay trở về, đặc biệt chuẩn bị tiệc. Du Thư Hân vừa vào nhà, nhìn thấy đầy bàn hải sản, liền nhịn không được oán giận nói, nhỏ Hồng, ngươi cái này cũng quá tốn kém, cũng không phải là người ngoài, làm nhiều như thế hình thức làm gì? Bất quá trong nội tâm nàng minh bạch, đệ đệ đây là tại hồ nàng, cho nên oán trách thì oán trách, cũng không có thật ý trách cứ. Chương 843, Đế đô đến tỷ muội. Đừng nghĩ độc chiếm Hứa Thúc Thúc. Chương 843, Đế đô đến tỷ muội. Đừng nghĩ độc chiếm Hứa Thúc Thúc. Du Hồng trong lòng cảm động. Tỷ tỷ này đối hắn rất tốt. Hắn một mực xử lý cái kia muốn chết không sống đồ chơi xưởng, nghĩ đến khởi tử hồi sinh. Mỗi lần đều là tỷ tỷ trợ giúp hắn. Nhìn hắn sửng sốt, Du Thư Hân cho rằng nói đến hắn chỗ đau. Biết cái này đệ đệ muốn đem đồ chơi xưởng phát sinh làm vinh dự, một mực không có khởi sắc, có lẽ là ấy nấy. Nàng nội vàng giải thích nói. Bất quá ta rất thích, đều là ta thích ăn. Sau đó nói sang chuyện khác. Nói cho ngươi một tin tức tốt, ta bị tổng công ty nhìn trúng, muốn chuyển tới tổng công ty à, tiền lương đãi ngộ đều là trăm vạn cất bước. Ngươi không cần lo lắng thiếu nợ vấn đề, ta sẽ xử lý tốt. Du Hồng biết tỷ tỷ là sợ chính mình suy nghĩ nhiều, trong lòng nuốt ngoãn, kiên định nói, tỷ, ngươi không cần lo lắng trong nhà thiếu nợ vấn đề, ta gần nhất nghiên cứu ra một khoản kiểu mới máy bay không người lái, ngay tại gấp rút sinh sản bên trong, không bao lâu nữa liền có thể trả tiền thiếu nợ. Du Thư Hân trên mặt lộ ra hoài nghi màu sắc. Du Hồng phía trước cũng nói nghiên cứu ra cái gì món đồ chơi mới, có thể làm cho đồ chơi xưởng khởi tử hồi sinh, có thể kết quả đây đều thất bại. Bất quá hắn không muốn đả kích đệ đệ tính tích cực. Thật sao? Ta tin tưởng ngươi, cố gắng nha. Du Hồng gặp tỷ tỷ không tin, gấp gáp mà nói, tỷ, ta nói là sự thật. Nếu không phải hắn không có đem máy bay không người lái mang tới, nhất định cho tỷ tỷ biểu hiện ra. Du Thư Hân cười nói, phải, biết ngươi nói thật, về sau tỷ tỷ sẽ phải dựa vào ngươi nuôi a. Du Hồng gặp tỷ tỷ vẫn là không tin, cũng sẽ không nói cái gì, chờ đem máy bay không người lái tiêu thụ ra về sau, đến lúc đó để nàng lau mắt mà nhìn. Cuối tuần ánh mặt trời bẩy vào Hứa ra đại trạch, Hứa ra mọi người khó được đều nhàn rỗi xuống, không nghĩ lãng phí thời gian ánh sáng, vì vậy đại gia cùng hợp lại chuẩn bị kết bạn đi ra đạp thanh. Hứa Hoạ Ý mong đợi nhìn hướng Hứa Hạo, lôi kéo cánh tay của hắn làm nũng. Ba, chúng ta cùng đi nha. Hứa Hạo nhưng là cự tuyệt, hắn hôm nay đã có hẹn. Nguyên lai, Đế đô Đường Ngự Hy, Đường Cẩn Du 2 tỷ bội đã sớm mong đợi đến Thượng Hải tìm Hứa Hạo. Phía trước Hứa Hạo có thể là đáp ứng qua các nàng, đợi các nàng đến Đế đô thời điểm, muốn đích thân dẫn các nàng thật tốt dạo chơi. Không phải sao? 2 tỷ bội liền thừa dịp cuối tuần Hứa Hạo có thời gian dành chạy đến, chờ chúng nữ rời đi Hứa ra về sau, Hứa Hạo ở nhà lại chờ một hồi. Nhìn xem thời gian, 2 tỷ bội chuyến bay một tới, hắn liền lái xe hướng phía phi trường hướng xuất phát. Dù sao đây coi là cùng hai nữ hẹn hò, Hứa Hạo không có để Hồng Sắc Vi lái xe. Hứa Hạo đi tới cửa phi trường, không bao lâu, một chiếc từ Đế đô mà đến máy bay hạ xuống. Cửa ra phi trường lần lượt đi ra hành khách, Hứa Hạo rất nhanh liền thấy quen thuộc hai cái thân ảnh. Đường Nhược Hy đi ở phía trước, nàng xem ra tương đối thành thục, mặc một bộ giản lược lại thời thượng trang phục bình thường. Tu thân kiểu dáng đem nàng linh lung dáng người hoàn mỹ phát họa ra tới, nhất là trên chân cái kia tất chân màu đen, càng là vì nàng tăng thêm mấy phần ưu nhã bận bị. Đường Cẩn Du thì đi theo tỷ tỷ sau lưng, lộ ra đặc biệt hoạt bát. Nàng mặc một thân hoạt bát di cờ chế phục, phối hợp tinh khiết tơ trắng, cả người tràn đầy sức sống. Đi ra sân bay về sau, Đường Nhược Hi lấy điện thoại ra, bấm Hứa Hạo điện thoại. Trong thanh âm lộ ra vẻ mong đợi. Hứa thúc thúc, chúng ta ra sân bay, ngươi ở đâu nhà? Hứa Hạo cười nói. Các ngươi hướng bên phải nhìn. Hai nữ nghe vậy, vội vàng quay đầu nhìn, liền thấy Hứa Hạo đang đứng tại cách đó không xa, bị cười hướng các nàng vẫy chào. Đường Nhược Hi trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Đường Cẩn Du càng là hưng phấn không thôi. Hứa thúc thúc. Sau đó tựa như chỉ vui sướng chim nhỏ, một cái nhào vào Hứa Hạo trong ngực, hai tay ôm thật chặt hắn. Hứa thúc thúc, cuối cùng lại nhìn thấy ngươi. Thúc thúc ngươi cũng không đi Đế Đô tìm chúng ta, nhân gia rất nhớ ngươi. Hứa Hạo cưng chiều sờ một cái đầu của nàng. Ngươi nha đầu này, thúc thúc đây không phải là bận rộn nha, hôm nay thật tốt cùng các ngươi dạo chơi. Nói xong, liền để các nàng lên xe. Hai nữ thật vui vẻ ngồi vào trong xe. Hứa Hạo một vừa khởi động xe, một bên quan sát hỏi: "Khoảng thời gian này các ngươi vẫn khỏe chứ?" Đường Cẩn Du mở ra máy hát, Liễu Dĩu nói đến khoảng thời gian này sự tình. Hứa thúc thúc, lần trước ta cùng tỷ tỷ đi tham gia một cái chơi vui hoạt động, còn có. Hứa Hạo thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Hắn tính toán trước dẫn các nàng đi tham quan Thượng Hải mang tính tiêu chí kiến trúc, Đông Phương Minh Châu. Rất nhanh, xe liền mở đến Đông Phương Minh Châu phụ cận. Hai tỷ muội xuống xe, ngước đầu nhìn lên cái kia cao tới 300m cao ốc, lập tức cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Tuy nói phía trước tại trên mạng cũng hiểu qua Đông Phương Minh Châu bộ dạng, nhưng dù sao cái này còn là lần đầu tiên tận mắt thấy. Hứa Hạo mang theo các nàng đi vào cao ốc, ngồi thang máy lên lầu. Chỉ chốc lát sau liền đi tới 300m cao tầng cao nhất. Đứng ở chỗ này, toàn bộ Thượng Hải mỹ cảnh thu hết vào mắt. Trên mặt đất người cùng xe thoạt nhìn đều thay đổi đến vô cùng nhỏ bé không loại kia tầm mắt bao quát non sông cảm giác, khiến cho người tâm thần thanh thản lại rung động không thôi. Đường Cẩn Du hưng phấn đến kinh hô liên tục. Không ngừng là tại cái kia tê. Hứa thúc thúc, mau nhìn, cái này cũng quá cao đi. Đường Nhược Hi sắc mặt hơi trắng bệnh. Nàng có chút sợ độ cao, đứng tại cao như vậy địa phương, cảm giác chân đều có chút như nhũn ra, không dám đi về phía trước. Hứa Hạo chú ý tới tình huống của nàng, lo lắng hỏi: "Nhược Hi, ngươi thế nào?" Đường Cẩn Du nghe đến âm thanh cũng nhìn lại, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, che miệng cười nói: "Tỷ tỷ đây là sợ độ cao, tốt xấu ngươi cũng là tu tiên, làm sao còn sợ cao a? Vạn nhất nếu là rơi xuống, ngươi có thể ngự kiếm phi hành nha." Nói xong, lại liễu diễu cùng Hứa Hạo nói lên tu tiên sự tình, còn vô bộ ngực. Hứa thúc thúc, ta cũng không có lười biếng a, vẫn luôn có tu luyện. Chính là một người tu luyện thật chậm, cảm giác đều không có gì tiến bộ lớn. Vậy các ngươi lần này tới tìm ta, không phải là muốn cùng ta tu luyện a? Đường Cẩn Du ánh mắt trốn tránh, đặc biệt tới tìm Hứa thúc thúc tu tiên, cũng quá không căng thẳng. Nàng không muốn mặt mũi a. Ngoài miệng xính cường nói, làm sao có thể? Còn không phải chúng ta nhớ ngươi, mới tới nhìn ngươi một chút nha. Hứa Hạo cố ý đùa nàng, giả bộ tiếc nuối nói, dạng này à? Vậy ta cũng chỉ mang các ngươi tham quan Thượng Hải, tu tiên sự tình sau này hay nói. Đường Cẩn Du lập tức cúi lên, không được không được. Chọc cho Đường Nhược Hi một cười, vốn là bản nhân là sợ độ cao mà lòng khẩn trương 3.9 tình cảm cũng buông lòng không ít. Đúng lúc này, Đường Nhược Hi đột nhiên cảm giác trên tay siết chặt. Nguyên lai là Hứa Hạo đưa tay dắt tay của nàng. Đường Nhược Hi trong lòng minh bạch, Hứa Hạo đây là tại truyền lại cho nàng dũng khí đâu, trong lòng một trận ấm áp. Đường Cẩn Du nhìn thấy hai người dắt tay, hô to gọi nhỏ: "Uy uy uy, tỷ tỷ ngươi trước khi đến là thế nào nói với ta, Hứa thúc thúc không có tới Đế Đô tìm chúng ta, ngươi nói tốt không để ý hắn đây này. Làm sao cái này liền dắt lên tay à nha?" Hứa Hạo quay đầu nhìn hướng Đường Nhược Hi, chỉ thấy nàng mặt càng đỏ hơn, hung hăng trừng muội muội một cái, oan trách nói: "Hứa thúc thúc, ngươi đừng nghe nàng nói mỏ, không có sự tình." Đường Cẩn Du cảm giác chính mình bị phản bội, trong lòng cái kêu kêu một cái không cân bằng. Nàng dậm chân một cái, tiến lên kéo lại Hứa Hạo cánh tay. "Thử, đừng nghĩ độc chiếm Hứa thúc thúc."